Chương 1302, giá trên trời áo sơ mi. Chương 1302, giá trên trời áo sơ mi. Khuynh Thành, hai cái này tao bao ra hỏa là ai a? Diệp Phi bĩu môi, hỏi. Cái kia nữ tên là Lý Hiểu Hàm, là ta trưởng cấp 3 đồng học. Khi còn đi học nhi, nàng liền cùng ta có mâu thuẫn. Người nam kia gọi Chu Tính Vũ, là Ninh Hải Chu gia đại thiếu gia. Cố Khuynh Thành nói đơn giản nói. Úc. Diệp Phi mút thỏa thích một chút chân cua, nói, khó trách kia nữ đối ngươi có địch ý đâu. Ngay tại Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành thảo luận hai gia hỏa này thời điểm, hai người này đã đi tới. Cố Khuynh Thành, vị tiên sinh này là bạn trai ngươi à, không cho ta người bạn học cũ này giới thiệu một chút. Lý Hiểu Hàm cười híp mắt nhìn xem Cố Khuynh Thành, quét mắt cắm đầu ăn uống thả cửa Diệp Phi, mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng vẻ trào phúng. Cố Khuynh Thành đón Lý Hiểu Hàm ánh mắt, lạnh nhạt nói, "Lý Hiểu Hàm, ta tại sao phải cùng ngươi giới thiệu đâu? Chúng ta quan hệ giống như cũng không có tốt như vậy a." Ha ha ha. Cố Khuynh Thành, ta nhìn ngươi không phải là không muốn giới thiệu, mà là bởi vì bạn trai ngươi không lấy ra được a. Lý Hiểu Hàm cười khanh khách đâm thanh, nói tiếp nói, "Không nghĩ tới, trường học chúng ta năm đó giáo hoa sẽ luân lạc tới tìm dạng này một cái nam nhân làm bạn trai. Nam nhân như vậy làm sao rồi?" Nghe tới Lý Hiểu Hàm lời nói, Cố Khuynh Thành trên mặt hiện lên một vòng vẻ giận. Lý Hiểu Hàm giang tay ra, nói, khó nói ngươi không cảm thấy cái này nam rất không có phẩm a. Và hôm nay dạng này một cái chính thức trường hợp, dù nói thế nào, bạn trai ngươi cũng hẳn là xuyên chính thức một điểm a. Coi như bạn trai ngươi không có tiền lấy lòng quần áo, nhưng ngươi không phải Khuynh Thành quốc tế tổng giám đốc a, ngươi có thể giúp hắn mua mấy bộ a. Lúc này, một mực không có mở miệng nói chuyện Chu Tinh Vũ nổ ngủ gói, ôm Lý Hiểu Hàm eo, nói, bà bối, khả năng người ta kia hèn mọn lòng tự trọng tắc quái, không có ý tứ để Cố tổng xuất tiền túi mua quần áo đi. Dù sao, nam nhân tại trước mặt nữ nhân, hay là rất sĩ diện a. Khi thấy Cố Khuynh Thành thời điểm, Chu Tinh Vũ cảm giác kinh động như gặp thiên nhân. Hắn vốn cho rằng giống Cố Khuynh Thành dạng này nữ nhân, chỗ tìm nam nhân khẳng định rất ưu tú, lại không nghĩ rằng lại là dạng này một người tướng mạo, mặc quê mùa, không có chút nào hàm dưỡng, lại không có phẩm nam nhân. Cái này khiến hắn cảm giác rất khó chịu, cho nên hắn mới đứng ra đi theo Lý Hiểu Hàm cùng một chỗ cộng đồng chào phúng Diệp Phi. Thân ái, ngươi nói rất đúng. Dù sao, cũng không phải là ai cũng giống thân yêu ngươi đồng dạng, tuổi còn trẻ nhận việc nghiệp có thành tựu, có được hơn 100 triệu thân gia a. Lý Hiểu Hàm một mặt nhu tình địa nói. Nghe tới Lý Hiểu Hàm khen mình, Chu Tinh Vũ cảm giác có chút nhẹ nhàng. Hắn ngạo nghễ ngẩng lên đầu, nói, bà bối, đã Cố tổng là ngươi bạn học cũ, vậy ngươi vẫn là phải cho bạn học cũ bạn trai một bộ mặt. Nếu để cho Cố tổng bạn trai biết, hắn một năm tiền lương cũng mua không nổi trên người ta một đầu dây lưng, vậy hắn không được xấu hổ chết. Úc, thân yêu, ngươi nói đúng. Lý Hiểu Hàm cười ha hả nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nói, bạn học cũ, thực tế là rất xin lỗi à, ta nói chuyện không nên trực tiếp như vậy, hẳn là cho ngươi bạn trai chừa chút mặt mũi. Nữ nhân này mặc dù ngoài miệng nói thật có lỗi, nhưng nàng thái độ cùng giọng điệu, nhưng không có một điểm ấy nấy. Nghe tới hai người này lời nói, Cố Khuynh Thành sắc mặt đều lạnh xuống, nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, vừa muốn phản bác, Diệp Phi lại vươn tay tại bàn tay nhỏ của nàng bên trên nhẹ nhàng vỗ vỗ, hướng nàng lắc đầu. Lúc này, Diệp Phi đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thấy một đạo êm tai mê người tiếng nói chuyển tới. Chu đại thiếu, Lý tiểu thư, các ngươi biết bị các ngươi trào phúng, xem thường cái này nam nhân nhưng so với các ngươi có phẩm vị nhiều a. Lời nói vừa ra nháy mắt, trong đám người bộc phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Trời ạ, đây không phải ba đại thành phố tốn một trong Tiêu tiểu thư a. Thật sự là quá đẹp, quả thực cùng Cố Khuynh Thành không ngại nhiều để a. Ta nếu có thể trở thành Tiêu tiểu thư bạn trai, vậy ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh a. Thôi đi, người ta Tiêu tiểu thư làm sao lại coi trọng ngươi. Nghe tới cái này từng trận tiếng thán phục, Diệp Phi, Cố Khuynh Thành, cùng Chu Tinh Vũ cùng Lý Hiểu Hàm đều quay đầu nhìn lại. Liền thấy, một bộ màu đen tu thân váy dài, dáng người đầy đặn điệu điệu, tướng mạo xinh đẹp tuyệt luân, vây quanh ra cỏ tiêu lãnh ngọc, tựa như nữ vương, chậm rãi đi tới. Cái này cách ăn mặc, một chút liền đem hiện trường ánh mắt mọi người hấp dẫn. Diệp Phi thì là sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ, Ngọc Nhi làm sao cũng tới rồi. Bất quá nghĩ lại, cũng đã rất có thể hiểu được. Lấy Tiêu Lãnh Ngọc tại Ninh Hải địa vị, giống như vậy trường hợp, nàng khẳng định là nhận mời. Nhưng mà, Cố Khuynh Thành nhìn thấy Tiêu Lãnh Ngọc thời điểm, xinh đẹp lông mày mau có chút nhỏ. Nhất là khi Tiêu Lãnh Ngọc đến gần thời điểm, nghe thấy đến mùi nước hoa để sắc mặt của nàng đều lạnh một chút. Tiêu Lãnh Ngọc trên thân mùi nước hoa cùng buổi sáng hôm đó, tại trên người Diệp Phi nghe được mùi nước hoa giống nhau như lúc. Chu Tinh Vũ nhìn chằm chằm Tiêu Lãnh Ngọc uyển chuyển dáng người nuốt một cái hết hầu, mà phía sau mang mỉm cười, nói, "Tiêu tiểu thư, ta không biết ngươi vừa rồi nói câu nói kia là có ý gì." Nói, hắn chỉ Diệp Phi, bất mãn nói, "Cái này nam nhân mặc như thế quê mùa, hắn làm sao so với chúng ta có phẩm bị rồi?" "Chính là nói a." Lý Hiểu Hàm cũng không vui nói, "Nhà ta thân yêu liền cái này một thân Armani đồ bét, đều muốn 800,000. Về phần hắn đồng hồ, dây lưng, giày da cái gì, liền lại càng không cần phải nói, tất cả đều là xa xỉ phẩm bài, cộng lại chí ít có mấy triệu." Mà cái này nam nhân xuyên cái gì, hàng vỉa hè hàng sao? Hắn cái này một thân cộng lại vượt qua 100 khối sao? Ở đây những người khác cũng đều nhìn về phía Tiêu Lãnh Ngọc, cũng muốn biết vì cái gì. Dù sao, bọn hắn cũng cảm thấy Diệp Phi mặc thực tế là quá quê mùa một điểm, nhất là kia áo sơ mi trắng đều nhăn thành cái dạng gì, ta không biết còn tưởng rằng là nhà quê vào thành. Vì cái gì các ngươi muốn đem vô chi coi như mình khoe khoang tư bản đâu? Tiêu Lãnh Ngọc cười lắc đầu, sau đó chậm rãi đi đến Diệp Phi trước mặt, hơi cong lấy eo, ôn nhu huyền chuyển bờ mông đường cong thỏa thích hiện ra, để một bên đám nam nhân thẳng nuốt nước miếng. Sau đó, Tiêu Lãnh Ngọc duỗi ra ung tùm bàn tay như ngọc trắng, hướng Diệp Phi liếc mắt đưa tình, lập tức vuốt ve Diệp Phi trên thân áo sơ mi, nói, trên người hắn áo sơ mi này là anh nước đỉnh cấp lao thợ may thuần thủ công chế phẩm áo sơ mi. Loại này chuyên môn vì hoàng thất quý tộc thiết kế quần áo từ trước đến nay là không đánh nhãn hiệu, bởi vì không có cái gì nhãn hiệu có thể cân nhắc cái này quần áo giá trị. Không chỉ có như thế, liền áo sơ mi này tám khóa cúc áo, toàn bộ đều là Nam Phi kim cương đen, rèn luyện kỹ thuật hoàn toàn là quốc tế đỉnh tiêm trình độ. Vẹn vẹn là món này quần áo, giá tiền liền không dưới 10 triệu hoa hạ tệ. Toàn bộ Ninh Hải thành phố, chỉ sợ đều không có người có tư cách mặc như thế quần áo. Tiêu Lãnh Ngọc lời nói không thể nghi ngờ là một viên quả bom nặng ký, để toàn trường một mảnh xôn xao. Trình diện cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phi quần áo trên người, trên mặt toát ra chấn động không gì sánh nổi thân sắc. Một kiện áo sơ mi 10 triệu, cái này mẹ hắn mở cái gì quốc tế cho đùa. Nhất là Chu Tinh Vũ cùng Lý Hiểu Hàm hai người càng là kinh hãi nói không ra lời. Vừa rồi bọn hắn còn tại trào phúng Diệp Phi mặc chính là hàng vỉa hè hàng, nếu như Tiêu Lãnh Ngọc nói lời là thật, vậy bọn hắn xuyên chẳng phải là ngay cả hàng vỉa hè hàng cũng không bằng. Chu Tinh Vũ vẫn còn có chút không thể tin được, khóe miệng của hắn giật giật, nói: "Tiêu tiểu thư, tiểu tử này áo sơ mi này lại thế nào nhìn đều rất phổ thông, làm sao lại như vậy đắt đỏ? Mà lại có ai sẽ đem kim cương làm thành quần áo nút thắt? Ta dù sao là không tin." Tiêu Lãnh Ngọc chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó hỏi: "Xin hỏi cái này bên trong có ai là làm kim cương sinh ý lão bản?" "Tiêu tiểu thư, ta làm chính là kim cương châu báu sinh ý." Một cái mang theo lam bảo thạch chất nhẫn, khí chất nho nhã nam tử trung niên đi ra. "Ha ha, nguyên lai là Trương tổng a." Tiêu Lãnh Ngọc gật gật đầu, sau đó nói: "Trương tổng, vậy ngươi xem nhìn, những này cúc áo đến cùng là làm bằng vật liệu gì làm thành?" Trương tổng nhẹ gật đầu, sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Phi trên quần áo nút thắt nhìn một lúc lâu. Mấy phút đồng hồ sau, thân thể của hắn run lên bần bật, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nói với Diệp Phi: "Ông trời ơi, đây chính là đỉnh cấp Nam Phi kim cương đen. Loại này kim cương đen hàng năm lượng khai thác cực ít, có thể nói là có tiền mà không mua được. Vị tiên sinh này, quần áo ngươi bên trên cái này tám khỏa cúc áo có thể bán cho ta sao? Ta nguyện ý tốn 10 triệu mua lại." Trương tổng thanh âm cũng không nhỏ, mà lại bởi vì kích động, thanh âm còn có chút lớn, cho nên người chung quanh cũng nghe được. Bọn hắn thế nhưng là biết, Trương tổng là làm châu đáo sinh ý, tự nhiên đối kim cương cùng châu đáo đều hiểu được vô cùng. Đã Trương tổng nguyện ý tốn 10 triệu mua tám khỏa cúc áo, vậy nói rõ cái này tám khỏa cúc áo tuyệt đối là có giá trị không nhỏ a. Giờ này khắc này, Chu Tinh Vũ cùng Lý Hiểu Hàm hai người xấu hổ không chịu nổi, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, sửng sốt một câu đều nói không nên lời. Vừa rồi bọn hắn còn tại dương dương tự đắc, cảm thấy mình mặc quần áo đắt đỏ, có phẩm bị. Nhưng lúc này bọn hắn mới biết nói, trên người mình xuyên mang, quả thực cùng người ta liền không có cách nào so a. Chương 1303, mỹ nữ vần quanh. Chương 1303, mỹ nữ vần quanh. Thấy Trương tổng mắt lom lom nhìn mình trên quần áo cúc áo, Diệp Phi nhấp một hớp nước trái cây, không kiên nhẫn nói: "Vị đại thúc này, y phục của ta nút thắt nếu là bán cho ngươi, vậy ta đây quần áo còn thế nào xuyên a?" "Không bán không bán. Nếu không ngài lại suy nghĩ một chút." Trương tổng vẫn còn có chút không cam tâm. Nói không bán thì không bán. Diệp Phi vẫn như cũ cự tuyệt, mình lại không thiếu tiền, tại sao phải đem lão bằng hưu cho mình làm quần áo nút thắt cho bán? "Ai, tốt a." Trương tổng có chút lưu luyến không rời mà liếc nhìn Diệp Phi trên quần áo cúc áo, sau đó bất đắc dĩ quay người rời đi. Hắn thấy, đã Diệp Phi xuyên lên y phục như thế, vậy khẳng định là không thiếu tiền chủ, cho nên chỉ có thể bỏ đi ý niệm mua. Mà lúc này, Chu Tinh Vũ cùng Lý Hiểu Hàm hai người cũng tranh thủ thời gian vụng trộm rời đi Diệp Phi một bàn này, lẫn mất xa xa. Mặt mũi này đánh quá mẹ nó đau, bọn hắn sợ lại đợi ở chỗ này sẽ lại bị đánh mặt. Bất quá, trải qua chuyện này náo trò, đến người đều một mặt tò mò nhìn về phía Diệp Phi, có chút cảm thấy hứng thú, tâm lý đang suy đoán Diệp Phi rốt cuộc là ai. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như Diệp Phi thật là người bình thường, vậy hắn làm sao có thể mặc lên được y phục như thế? Tuyệt không phải người bình thường a. Đợi đến đám người đều tản ra về sau, Diệp Phi bất đắc dĩ nhìn về phía Tiêu Lãnh Ngọc. Hắn thật chỉ muốn điệu thấp ăn cái gì, không nghĩ cao điệu như vậy a. Tiêu Lãnh Ngọc sắc thực hướng Diệp Phi vũ mị cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nói: "Cố tổng, ta có thể ngồi tại cái này bên trong a?" Cố Khuynh Thành đón Tiêu Lãnh Ngọc ánh mắt, lạnh nhạt nói nói: "Tiêu tổng, khó nói ngươi không thấy được à, bàn này đã không có vị trí." Tiêu Lãnh Ngọc chỉ là cười cười, sau đó đi đến Diệp Phi bên phải, hướng ngồi ở bên tay phải của Diệp Phi một cái lão cuối cùng trừng mắt nhìn, nói: "Vị tiên sinh này, ta cùng Cố tổng là bạn tốt, ta muốn cùng Cố tổng tự ôn chuyện, ngươi có thể đem ngươi vị trí nhường cho ta à?" Nhìn xem Tiêu Lãnh Ngọc gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt, người anh em này nuốt một ngụm nước bọt, dùng sức gật gật đầu, nói: "Thật tốt lắm." Nói, người anh em này liền chân chu đứng lên, sau đó ngồi bên cạnh trên một cái bàn đi. "Cố tổng, hiện tại có chỗ ngồi, ta có thể ngồi tại cái này bên trong đi." Tiêu Lãnh Ngọc nhu nhu điệu nói. "Cái quán rượu này lại không phải ta mở, Tiêu tổng muốn ngồi ở đâu bên trong, ta nhưng không xem bảo." Cố Khuynh Thành thanh âm thanh lãnh điệu nói. "Thế nhưng là, ta liền sợ Cố tổng không cao hứng đâu." Tiêu Lãnh Ngọc nói. "Ha ha, làm sao lại thế, Tiêu tổng suy nghĩ nhiều." Cố Khuynh Thành nhạt âm thanh về nói. "Cố tổng không hề không vui liền tốt." Tiêu Lãnh Ngọc mỉm cười, sau đó rất tự nhiên ngồi tại Diệp Phi bên tay phải. Lúc này, Diệp Phi bên tay trái ngồi Cố Khuynh Thành, bên tay phải ngồi Tiêu Lãnh Ngọc, nhất là cảm giác được hai nữ nhân nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt lúc, Diệp Phi vậy mà cảm thấy một cô gọi sát khí đổ vỡ. "Chán ai ra, thật đáng sợ a." Diệp Phi tâm lý kêu rên một tiếng, sau đó chỉ có thể kế tiếp theo cắm đầu khổ ăn. Bất quá, ở đây đám nam nhân nhìn thấy Diệp Phi bị Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc hai cái tuyệt thế mỹ nữ vây quanh, gọi là một cái ước ao ghen tị a. Tiểu tử này số đào hoa cũng quá vượng đi, Ninh Hải hết thảy liền 3 cái thành phố tốn, trong đó 2 cái an vị tại tiểu tử này bên người, ta mẹ nó, tiểu tử này đời trước là cứu vớt địa cầu a. Lúc này, Tiêu Lãnh Ngọc sau khi ngồi xuống, cũng không nói chuyện, chỉ là chống đỡ chiếc cằm thon, cứ như vậy nu nu mà nhìn xem Diệp Phi, mắt bên trong tràn đầy yêu thương. Thấy cảnh này, Cố Khuynh Thành sửng sốt cảm giác náo tâm, tâm lý không hiểu cảm giác rất tức giận. Cố Khuynh Thành thực tế là tức không nhịn nổi, trực tiếp nâng lên một cước, hướng phía Diệp Phi trên trần đạp xuống. Tê. Diệp Phi bị đau, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Khuynh Thành, trong lòng tự nhủ, các ngươi hai cái đấu liền đấu đi, vì cái gì còn muốn thương tới vô tội đâu. Diệp Phi, ngươi làm sao rồi? Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ giọng hỏi câu, hai tay càng là trực tiếp bắt lấy Diệp Phi cánh tay. Không có. Không thế nào. Diệp Phi lắc đầu. Nhìn thấy Tiêu Lãnh Ngọc trực tiếp vào tay, Cố Khuynh Thành tức nghiến răng ngửa, tâm lý thẳng mắng hồ ly tinh. Diệp Phi, ta muốn uống cái này cháo. Cố Khuynh Thành sụ mặt, chỉ trên bàn tổ yến cháo. Hảo hảo, ta tới giúp ngươi thịnh. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó rút ra tay, vì Cố Khuynh Thành múc cháo. Diệp Phi, ta cũng muốn uống cái này cháo. Tiêu Lãnh Ngọc cũng nói. Tốt, chờ ta thỉnh xong cái này một bát lại giúp ngươi thịnh. Diệp Phi cười khổ một tiếng, về nói. Diệp Phi, ta không ăn cái này cháo, ta muốn uống cái kia canh. Cố Khuynh Thành tay lại chỉ hướng một tô canh. A. Diệp Phi sững sờ, sau đó nói với Tiêu Lãnh Ngọc, vậy cái này cháo ngươi uống đi. Thế nhưng là, Tiêu Lãnh Ngọc lại lắc đầu, nói, ta đột nhiên nhớ tới ta không đói, ta cũng muốn uống cái này canh. Diệp Phi lập tức liền im lặng. Mẹ nó, hai nữ nhân này tuyệt đối là cố ý. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi sửng sốt bị Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc chỉnh không còn cách nào khác. Mặc dù hai nữ nhân mặc dù một mực khuôn mặt tươi cười nhìn về phía đối phương, nhưng chỉ có bị kẹp ở giữa Diệp Phi mới biết nói, hai nữ nhân này trong mắt có lửa à. Bất quá, bởi vì người đều lục tiếp theo đến đông đủ, cho nên từ thiện bán đấu giá khâu cũng bắt đầu, điều này cũng làm cho hai nữ nhân không tiếp tục đấu, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía trên đài. Hô! Nhìn thấy hai nữ nhân không tiếp tục đấu, Diệp Phi cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, đại sảnh trên đỉnh đèn chiếu hướng phía trước bình đài. Một cái khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thon thả người nữ chủ trì cầm mịp rộ phồn mỉm cười đi đến đài. Người chủ trì nói qua liên miên bất tận lời dạo đầu về sau, Ninh Hải Thương hội hội trưởng, phó hội trưởng cùng một ít lãnh đạo đều lên đài phát đồng hồ nói chuyện. Đang đọc diễn văn người bên trong, Diệp Phi nhìn thấy một người quen, chính là Ninh Hải thành phố người đứng thứ 2 Châu Vĩnh Quốc. Châu Vĩnh Quốc cũng nhìn thấy dưới đài Diệp Phi, hắn mặt mỉm cười hướng Diệp Phi nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Nói chuyện hoàn tất về sau, nhanh chóng tiến vào chính đề. Thật yêu các vị tân bằng hữu tương lai, lần này đấu giá hội chỗ gom góp từ thiện, sẽ toàn bộ quyên góp cho chúng ta Ninh Hải cùng xung quanh tỉnh thị tất cả cô nhi viện, dùng cho cải thiện bọn nhỏ sinh hoạt. Cho nên, còn xin các vị tân bằng hữu tương lai nô nước tấp nập tham dự. Chỉ cần người người đều dâng ra một phần yêu, thế giới sẽ biến thành mỹ hảo nhân gian. Lời nói vừa ra, tiếng vỗ tay vang lên. Một cái nhân viên công tác trong tay bưng lấy một cái hộp gỗ đàn tử đi tới, hộp mở ra là một cái lam bảo thạch dây chuyền. Bảo thạch màu sắc sung mãn, có ánh sáng long lanh, nhất định không phải phàm vật. Dù sao người tới nơi này đều là có mặt mũi đại nhân vật, cho nên xuất thủ tự nhiên sẽ không hẹp hòi. Các vị quý khách bằng hữu, sợi dây chuyền này tên là Lam Hải Chi Tâm, là từ Phượng Tường Châu Đáo công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Tổng cung cấp vật đấu giá, lên giá là 100,000 nguyên. Người chủ trì nói, ta ra 1 triệu. Linh Hải Thương hội Lâm hội trưởng lớn tiếng nói, bởi vì ở đây xí nghiệp ra phần lớn đều là thương hội thành viên, cho nên không cùng Lâm hội trưởng tranh. Cho nên, Lâm hội trưởng lấy 1 triệu chụp được một đầu giá trị 100,000 bảo thạch dây chuyền, xem như mở đầu xong. Ở đây rất nhiều các xí nghiệp ra đều gọi tán Lâm hội trưởng hào phóng, có ái tâm vân vân. Sau đó, đấu giá hội vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Từng kiện vật phẩm đấu giá vô ra. Diệp Phi nhìn một hồi, cảm giác không thú vị, lại cúi đầu ăn lên mỹ thực. Đúng lúc này, hai cái nhân viên công tác cầm một bức tranh đi đến này. Người chủ trì nói, bức họa này tên là Nước Biếc Núi Xanh, là nước ta bây giờ danh sơn nước họa sĩ Bạch Một Bừng Lao tiên sinh bút tích thực. Mà bức họa này là từ Khuynh Thành Quốc tế Cố Tổng cung cấp vật đấu giá, lên giá là 500,000. Lời của người chủ trì vừa dứt, một đạo thuần hậu tiếng nói vang lên. Ta ra 1 triệu. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền thấy, kêu giá chính là Giang Giật Thần. Mọi người thấy là Giang gia đại thiếu kêu giá, liền không cùng lấy hô, dù sao Giang gia đại thiếu mặt mũi vẫn là phải cho. Xin hỏi còn có ra giá sao? Người chủ trì mỉm cười hỏi. Dưới đại không một người nói chuyện. Giang Giật Thần một mặt lạnh nhạt quét mắt người ở chỗ này, mình thế nhưng là Giang gia đại thiếu, ai dám cùng mình đoạn. Bất quá, Diệp Phi lại là khỏe miệng hơi nhíu, lớn tiếng hô nói, ta ra 2 triệu. Nghe tới kêu ra âm thanh, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Phi. Mọi người tâm lý buồn bực, tiểu tử này là muốn làm gì? Hắn có nói liền không sợ đắc tội Giang đại thiếu à? Diệp Phi, ngươi làm gì a? Ta ra vật đấu giá, ngươi đập trở về làm gì? Cố Khuynh Thành nhỏ giọng nói. Diệp Phi híp híp mắt, nhếch miệng cười nói, Giang đại thiếu có tiền, để hắn nhiều quên ít tiền, không có việc gì. Cố Khuynh Thành sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại. Phải, xem ra Giang Giật Thần lại muốn bị Diệp Phi hố. Quả nhiên, khi Giang Giật Thần nhìn thấy cùng mình cạnh tranh người là Diệp Phi lúc, trực tiếp liền giận. Nhưng vì bảo hộ chính mình Giang gia đại thiếu mặt mũi, Giang Giật Thần đứng lên, lớn tiếng nói, ta ra 3 triệu. 4 triệu. Giang Giật Thần vừa mới nói xong, Diệp Phi kia nhẹ nhàng thanh âm lại vang lên. Chương 1304, không chết không thôi. Chương 1304, không chết không thôi. Nghe tới Diệp Phi lại kêu giá, tất cả mọi người ở đây lại là một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đang nghĩ, tiểu tử này là điên sao, vậy mà thật cùng Giang gia đại thiếu cho đòn khiêng bên trên rồi. Khó nói hắn liền không sợ lọt vào Giang đại thiếu điên cuồng trả thù. Bởi vì cái gọi là cây sống một miếng da, người tranh một khẩu khí. Huống chi Giang Dật Thần hay là Ninh Hải nhất lưu gia tộc Giang gia đại thiếu gia, cho nên Giang Dật Thần tự nhiên là không thể bị người khác cho làm hạ thấp đi. Cái này nếu như bị làm hạ thấp đi, tất cả mọi người sẽ châm biếm chính mình. Giang Dật Thần hai tay nắm tay, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Phi, sau đó lớn tiếng nói, "Ta ra 5 triệu." Diệp Phi quét mắt Giang Dật Thần, nghĩ nghĩ, khóe miệng vẩy một cái, lười biếng hô nói, "5 triệu linh." Linh một khối. Nghe tới Diệp Phi lần nữa kêu giá, tất cả mọi người ở đây đều ngốc rơi. Tình huống như thế nào? Không phải mới vừa 1 triệu 1 triệu đi lên điệp ra à, làm sao lúc này lại biến thành một khối? Lúc này, tất cả mọi người minh bạch. Xem ra cái này xa lạ tiểu tử, tuyệt đối là cùng Giang đại thiếu có thủ, đây là đang cố ý chỉnh Giang đại thiếu đâu. Mà lại, mấu chốt là trận này buổi đấu giá từ thiện cũng không có nói rõ thấp nhất tăng giá quy tắc. Dù sao, ngồi tại nơi này đều là có mặt mũi nhân vật, coi như lại như thế nào tăng giá, cũng sẽ không ít hơn 10,000. Thế nhưng là, gặp được giống Diệp Phi loại này không theo sáo lộ đến ra hỏa, bọn hắn cũng là không thể làm gì. Lúc này, ngồi tại Diệp Phi bên người Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc hai người đều bật cười, che miệng cười. Cái này căn bản là tức chết người không đền mạng a. Mẹ nó. Nghe tới Diệp Phi không theo sáo lộ kêu giá, Giang Dật Thần sửng sốt khí toàn thân phát run, con mắt đều nhanh phun ra lửa. Tiểu tử này 200% là cố ý. Thế nhưng là, cố ý thì phải làm thế nào đây đâu? Đều hô đến mức này, cũng không thể lùi bước. Giang Dật Thần nhìn chằm chằm Diệp Phi, lớn tiếng hô nói, 10 triệu. Vừa dứt tiếng, toàn trường tiếng kinh hô một mảnh. 500,000 lên giá vật phẩm đấu giá bị thêm đến 10 triệu, đã coi như là giá trên trời. Coi như bức họa này lại đáng tiền, cái kia cũng giá trị không được 10 triệu a. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy, lần này Diệp Phi khẳng định là sẽ không lại tăng giá. Cho dù là đi lên lại thêm một khối, nhưng phía trước còn có 10 triệu đâu. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phi, muốn nhìn một chút Diệp Phi lựa chọn như thế nào. Diệp Phi bưng lên nước trái cây uống một ngụm, sau đó cười nhạt một tiếng, hô nói, 10 triệu linh một khối. Lần này, tất cả mọi người lại một lần nữa mở rộng tầm mắt. Diệp Phi. 3. Giang Dật Thần trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, một bàn tay nặng nề mà đập vào trên bàn. Một tiếng này vang vọng, sửng sốt dọa ngồi cùng bàn người kêu to một tiếng. Giang đại thiếu, không sai biệt lắm liền phải đi. Triệu Long Tượng híp híp mắt, nói: "Không được." Giang Dật Thần khẽ quát một tiếng, sắc mặt dữ tợn mà nói: "Đêm nay, ta nhất định phải đem tiểu tử này làm hạ thấp đi." Nói xong, Giang Dật Thần lại một lần nữa lớn tiếng hô nói: "20 triệu." Giang Dật Thần đạo thanh âm này như là long trời lở đất, trong tất cả mọi người xôn xao. "Được rồi, hai người này đã lẫn nhau đối bên trên." Giang Dật Thần lần này kêu giá về sau, hiện trường yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Diệp Phi chờ đợi Diệp Phi kêu giá. Theo bọn hắn nghĩ, đều đến lúc này, vậy khẳng định là muốn đòn khiêng đến cùng a. Cho bện trầm mặc một phút, Diệp Phi để ly xuống, ngẩng đầu cười híp mắt nhìn về phía Giang Dật Thần, nói: "Cổ có mây, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Đã Giang đại thiếu như thế thích bức họa này, vậy ta liền tặng cho ngươi đi." Nghe tới Diệp Phi lời nói, tất cả mọi người im lặng. Đây quả thực là hố người không có thương lượng a. Giang Dật Thần nhìn chằm chằm Diệp Phi, nắm đấm cầm gắt gao, đều muốn nhanh chửi mẹ. Tiểu tử này buộc mình đem giá cả mang lên cao như vậy, hắn đều chuẩn bị không thèm đếm xỉa cùng Diệp Phi đòn khiêng một gạch, thế nhưng là gia hỏa này lại đột nhiên ở giữa không tiêu giá. Không muốn mặt. Thực tế là quá không muốn mặt. Giang Dật Thần sửng sốt cảm giác mình có khí không có chỗ vùng, một đấm đánh vào trên đông, không chỗ gắng sức cảm giác. "Giang đại thiếu, ngươi thế nào thấy có chút không cao hứng dáng vẻ a?" Diệp Phi cười ha hả nói, "Không phải liền là 20 triệu a, ngươi thế nhưng là Giang gia đại thiếu a, chút tiền này hẳn là có thể lấy ra đi." "Ngươi?" Giang Dật Thần sắc mặt khí đỏ lên, nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Hắn một mặt giữ tợn địa hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó đại thủ hất lên, nổi giận đùng đùng ngồi xuống. Thế nhưng là, hắn tâm lại thật lâu không thể bình tĩnh, toàn thân khí run rẩy. Hắn cũng không để ý cái này 20 triệu khối tiền, để hắn chân chính để ý là, lần này mình lại bị Diệp Phi ra hỏa này cho hố. Hơn nữa còn là hố to. Triệu Long Tượng liếc mắt Diệp Phi, sau đó nói với Giang Dật Thần, "Giang thiếu, bớt giận, trò hay mới vừa vận chỉnh diễn đâu." "Hừ." Giang Dật Thần chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Bất quá, hắn cũng chờ mong Diệp Phi xấu mặt, lấy giải tâm đầu mối hận. Diệp Phi liếc mắt nơi xa đều muốn tức điên Giang Dật Thần, tâm lý âm thầm cảm thấy buồn cười. Vừa rồi hắn cũng vẫn xem đến Giang Dật Thần cùng Triệu Long Tượng hai người ở nơi nào thầm thầm thì thì. Ta không biết tại mưu đồ bí mật cái gì, nhưng Diệp Phi biết, hai gia hỏa này một bụng ý nghĩ xấu, khẳng định là đang đánh mình chủ ý xấu. Cho nên, Diệp Phi mới lâm thời nghĩ đến hố Giang Dật Thần một đêm. Dù sao không hố ngu sao mà không hố, Diệp Phi xưa nay không cảm thấy mình là người tốt lành gì, gia hỏa này muốn chỉnh mình đương nhiên phải chỉnh hắn a. Có qua có lại mà. Diệp Phi, xem ra lần này ngươi cùng Giang Dật Thần xem như không chết không thôi a. Tiêu Lãnh Ngọc cười nhạt nói. Ha ha, ta đã sớm cùng hắn không chết không thôi. Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, nói: Tiểu tử này nếu là thành thật một chút lời nói, ta có thể không đi phản ứng hắn. Nếu như hắn càng muốn trêu chọc ta, vậy ta cũng sẽ để hắn trả giá giá cao thảm trọng. Tiêu Lãnh Ngọc lắc đầu bất đắc dĩ, hắn cũng biết, hắn thích nam nhân chính là loại tính cách này, chính là không chịu người chịu thua thiệt. Bất quá, nàng cũng không có lo lắng Diệp Phi, dù sao, nàng bây giờ mới biết nói, Diệp Phi thân phận là đến cỡ nào kinh người. Nam nhân ở nước ngoài là thân phận gì, nàng không rõ ràng. Bất quá, nam nhân ở trong nước thân phận, nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Hộ quốc long tướng, vẹn vẹn cứ như vậy một cái vinh dự quân hàm, coi như không phải người bình thường dám trêu chọc tồn tại. Diệp Phi, ngươi dạng này đắc tội Giang Giật Thần, thật không có việc gì a? Cố Khuynh Thành một mặt lo âu nhìn về phía Diệp Phi. Nghe tới Cố Khuynh Thành lời nói, Tiêu Lãnh Ngọc khanh khách một tiếng, nói: "Cố tổng, ngươi đã thích Diệp Phi, vậy ngươi nên tin tưởng hắn a." Cố Khuynh Thành nghe xong, gương mặt xinh đẹp bên trên bỏ lên trên hai đóa đỏ ửng, ấp úng mà nói: "Ta lại không thích hắn." "Ngươi, ngươi nói mò gì?" "Thật sao?" Tiêu Lãnh Ngọc đôi mắt đẹp nháy mắt, nói: "Đã Cố tổng không thích Diệp Phi, vậy liền đem hắn nhường cho ta đi, dù sao ta thật thích cái này nam nhân." "Ngươi, ta..." Tiêu Lãnh Ngọc một câu, trực tiếp đem Cố Khuynh Thành cho chắn không lời nói. Cố Khuynh Thành mặc dù thích Diệp Phi, nhưng nàng nhưng không có dũng khí ngay trước mặt những người khác thừa nhận. Nhìn xem Cố Khuynh Thành đưa khí bộ dáng, Diệp Phi cười lắc đầu. Xem ra, Cố Khuynh Thành là gặp được đối thủ a. Bất quá, đối với hai nữ nhân tranh đấu, Diệp Phi cũng không tốt đúng tay. Bởi vì hai bên cũng không thể rút, cho nên hay là giữ yên lặng tương đối tốt. Đúng lúc này, một cái nhân viên công tác mang lên một cái lớn gỗ, sau đó từ bên trong xuất ra một cái cổ pháp bình hoa, cho mọi người biểu hiện ra một lần về sau, người nữ chủ chỉ mang trên mặt nghề nghiệp tính thiếu dung, nói: "Cái này bình hoa là Thiên Thọ Đồ cổ thành tuần cuối cùng cung cấp vật phẩm đấu giá. Cái này bình hoa đến từ Đại Minh, giá quy định 1 triệu. Còn có, bổ sung một điểm. Phía sau đấu giá, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 10.000. Quy tắc này là vừa bật định ra đến, mục đích đúng là vì phòng ngừa lại có ảnh hình người Diệp Phi đồng dạng lên áo giá cả, mà lại mỗi lần chỉ thêm một khối tiền tình trạng phát sinh." Nghe tới người nữ chủ trì lời nói, Diệp Phi cười một tiếng, cũng không nhiều lời cái gì, phối hợp ăn đồ vật, không nghĩ lại để ý tới đấu giá hội sự tình. Thế nhưng là, lúc này, xa xa Triệu Long Tượng lại trực tiếp đứng lên, một mặt ngạo nghễ điệu nói: "Ta ra 5 triệu." Nghe tới Triệu Long Tượng kêu giá, không ít người ánh mắt liếc qua khứ, nhìn thấy là Triệu Long Tượng, cũng liền thoải mái. Triệu gia đại thiếu, tài đại khí thô, có tiền chính là tùy hứng. Linh Hải Triệu gia Triệu công tử ra giá 5 triệu, còn có so cái giá tiền này cao hơn sao? Người nữ chủ trì mỉm cười hỏi. Những người khác không có lên tiếng. Bọn hắn cũng không dám giống như Diệp Phi cùng Linh Hải nhất lưu đại thiếu tay tranh cãi. 5 triệu một lần, 5 triệu lượng lần, 5 triệu ba lần. Thành giao. Người nữ chủ trì mỉm cười nhìn qua Triệu Long Tượng, nói: "Chúc mừng Triệu công tử. Ngài ái tâm nhất định sẽ truyền đạt cho cô nhi viện mỗi cái hải tử. Để chúng ta vì Triệu công tử vỗ tay." Ba 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 ba. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vỗ tay lên, có ít người còn định hót lớn tiếng tán thưởng Triệu Long Tượng có ái tâm, là đại thiện nhân, người tốt, đều muốn đem Triệu Long Tượng thổi thượng tiên. Chương 1305, làng khó. Chương 1305, làng khó. Nhìn thấy những lao bản này định nọt mập dính gương mặt, Diệp Phi cười. Địa vị cùng tiền quả nhiên là đồ tốt đâu. Mọi người ở đây ánh mắt đều tập trung nhìn qua thời điểm. Triệu Long Tượng ho nhẹ một tiếng, chỉnh lý một chút y phục của mình, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến trên này, lớn tiếng nói: "Các vị tân bằng hữu tương lai, ta có một ít lời nói muốn cùng mọi người nói." Tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Long Tượng, không rõ hắn muốn nói cái gì. Triệu Long Tượng quét mắt dưới đài, lập tức ánh mắt tiếp cận dưới đài nơi nào đó. Chỉ thấy cái bàn kia trước, có một người, vẫn tại làm theo ý mình địa ăn đồ vật, căn bản liền không có quản trên đài xảy ra chuyện gì. Triệu Long Tượng cười lạnh một tiếng, sau đó trầm giọng nói: "Các vị bằng hữu, ta nghĩ tất cả mọi người hẳn là rõ ràng. Đêm nay mỗi một cái tham gia buổi đấu giá từ thiện người đều sẽ xuất ra đồng dạng vật phẩm đấu giá đi lên, dùng làm từ thiện đấu giá, đây cũng là tham gia đêm nay cái này buổi đấu giá từ thiện cơ bản tư cách." Nghe tới Triệu Long Tượng lời nói, tất cả mọi người liên tục gật đầu. Bất quá, bọn hắn lại không biết nói, Triệu Long Tượng lúc này nói lời này rốt cuộc là ý gì. Nhưng mà, dưới đài Cố Khuynh Thành lại nghĩ đến cái gì? Nàng kia xinh đẹp lông mày có chút nhíu lên, sắc mặt cũng lạnh xuống. Bất quá, nàng nhưng không có lập tức lên tiếng, mà là nghĩ lại nghe Triệu Long Tượng đến cùng là muốn chỉnh ra cái gì yêu thiếu thân. Lúc này, Triệu Long Tượng cười nhạt một tiếng, nói tiếp nói: "Thế nhưng là, theo ta được biết, đang ngồi có một người nhưng không có xuất ra vật phẩm đấu giá, nhưng hắn lại như cũ đến tham gia cuộc bán đấu giá này. Không chỉ có như thế, hắn bây giờ còn chẳng biết xấu hổ địa ngay tại hưởng dụng cái này từ thiện tiệc tối cung cấp mỹ thực. Mọi người hẳn là cũng biết, giống đêm nay dạng này buổi đấu giá từ thiện, chúng ta đã tổ chức 8 năm, mà quy củ như vậy vẫn luôn có. Bởi vì cái gọi là vô quy củ không thành phương viên, mọi người cảm thấy đối với dạng này một cái không nhìn chúng ta buổi đấu giá từ thiện quy củ người, chúng ta nên xử lý như thế nào đâu?" Triệu Long Tượng giọng điệu cứng rắn nói xong, Giang Giật Thần liền phụ hòa nói: "Như loại này người, chúng ta đương nhiên là muốn đem hắn đuổi đi ra a. Chúng ta cũng không thể bởi vì một con chuột phân mà hỏng hỗn loạn đi." "Không sai, Giang thiếu nói rất đúng." Triệu Long Tượng nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Chúng ta nhất định phải đem loại này không nhìn quy củ người đuổi đi ra." Mặc dù Triệu Long Tượng nói là sự thật, đến tham gia buổi đấu giá từ thiện nhất định phải cung cấp vật phẩm đấu giá, thế nhưng là, cái này cũng không có cái gì văn bản rõ ràng quy định. Dù sao, ngẫu nhiên có người mang bằng hữu tới tham gia, mọi người cũng sẽ không nhiều so đo cái gì. Nhưng mà khi Triệu Long Tượng trước mặt mọi người nói ra những lời này thời điểm, mọi người cũng kịp phản ứng. Xem ra, người ở chỗ này bên trong, khẳng định có một người cùng Triệu Long Tượng cùng Giang Giật Thần có thù. Cho nên, hai vị này đại thiếu mới phải tận lực nhằm vào người này. "Triệu đại thiếu, không biết ngài nói vị kia chẳng biết xấu hổ người, là vị nào đâu?" Lúc này, Chu Tinh Vũ cười ha hả hỏi một câu. Trên thực tế, hắn đã sớm biết Triệu Long Tượng cùng Giang Giật Thần muốn nhằm vào ai, lúc này hỏi cái này vấn đề, tự nhiên cũng là vì đổ dầu vào lửa mà thôi. Triệu Long Tượng mỉm cười, sau đó một tay chỉ hướng dưới đài người nào đó, cất giọng nói: "Ta nói cái này chẳng biết xấu hổ người, chính là vị này Diệp tiên sinh." Lập tức, tất cả mọi người tìm Triệu Long Tượng ngón tay phương hướng nhìn qua. Xoạt 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 xoạt. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại trên người một người, mà người này chính là Diệp Phi. Nhìn thấy cơ hồ tất cả mọi người nhìn mình, Diệp Phi thả tay xuống bên trong một cái Úc Châu đại long tôm, lau miệng, sau đó cười híp mắt dương mắt nhìn về phía trên đài Triệu Long Tượng. Trên thực tế, từ Triệu Long Tượng vừa mở miệng thời điểm, Diệp Phi liền đã biết giá hỏa này nói là mình. Nhất là khi Giang Giật Thần cũng đứng lên phụ họa thời điểm, hắn liền càng thêm xác định. Hắn cảm giác có chút buồn cười, nguyên lai hai gia hỏa này hợp mưu nửa ngày, chính là hợp mưu cái này à. Bất quá, bọn hắn nghi cũng không tệ. Tốt một cái vô quy củ không thành phương viên a. Bọn hắn làm như thế, chính là vì để cho mình khó xử, để cho mình ở trước mặt tất cả mọi người xấu mặt, sau đó xám xịt rời đi. Làm như thế, đích xác sẽ có một loại trả thù được như ý khoái cảm. Lúc này, Diệp Phi còn chưa mở miệng, Cố Khuynh Thành liền đứng lên. Nàng lạnh như băng nhìn chằm chằm Triệu Long Tượng, thanh âm thanh lãnh địa nói, "Triệu Long Tượng, hắn là ta mang tới, có vấn đề à?" Triệu Long Tượng ấm áp cười một tiếng, nói, "Cố tổng, ngươi muốn dẫn người đến không có vấn đề a?" "Bất quá, quy củ chính là quy củ. Ngươi đã dẫn người đến, vậy ngươi mang tới người kia dù sao cũng nên cung cấp vật phẩm đấu giá a." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, "Triệu đại thiếu, ngươi nói không sai. Mỗi cái tiến đến người nơi này, đích xác hẳn là cầm một kiện vật phẩm đấu giá ra, cái này ta không phủ nhận. Đã ngươi biết, vậy liền mời ngươi hiện tại xuất ra vật phẩm đấu giá đi." Triệu Long Tượng cười cười, nói, "Đương nhiên, ngươi chỗ xuất ra vật phẩm đấu giá, giá thấp nhất không thể thấp hơn 100,000. Dù sao, ở đây mỗi tương lai khách và bạn bạn cung cấp vật phẩm đấu giá, giá trị đều không có thấp hơn 100,000. Hiện tại." Nghe nói như thế, Diệp Phi hơi nhíu lên lông mày. "Đương nhiên là hiện tại a." Triệu Long Tượng nết miệng cười một tiếng, nói, "Làm sao vậy, khó nói không bỏ ra nổi đến a." "Ha ha, ngươi cũng đừng nói ngươi không bỏ ra nổi tới. Ta thế nhưng là biết, liền trên người ngươi áo sơ mi này, giá trị cũng hơn ngàn vạn a. Nếu như ngươi thực tế là không bỏ ra nổi đến, vậy ngươi có thể đem ngươi quần áo trên người cởi ra đấu giá mà." Nghe tới Triệu Long Tượng lời nói, Cố Khuynh Thành sắc mặt càng ngày càng lạnh. Gia hỏa này rõ ràng chính là muốn để Diệp Phi xấu mặt, ở trước mặt tất cả mọi người đem quần áo thoát, cầm đi đấu giá, đây không phải cố ý để người mất mặt ta. Cố Khuynh Thành hít sâu vài khẩu khí, sau đó đứng lên, nói, "Hắn vật phẩm đấu giá ta ra, ta cũng có thể ra." Tiêu Lãnh Ngọc cũng đứng lên. Mắt thấy hai đại nữ thần cấp mỹ nữ đều vì Diệp Phi ra mặt, tất cả mọi người ở đây trong mắt vô một không hiện lên ra ước ao ghen tị thần sắc. Nhưng mà Triệu Long Tượng lại lắc đầu, nói, "Không có ý tứ, vì tránh hiểm nghi, Cố tổng cùng Tiêu tổng, các ngươi hai cái không thể thay thầy hắn ra." "Ngươi?" Cố Khuynh Thành sửng sốt bị tức đến. Gia hỏa này căn bản chính là làm khó. Triệu Long Tượng, Giang Giật Thần, cùng Chu Tinh Vũ cùng Lý Hiểu Hàm bốn người đều một mặt hài hước nhìn xem Diệp Phi, chờ lấy xem kịch vui. Chỉ cần có thể để Diệp Phi xấu mặt, bọn hắn liền cảm giác rất thoải mái. "Hừ, Diệp Phi, chúng ta đi. Cái này từ thiện tiệc tối, chúng ta không tham gia." Tiêu Lãnh Ngọc nắm lấy Diệp Phi cánh tay, liền muốn rời khỏi. "Này, Khuynh Thành, Ngọc Nhi, các ngươi hai cái tất cả ngồi xuống đi. Không phải liền là một kiện vật phẩm đấu giá à, ta lại không phải không bỏ ra nổi đến, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì à?" Diệp Phi cười ha hả nói. Cố Khuynh Thành sắc mặt giật mình, nói, "Diệp Phi, ngươi sẽ không phải thật chuẩn bị đem quần áo thoát đấu giá à?" "Diệp Phi, hay là đừng a, trước mặt nhiều người như vậy hai tay để trần, không tốt lắm." Tiêu Lãnh Ngọc nói. Diệp Phi dở khóc dở cười lắc đầu nói, "Ai nói ta muốn đem quần áo đấu giá, ta có vật phẩm đấu giá." Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc hai người nghi ngờ quét mắt Diệp Phi, thế nhưng là cũng không có nhìn thấy Diệp Phi trên thân có mang thứ gì đáng tiền a. "Ô, Diệp tiên sinh, nguyên lai ngươi mang vật phẩm đấu giá đâu?" "Đã mang, vậy liền lấy ra a." Triệu Long Tượng giả bộ kinh ngạc nói một câu, sau đó trêu chọc nói, "Diệp tiên sinh, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị đem quần khi vật phẩm đấu giá a?" Nghe tới Triệu Long Tượng trêu chọc, ở đây một bộ điểm nam lão bản đều cười to. Nhưng mà, Diệp Phi nhưng không có để ý tới gia hỏa này, mà là đối cách đó không xa một cái nữ phục vụ viên vẫy vẫy tay, cười nói, "Mỹ nữ, mời đi theo một chút." Nữ phục vụ viên sửng sốt một chút, sau đó đi tới, hỏi, "Tiên sinh, xin hỏi ngài cần trợ giúp gì sao?" Diệp Phi cười cười, nói, "Mỹ nữ, xin giúp ta cầm một trang giấy cùng một cây bút tới." Nữ phục vụ viên mặc dù ta không biết Diệp Phi muốn giấy bút làm gì dùng, nhưng nàng vẫn gật đầu, nói, "Được rồi, tiên sinh, mời ngài hơi chờ." Sau đó, nữ phục vụ viên liền mau chóng rời đi. Đợi đến nữ phục vụ viên vừa đi, Triệu Long Tượng lại mở miệng cười ha hả nói, "Diệp tiên sinh, ngươi muốn giấy bút làm gì? Ngươi cũng không phải là muốn đấu giá giấy bút ta." "Không có ý tứ à, nhắc nhở ngươi một câu, một trang giấy cùng một cây bút giá cả có thể đạt tới không đến 100,000 giá trị à." Ở đây những người khác cũng đều cùng Triệu Long Tượng có ý tưởng giống nhau. "Diệp Phi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a?" Cố Khuynh Thành một mặt khó hiểu nhìn về phía Diệp Phi, nói, "Ngươi sẽ không phải thật nghĩ đấu giá giấy bút à?" Tiêu Lãnh Ngọc cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi, nàng căn bản liền không biết đạo nam nhân đến cùng muốn làm gì. Diệp Phi hướng lượng nữ thần bí cười một tiếng, một mặt tính trước kỹ càng điệu nói, "Đợi chút nữa các ngươi liền biết." Nhìn thấy Diệp Phi một mặt tự tin gương mặt, Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc lượng nữ ngược lại là không nói gì thêm nữa. Các nàng cảm thấy, có lẽ hẳn là tin tưởng Diệp Phi. Chương 1306, phong thưởng phương thuốc. Chương 1306, phong thưởng phương thuốc. Bất quá, ở đây những người khác là một mặt mộng bức nhìn về phía Diệp Phi. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Chẳng được bao lâu, cái kia nữ phục vụ viên cầm giấy cùng bút trở về. "Tiên sinh, ngươi muốn giấy cùng bút?" Nữ phục vụ viên đem giấy cùng bút đưa cho Diệp Phi. "Tạ ơn." Diệp Phi mỉm cười trả lời một câu, sau đó tiếp nhận giấy bút. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Diệp Phi trên thân. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Diệp Phi đến cùng chuẩn bị làm gì. Diệp Phi không nói hai lời, đem một trương giấy trắng bày ra tại trên bàn, sau đó hơi suy nghĩ một chút, đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, lập tức cầm lấy bút trên giấy bắt đầu viết. Mà chung quanh mấy trương cái bàn người đều xuống tới, muốn nhìn một chút Diệp Phi đang viết gì. Về phần Triệu Long Tượng cùng Giang Giật Thần hai người, thì là ngồi cùng một chỗ, cười lạnh không thôi. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem Diệp Phi đến cùng có thể chỉnh ra hoa dạng gì tới. Lúc này, Diệp Phi chỉ là biết mình, căn bản liền không có bị ngoại giới quấy nhiễu. Ba ba ba. Diệp Phi viết chữ tốc độ rất nhanh, rất trôi chảy. Bút tẩu long xà, thiết họa ngân câu, mỗi một chữ đều nhập một ba điểm. Rất nhanh, từng cái chữ liền xuất hiện tại chương này trên tờ giấy trắng, chiếm hé mở giấy. Hô, đại công cáo thành. Viết xong, Diệp Phi khẽ nhả một hơi, đem bút ném ở trên bàn. Người ở chỗ này mặc dù nhìn thấy Diệp Phi trên giấy viết chữ, nhưng bọn hắn lại xem không hiểu Diệp Phi đến cùng viết những thứ gì. Diệp Phi, ngươi đến cùng viết cái gì a? Cố Khuynh Thành tò mò hỏi. Bí mật. Diệp Phi cười cười, sau đó sải bước đi đến trên đài. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Diệp Phi trên thân. Diệp Phi quét mắt tất cả mọi người, chợt phát hiện dưới đài không chỉ Châu Vĩnh Quốc một cái gương mặt quen, hơn nữa còn có mấy cái gương mặt quen. Chỉ bất quá, hắn vừa rồi một mực ngồi ở phía trước, không có phát hiện mà thôi. Sớm biết, nên đi lên tiếng chào hỏi a. Bất quá, lúc này cũng không phải lúc nói chuyện này. Diệp Phi cười cười, sau đó cầm trong tay viết chữ bản nháp giấy cầm lên, tiếng lộ nói, các vị bằng hữu, tay ta bên trong chương này phương thuốc là ta vừa rồi biết. Chương này phương thuốc là một chương nước thuốc đơn thuốc, hắn bắt nguồn từ hoa đả tế thế chín tiên canh bên trong thứ nhất vị thuốc canh, tên là Từ Bi canh. Chương này phương thuốc có thể trị nhân thể ngũ tạng lục phủ, lấy đạt tới hộ tâm bảo đảm lá gan, thuận phổi nuôi dạ dày, ấm tỳ mạnh thận hiệu quả, cam đoan là canh đến bệnh trừ. Tốt, ta giới thiệu xong xuôi. Hiện tại bắt đầu ra giá, giá quy định 1 triệu. Hắn vừa nói xong, dưới đài tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, trên đời thật có thần kỳ như vậy phương thuốc à? Vậy mà có thể đồng thời trị liệu ngũ tạng lục phủ tật bệnh. Khó nói tiểu tử này là trung y liễu. Nổ đi, ta nhưng không tin. Có câu nói không phải nói, lão trung y liễu, càng già càng như bơ ga. Nhưng tiểu tử này mới còn trẻ như vậy, hắn liền xem như trung y liễu, kia y thuật cũng khẳng định biết bao đi đến nơi nào đi. Mọi người ở đây nói với Diệp Phi lời nói sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như Diệp Phi trên tay trương này phương thuốc thật có lợi hại như vậy, kia mở ra 1 triệu, tuyệt đối không có chút nào quá đáng. Thế nhưng là, tiểu tử này nói là thật à? Xác định không phải đang khoác lác. Lúc này, Triệu Long Tượng đứng lên, chào phúng nói, ta nói Diệp tiên sinh, ngươi xác định ngươi mở cái này cái quỷ gì phương thuốc thật có thể ăn. Ăn sẽ không chết người. Thế nhưng là, hắn vừa mới nói xong, tại dưới đài nơi nào đó, một đạo thanh âm trầm ổn vang lên. Ta ra 2 triệu. 2 triệu. Cái này một thanh âm mặc dù không tính quá lớn, nhưng nghe tại người lỗ tai bên trong, lại như là một đạo kinh lôi nổ vang. Trực tiếp làm cho tất cả mọi người đầu đều trống không. Một chương không biết là thật hay giả phương thuốc vậy mà đánh ra 2 triệu. Đây là đáng khôi hài a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn qua. Liền thấy, mặc một thân màu trắng đường trang, tóc trải chỉnh chỉnh tề tề nam tử trung niên đang đứng. Linh Hải tiểu thần Ilya, Đường Vân Sinh. Nhìn thấy nam tử trung niên này, tất cả mọi người ở đây đều mở bức. Tất cả mọi người ở đây cơ hồ đều biết Đường Vân Sinh. Một tay y thuật xuất thần nhập hóa, có thể nói là thuốc đến bệnh trừ. Ngay trong bọn họ có rất nhiều người đã mắc bệnh, đều là mời Đường Vân Sinh trị tốt. Thế nhưng là, bây giờ ngay cả tiểu thần y đều đứng lên muốn đập cái này phương thuốc, đây chẳng phải là chứng minh tiểu tử này chương này phương thuốc là thật. Lúc này, Đường Vân Sinh ánh mắt chính khát vọng mà nhìn xem Diệp Phi trong tay chương này phương thuốc. Có lẽ là bởi vì kích động, ngay cả thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn không chút nghi ngờ Diệp Phi lời nói. Dù sao, Diệp Phi y thuật nhưng là chân chính cử thế vô song. Trước đây không lâu, liền ngay cả mình sư phụ Khúc Bố Ý đều nói y thuật của hắn không bằng Diệp Phi. Cho nên, đã Diệp Phi nói chương này phương thuốc là tế thế chín tiên canh bên trong Từ Bi canh vậy liền khẳng định là thật. Tuyệt đối không sai. Đã từng, sư phụ đã nói với hắn, tế thế chín tiên canh đây là thần y Hoa Đà tại trước khi chết tổng kết ra suốt đời y thuật tinh túy, thần y Hoa Đà đem một thân y thuật dùng 9 vị tiên canh khái quát. Chính là Từ Bi canh, Thiện Bên trên canh, Hành Y canh, Tế Thế canh, Công Đức canh, Không Có Kết Quả canh, Hướng Nhập canh, Hồi Xuân canh, Trường Sinh canh. Cái này 9 loại chén thuốc, mỗi một loại đều với thân thể người chữa bệnh có hiệu quả, có thể chân chính thuốc đến bệnh trừ. Có thể nói là y lâm chí bảo. Vô số trung y thế gia đều muốn lấy được phần này chí bảo, lại không thể được. Bây giờ, lại làm cho mình nhìn thấy Tế Thế chín tiên canh bên trong Từ Bi canh. Cái này khiến hắn cảm thấy vui mừng dị thường. Xem ra, tối nay tới tham gia trận này từ thiện dạ tiệc là đến đối a. Lúc này, cách đó không xa Triệu Long Tượng cùng Giang Giật Thần hai người cũng đều sửng sốt. Bọn hắn không thể nghĩ đến, Diệp Phi nhìn như tùy ý viết ra đồ vật, vậy mà đánh ra 2 triệu, hơn nữa còn đạt được tiểu thần y Đường Vân Sinh tán thành. Bọn hắn muốn cho Diệp Phi xấu mặt, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn cảm giác cái này một cái vang dội cái tắt rút bọn hắn khuôn mặt con chim đau nhức. Đánh mặt. Đây là trần trụi đánh mặt. Trên đài Diệp Phi mỉm cười nhìn về phía Đường Vân Sinh, hắn đã sớm biết Đường Vân Sinh sẽ tiêu giá. Dù sao, chỉ cần là hiểu y thuật người, đều biết mình trong tay chương này phương thuốc giá trị. Nhưng mà, ngay tại những người khác cũng chuẩn bị kêu giá thời điểm, lại một đạo hùng hậu hữu lực thanh âm vang lên. Ta ra 5 triệu. Vừa dứt tiếng, mọi người lại tranh thủ thời gian nhìn lại, vậy mà nhìn thấy Linh Hải thành phố người đứng thứ 2 Châu Vĩnh Quốc đứng lên. Châu Vĩnh Quốc vừa đứng lên đến, ở đây những người khác nở nụ cười khổ. Bọn hắn lúc đầu nghĩ đập chương này phương thuốc, nhưng bây giờ Châu Vĩnh Quốc đều đứng lên, bọn hắn còn dám đoạt a? Tuyệt đối không dám a. Châu Vĩnh Quốc sở dĩ đứng lên, đó là bởi vì bệnh của hắn chính là Diệp Phi trị tốt, cho nên coi như Đường Vân Sinh không đứng lên, hắn cũng sẽ đứng lên. Hắn tin tưởng Diệp Phi y thuật. Châu Vĩnh Quốc hướng Đường Vân Sinh cười cười, nói, không có ý tứ à, Đường tiên sinh, ta cảm giác gần đây thân thể khó chịu, cần chương này phương thuốc điều dưỡng điều dưỡng. Đường Vân Sinh im lặng, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Châu Vĩnh Quốc tham dự đấu giá, đối Triệu Long Tượng cùng Giang Giật Thần hai người đến nói, không thể nghi ngờ là đòn thứ hai vang dội cái tát. Hai người này mặt đều đỏ, mặt đau a. Nhưng mà, ngay tại mọi người coi là không ai còn dám kêu giá thời điểm, thứ ba đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Ta ra 10 triệu. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy Cố gia lão gia tử, Cố Kinh Luân đứng lên. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Linh Hải nhất lưu gia tộc một trong gia chủ, Cố Kinh Luân. Chơi ạ, lại là một vị không thể trêu vào đại nhân vật đứng ra. Cố Kinh Luân hướng Đường Vân Sinh cùng Châu Vĩnh Quốc cười ha ha, nói, hai vị không có ý tứ à, loại này tiên vương, lão giả ta cũng muốn. Thế nhưng là, Cố Kinh Luân lời nói vừa mới nói xong, thứ tư đạo như hổ gầm thanh âm vang lên. Ta ra 50 triệu. 50 triệu. Nghe tới kêu ra âm thanh, tất cả mọi người ở đây đều đã chết lặng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua, liền thấy mặc một thân xanh đen sắc bằng đông tiểu áo Tôn Trung Sơn, tóc hạt bạch, dáng vẻ uy nghiêm, khí thế cương mãnh Dương gia lão gia tử, Dương Hổ Uy đứng lên. Mặc dù Dương Hổ Uy thân thể hơi có chút còng lưng, nhưng trên người hắn phát tán cái chủng loại kia thượng vị giả uy áp làm cho tất cả mọi người cảm thấy lực áp bách. Đây chính là Dương gia hổ tướng lực uy hiếp. Dương Hổ Uy trước đó bệnh giữ quần thân, đau đến không muốn sống. Nếu không phải Diệp Phi xuất thủ cứu rút, hắn hiện tại đã sớm nằm trên giường không dậy nổi, đâu còn có thể tới tham gia từ thiện tiệc tối. Cho nên, hắn đối Diệp Phi y thuật, cùng đưa ra ra phương thuốc, là 100 tin tưởng. Dương Hổ Uy cởi mở cười một tiếng, nói, ha ha, các vị, xin lỗi à, chương này tiền phương là lao giả ta. Cố Kinh Luân cười cười, nói, đã Dương lão gia tử muốn toa thuốc này, vậy chúng ta tự nhiên sẽ không đọc ta. Nói xong, Cố Kinh Luân liền ngồi xuống. Sau đó, Châu Vĩnh Quốc cùng Đường Vân Sinh cũng cười cười, đều ngồi xuống. Giờ này khắc này, thống khổ nhất thuộc về Triệu Long Tượng cùng Giang Giật Thần hai người. Dương Hổ Uy, Cố Kinh Luân, Châu Vĩnh Quốc, Đường Vân Sinh bốn người đứng lên kêu giá, kia không thể nghi ngờ là tại trên mặt bọn họ hung hăng phiến bốn đòn vang dội cái tát. Chương 1307, tuyệt không phải phản bật. Chương 1307, tuyệt không phải phản bật. Loại này liên tiếp đánh mặt, để thời khắc này Triệu Long Tượng cùng Giang Giật Thần hai người khuôn mặt đều biến ảo phải bặm mèo. Mấu chốt là bọn hắn còn phối hợp lấy Diệp Phi đến đánh bọn hắn mặt, cái này khiến bọn hắn cảm giác giống như ăn phải con rồi khó chịu. Loại này chưa thoải mái cảm giác, cũng chỉ có hai người bọn hắn có thể trải nghiệm. Một cái toa thuốc dẫn phát bốn cái đại nhân vật phong thượng. Loại sự tình này, nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy, căn bản liền sẽ không tin tưởng. Dù sao, Dương Hổ Uy bốn người đều là hai to mặt lớn đại nhân a. Bọn hắn vì chương này phương thuốc, không tiếp kéo xuống mặt mũi đến đoạn, kia đủ để chứng minh trên đài tiểu tử này trong tay phương thuốc tuyệt không phải phàm vật a. Ở đây một chút phú thương danh lưu nhóm đều cảm giác đau lòng nhức óc, sớm biết vừa rồi liền không do dự, trực tiếp mở đoạt liền tốt a. Lúc này, cách đó không xa Triệu Long Tượng cùng Giang Giật Thần hai người thì là ngơ ngác ngồi ở đằng kia, một cái giấm cũng không dám thả. Không có cách, bây giờ ngay cả Dương Hổ Uy bọn hắn đều vì Diệp Phi ra mặt, bọn hắn tự nhiên là không còn dám hướng Diệp Phi nổi lên. Mà dưới đài Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc hai người, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Phi vậy mà có thể nhẹ nhõm đem việc này hóa giải. Bất quá nghĩ lại, các nàng cũng liền thoải mái. Đây là các nàng thích nam nhân, mà cái này nam nhân cũng cho tới bây giờ đều không có để các nàng thất vọng qua. Hai nữ nhân đều hàm tình mạch mạch mà nhìn xem trên đài Diệp Phi, yêu thương tràn đầy. Lúc này, liền ngay cả phía trên mỹ nữ người chủ trì cũng đều ngây ra như phỗng, quên đi nói chuyện. Thực tế là quá rung động. Bốn cái đại nhân vật đồng thời đoạt một cái vật phẩm đấu giá. Nàng căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng cho tới bây giờ không có chủ trì qua dạng này đấu giá hội. Lúc này, đứng tại trên đài Diệp Phi, có chút bất đắc dĩ nhếch miệng, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi điểm nói, ai nha, 50 triệu bán đi ta chương này phương thuốc, giống như có chút thua thiệt ta. Nghe tới Diệp Phi lời nói, tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều ngốc rơi. Một cái toa thuốc bán đi 50 triệu, vẫn còn chê ít. Chán ai ra, chương này phương thuốc đến cùng giá trị bao nhiêu a? Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cũng căn bản liền nghĩ không ra. Dương Hổ Uy hướng Diệp Phi hiền lành cười một tiếng, nói, làm sao vậy, tiểu tử, hối hận rồi. Hối hận ngược lại là không có, dù sao chương này phương thuốc chính là lấy ra bán đấu giá, ai mua đi đều giống nhau. Diệp Phi cười cười, bổ sung một câu, bất quá, có thể bị Dương lão gia tử ngài mua đi, rất tốt. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này nói chuyện, chính là nghe được. Dương Hổ Uy cởi mở địa phá lên cười. Mỹ nữ, đến lượt ngươi. Diệp Phi quay đầu hướng phía người nữ chủ trì cười cười, nói. Nữ người duy trì rốt cục lấy lại tinh thần, nàng thật sâu nhìn Diệp Phi, lập tức bình phục một chút tâm tình, toát ra chuyên nghiệp hóa mỉm cười, nói, Dương gia lão gia tử ra giá 50 triệu, còn có ra giá sao? Phía dưới lặng ngắt như tờ. Mặc dù người ở chỗ này đều có tiền, nhưng ai dám đoạt Dương lão gia tử đổ vật? Đây không phải là thọ tinh công thắt cổ, chán sống a. Cho nên, cuối cùng một cái đũa rơi xuống, thành dao. Khi Dương lão gia tử cầm tới phương thuốc lúc, sửng sốt cao hứng không ngậm miệng được. Về phần những người khác thì là một mặt ao ước nhìn xem Dương lão gia tử, không có đấu kỵ, cũng không có hận. Sau đó thời gian bên trong, đấu giá hội kế tiếp theo. Bất quá, đằng sau lấy ra đồ vật không có một kiện lại có thể so ra mà vượt Diệp Phi tấm kia phương thuốc, cho nên tất cả mọi người là không hứng lắm, tùy ý đập mấy món. Thời gian trôi qua, mãi cho đến 10 giờ tối, đêm nay từ thiện tiệc tối mới tuyên bố kết thúc. Từ thiện tiệc tối vừa kết thúc, Triệu Long Tượng cùng Giang Giật Thần hai người liền cân cước ngọn nguồn bôi dầu, bụng trộm chạy mất. Mà Diệp Phi cũng cùng Dương Hổ Uy bọn hắn lên tiếng chào hỏi, đem từ bi canh phương thuốc cho cô Kinh Luân, Châu Vĩnh Quốc cùng Đường Vân Sinh mỗi người một phần. Diệp Phi cử động sửng sốt để Châu Vĩnh Quốc bọn hắn cảm động không muốn không muốn. Bọn hắn quả thực là muốn chuyển tiền cho Diệp Phi, nhưng đều bị Diệp Phi cự tuyệt. Dù sao, theo Diệp Phi, có đôi khi tình nghĩa là vô giá. Sau đó, Diệp Phi liền dẫn Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc đi ra khách sạn. "Tiêu tổng, muốn như vậy ngươi còn không trở về sao?" Cố Khuynh Thành mặt không thay đổi nhìn xem Tiêu Lãnh Ngọc, nói: "Cố tổng, đừng nóng đội nha, ta nói với Diệp Phi hai câu nói sau lại đi." Tiêu Lãnh Ngọc mỉm cười điệu nói: "Hừ." Cố Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt làm ngơ, quay người, mình ngồi trên xe đi. Cùng Cố Khuynh Thành sau khi lên xe, Tiêu Lãnh Ngọc thực tế là nhịn không được, phốc một tiếng bật cười. "Ngọc Nhi, có buồn cười như vậy à?" Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, nói: "Ngươi nhìn ngươi đem Khuynh Thành chọc tức. Làm sao vậy? Đau lòng rồi?" Tiêu Lãnh Ngọc danh mánh cười một tiếng, hỏi: "Cũng không phải đau lòng đi, ta chính là cảm thấy, các ngươi hai cái rõ ràng là có thể hảo hảo chung đụng, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn đấu, dạng này có phải là không tốt lắm à?" Diệp Phi nói. Tiêu Lãnh Ngọc vũ mị địa vẩy một chút sợi tóc, nói: "Thân ái, người ta cũng không muốn cùng nàng đấu à. Thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đấu à?" Diệp Phi tưởng tượng, giống như đích thật là có chuyện như vậy. Cố Khuynh Thành ôn nhuận như nước, Tiêu Lãnh Ngọc nhiệt tình như lửa, hai nữ nhân này vừa chạm mặt, không đấu mới kỳ quái. Tiêu Lãnh Ngọc một tay ôm lấy Diệp Phi cổ, thổ khí như lan địa hỏi: "Giải quyết không?" Cảm nhận được nữ nhân nhiệt tình, Diệp Phi sửng sốt cảm thấy lòng ngưỡng ấy. Nữ nhân này trời sinh chính là cái yêu tình. Bất quá, dưới loại tình huống này, Diệp Phi hiển nhiên là không thể làm cái gì. Bởi vì, hắn mơ hồ cảm giác được phía sau có một đôi lạnh như băng con ngươi ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Diệp Phi thở ra một hơi, nói: "Còn không có." "Lạc lạc, ta liền biết." Tiêu Lãnh Ngọc phong tình cười một tiếng, nói: "Cố Khuynh Thành dạng này nữ nhân xác thực rất khó giải quyết. Bất quá, một khi giải quyết, kia nàng tuyệt đối là yêu ngươi yêu đến chết đi sống đến cái chủng loại kia. Cho nên, thân yêu, phải cố gắng lên đi." Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, im lặng. Hắn cũng không biết nữ nhân là thật không thèm để ý Cố Khuynh Thành, hay là giả vờ như không thèm để ý, nhưng có một chút có thể khẳng định là Tiêu Lãnh Ngọc cùng Cố Khuynh Thành hai nữ nhân này tính cách là hoàn toàn khác biệt. Tiêu Lãnh Ngọc đưa tay vuốt ve một chút Diệp Phi lồng ngực, một mặt u và nói: "Thân ái, ta đi đi. Nhớ được phải được thường đến tìm người ta a, người ta thế nhưng là người người." Nói, Tiêu Lãnh Ngọc hướng Diệp Phi liếc mắt đưa tình, sau đó quay người chập chờn đẩy đặt bờ ngông, ngồi lên xe, rời đi khách sạn. Trải qua nữ nhân như thế bẩy lên, Diệp Phi sửng sốt cảm giác hỏa khí dâng lên, có chút miệng đắng lưỡi khô, hận không thể trực tiếp xông lên đi đánh nàng cái mông. Lần sau cũng không thể dễ dàng như vậy địa bỏ qua cho cái yêu tinh này. 3. Hắn đốt một điếu thuốc, thật sâu mấy ngụm hút xong, lập tức ngồi lên xe. Vừa lên xe, Cố Khuynh Thành cặp kia bốc lên hàn khí con mắt đã nhìn chằm chằm Diệp Phi. Ùng ùng. Diệp Phi nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, sau đó giả vờ như không nhìn thấy dáng vẻ, nổ máy xe rời đi khách sạn. Nhưng mà, Cố Khuynh Thành ngồi ở ghế sau bên trên, hai tay ôm ngực, cứ như vậy thẳng tắp nhìn xem Diệp Phi, cũng không nói chuyện. Sau mười mấy phút, Diệp Phi thực tế là có chút chịu không được, hắn bất đắc dĩ thở dài, nói: "Khuynh Thành, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng được không? Ngươi nhìn ta như vậy, ta có chút hái hoảng." Ngày thường bên trong đoàn trang ưu nhã nữ thần cũng sẽ có lạnh như băng một mặt, cái này khiến Diệp Phi cũng rất là bất đắc dĩ. Nhưng Diệp Phi cũng biết, đây hết thảy đều là bởi vì Tiêu Lãnh Ngọc xuất hiện. Ta cùng nàng đến tột cùng ai đẹp hơn? Cố Khuynh Thành thình lình tung ra một câu. "Ê." Diệp Phi ngạc nhiên, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn vốn cho là nữ nhân sẽ tức giận nổi trận lôi đình cái gì, lại không nghĩ rằng nữ nhân vậy mà hỏi một vấn đề như vậy. "Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Khó nói nàng thật so với ta tốt nhìn sao?" Cố Khuynh Thành tức giận nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi liên tục không ngừng nói: "Nào có sự tình a? Các ngươi hai cái đều là nữ thần được không? Không có người nào so với ai khác càng xinh đẹp, chỉ có thể nói là cân sức ngang tài. Không được, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một đáp án, đến cùng ai đẹp hơn?" Cố Khuynh Thành vẫn như cũ đuổi theo vấn đề này không thả. Diệp Phi sửng sốt cảm giác đầu đều lớn, vấn đề này không thể nghi ngờ so bạn gái hỏi: "Ta cùng mẹ ta rất xuống sông bên trong, ngươi trước cứu ai?" còn khó hơn trả lời a. "Ngươi ngược lại là nói a?" Cố Khuynh Thành còn nói một câu. Diệp Phi hít sâu một hơi, cũng biết nếu như mình không cho ra một cái để nữ nhân hài lòng đáp án, chỉ sợ cái đề tài này kết thúc không được. Hắn trong lòng bên trong âm thầm cho Tiêu Lãnh Ngọc nói lời xin lỗi, sau đó nói: "Khuynh Thành, ta như thế nói với ngươi đi, tại có chút trường hợp cùng có chút tình huống dưới, ngươi so với nàng càng xinh đẹp." Như thế nghe xong, Cố Khuynh Thành tựa hồ vẫn là không thể nuốt xuống khẩu khí này. Nàng khẽ hừ một tiếng, phát điên địa gọi nói: "A a a. Sớm biết liền không đến, trông thấy nữ nhân kia liền náo tâm, tức chết ta." Diệp Phi duy trì trầm mặc. Lúc này hay là ít nói chuyện, làm cái tận chức tận trách lái xe vi diệu. Cổ đại khổng thánh nhân có câu nói thế nào? Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy a. Chương 1308, 300 tinh huệ. Chương 1308, 300 tinh huệ. Khoảng 10 giờ rưỡi đêm, Tô Thành, Đế Hảo công quán. Cái này công quán trang trí xa hoa khí quyển, chiếm diện tích 10 điểm rộng lớn. Mà cái này công quán thì là sớm đã bị Hướng Đông Dương cho ra mua. Cho nên, cái này công quán chủ nhân chính là Hướng Đông Dương. Lúc này, tại công quán đại sảnh bên trong trắng lệ, thủy tinh đèn treo ở trên trần nhà, rộng rãi lại sáng tỏ. Hướng đông dương, chị bà Nô Bù Nạ Gạ cùng chị bà Sủ Dị ba người đang ngồi ở quý báu trên ghế salon uống rượu nói chuyện phiếm. Mấy cái khuôn mặt mỹ lệ, mặc gợi cảm, vóc người nóng bỏng mỹ nữ vì ba người đấm chân xoa bóp. Chị bà Nô Bù Nạ Gạ bưng chén rượu lên uống một hớp rượu, cười híp mắt nói, "Hướng tiên sinh, như lời ngươi nói vị kia ở kinh thành Tào bộ trưởng, hắn thật sẽ tận hết sức lực địa giúp ngươi à?" "Ha ha, theo ta được biết, tại các ngươi Hoa Hạ, phía trên những người kia cùng các ngươi thế lực ngầm quan hệ thế nhưng là thế như nước với lửa à?" Nô Bù Nạ Gạ quân nói không sai. Chị bà Sủ Dị nhẹ gật đầu, nói tiếp nói, "Tại chúng ta đảo quốc, phía trên những người kia cùng chúng ta giả mạ đạ tổ quan hệ thế nhưng là phi thường thân mật. Chúng ta giả mạ đạ tổ cần trợ giúp gì, bọn hắn đều sẽ toàn tâm toàn lực địa trợ giúp chúng ta. Thế nhưng là, các ngươi Hoa Hạ nhưng khác biệt. Bởi vậy, đối với việc này, ta cùng Nô Bù Nạ Gạ quân còn có chút lo lắng a." Hướng Đông Dương cười khoát tay áo, nói, "Nô Bù Nạ Gạ quân, Sủ Dị quân, các ngươi không cần phải lo lắng. Ta dám cam đoan, Tào bộ trưởng nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp chúng ta giao Long hội." Úc. Chỉ bà Nô Bù Nạ Gạ cười cười, "Hướng tiên sinh, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy đâu?" "Bởi vì lợi ích." Hướng Đông Dương nhấp một hớp rượu đỏ, nói, "Lợi ích?" Chỉ bà Nô Bù Nạ Gạ sửng sốt một chút, không rõ Hướng Đông Dương là có ý gì. "Đúng, chính là lợi ích." Hướng Đông Dương gật đầu cười, nói, "Trên thế giới này, không có kẻ địch vĩnh hằng, cũng không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Tựa như các ngươi chỉ bà gia tộc cùng Dạ Mạ Đạ tổ có lợi ích quan hệ, mà Dạ Mạ Đạ tổ lại cùng đảo quốc cấp trên người có lợi ích quan hệ, cứ như vậy, liền tạo thành một đầu hoàn chỉnh lợi ích liên. Cho nên, các ngươi tam phương quan hệ mới có thể vững chắc đến nay, không phải sao?" "Ừm, Hướng tiên sinh, ngươi nói không sai." Chỉ bà Sủ Dị nhẹ gật đầu. "Cho nên, đạo lý này tương tự thích hợp với chúng ta Hoa Hạ. Chỉ cần chúng ta giao Long hội có thể cho Tào bộ trưởng đầy đủ chỗ tốt, kia Tào bộ trưởng tự nhiên sẽ tận hết sức lực trợ giúp chúng ta giao Long hội." Hướng Đông Dương cười nói, "Ha ha, vậy liền để chúng ta vì lợi ích cả ly." Chỉ bà Nô Bù Nạ Gạ cười ha ha âm thanh, sau đó giơ chén rượu lên. "Cả ly." "Làm." Chỉ bà Sủ Dị cùng Hướng Đông Dương cũng giơ chén rượu lên. Ba người đụng chén rượu, sau đó đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Tới, một chén không đủ, chúng ta kế tiếp theo." Hướng Đông Dương cười cười, sau đó cầm rượu lên bình cho chị bà Nô Bù Nạ Gạ cùng chị bà Sủ Dị lại rót một chén lớn rượu, nói, "Hai vị, xin hỏi ra mạ đạ tổ phái người, lúc nào đến?" Chị bà Nô Bù Nạ Gạ nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Hướng tiên sinh, ta liền biết ngươi sẽ hỏi vấn đề này. Yên tâm đi, chúng ta người đêm nay liền sẽ đến lòng cương vị bến tàu, ta đã phái người đi đón." "Ừm, vậy là tốt rồi. Chúng ta giao Long hội có giả mạ đạ tổ hỗ trợ, kia không bao lâu, toàn bộ Ninh Hải thế giới ngầm chính là chúng ta." Hướng Đông Dương cười ha hả nói, "Hướng tiên sinh, vậy liền cầu chúc chúng ta mã đáo thành công, kỳ khai đã thắng." Chị bà Sủ Dị trên mặt hồng quang, nói, "Tốt, cạn thêm chén nữa." Hướng Đông Dương nhẹ gật đầu, cùng hai người đụng cút, đang muốn uống thời điểm, điện thoại di động của hắn lại đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn, thấy là Ngô Mãn Cung đánh tới, trong lòng nhất thời vui mừng, sau đó nhận nghe điện thoại. "Uy, Ngô quân sư, có chuyện gì không?" Hướng Đông Dương hỏi. "Lão đại, có tin tức tốt." Ngô Mãn Cung âm thanh kích động truyền tới. "Có tin tức tốt gì, nói một chút đi." Hướng Đông Dương trên mặt hiện ra tiểu dung, tâm lý tựa hồ đã đoán được cái gì. "Lão đại, hôm nay Tào bộ trưởng phái phản đen tổ người tới, đối Thiết Huyết Minh tiến hành nghiêm tra. Bây giờ, Thiết Huyết Minh nhiều nhà chàng tử bị tra ra vấn đề, đã bị ép quan ngừng chỉnh đốn và cải cách." Ngô Mãn Cung nói. "Ha ha ha, tốt, quả nhiên là tin tức tốt ta." Hướng Đông Dương cười to vài tiếng, nói, "Xem ra, chúng ta là thời điểm đối Thiết Huyết Minh phát động phản kích. Lão đại, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào?" Ngô Mãn Cung hỏi. "Ngô quân sư, ngươi lập tức thông chi một chút đi, để các huynh đệ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đêm nay, cùng giả mạ đạ tổ người vừa đến, chúng ta sẽ đi suốt đêm về Ninh Hải. Đến lúc đó, chúng ta lại làm một chút an bài, đêm mai, chúng ta lại đối Thiết Huyết Minh phát động tổng tiến công." Hướng Đông Dương trong mắt hàn mang lóe lên, nói, "Được rồi, lão đại, vậy ta cùng huynh đệ nhóm tại Ninh Hải đợi ngài." "Được." Nói xong, Hướng Đông Dương liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Hướng Đông Dương cười ha hả nhìn về phía chỉ bạn Nô Bù Nạ Gạ cùng chỉ bạn Sủ Dị hai người, nói, "Nô Bù Nạ Gạ quân, Sủ Dị quân, nói cho hai vị một tin tức tốt." "Hướng tiên sinh, xin hỏi là tin tức tốt gì?" Chỉ bạn Nô Bù Nạ Gạ hỏi. "Tào bộ trưởng đã phái người đối Thiết Huyết Minh tiến hành trấn ép, bây giờ Thiết Huyết Minh đang ở tại trong nước sôi lửa bỏng. Cho nên, hiện tại giờ đến phiên chúng ta tiến hành phản kích. Chỉ cần chúng ta diệt Thiết Huyết Minh, về phần Chu Tức Hội, vậy liền hoàn toàn không có uy hiếp." Hướng Đông Dương hí mắt, nói, "Rất tốt, Hướng tiên sinh." Chỉ bà Nô Bù Nạ Gạ cười cười, nói, "Xem ra, tương lai Ninh Hải giáo phụ chính là Hướng tiên sinh ngươi." "Ha ha, dễ nói. Hướng Đông Dương cười khoát tay áo, nghiêm túc nói, "Dù cho ta trở thành Ninh Hải giáo phụ, nhưng chúng ta giao Long hội cùng Dạ Mã Đạ tổ hữu nghị vẫn như cũ sẽ không cải biến. Trước đó ta hứa hẹn cho quý tổ một cái khu làm điểm dừng chân chỗ tốt, ta hết thể sẽ thực hiện." "Tốt, Hướng tiên sinh, có ngươi câu nói này liền đủ." Chỉ bà Nô Bù Nạ Gạ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ngay tại Hướng Đông Dương ba người nói chuyện phiếm thời điểm, bên ngoài truyền đến từng đợt ô tô tiếng oanh minh. Nghe tới thanh âm, chỉ bà Nô Bù Nạ Gạ nhãn tỉnh sáng lên, nói, "Hướng tiên sinh, chúng ta ra ngoài đi, hẳn là chúng ta giả mạ đạ tổ người đến." "Tốt, đi." Hướng Đông Dương gật gật đầu, sau đó ba người cùng đi ra khỏi công quán. Chỉ gặp công quán bên ngoài một cỗ tiếp lấy một cỗ xe buýt lái tới, hết thảy 6 chiếc, toàn bộ dừng ở cổng. Rất nhanh, 6 chiếc xe buýt cửa xe mở ra, một cái tiếp theo một cái người mặc màu đen kép khác, khí thế hung hãn lưu manh nhảy xuống xe. Những này lưu manh đều là dạ mạ đạ tổ người, bọn hắn kỷ luật nghiêm minh, sau khi xuống xe cũng không làm ý, toàn bộ đều xếp hàng đứng vững. Khắp nơi đen nghìn, đem toàn bộ công quán cổng đều cho đứng đầy. Nhìn thấy những người này, Hướng Đông Dương tâm lý giật mình, tán thưởng không thôi. Những người này không hổ là dạ mạ đạ tổ nghề nghiệp lưu manh, triển hiện ra túc sát chi khí, cũng không phải là bình thường lưu manh có thể so sánh với. Lúc này, một cái giữ lại bản thốn, dáng người hán tử khôi ngô đi ra, dùng sức sẹo tiếng Hoa nói, "Nộ bù nạ gạ quân, xú dị quân, ta là Tạ Dỗ Tam Lang, lần này từ ta dẫn đội hết thảy có 300 tinh nhuệ, đã toàn bộ đến đông đủ. Tốt, các vị vất vả." Chỉ bà Nộ bù nạ gạ gật gật đầu, sau đó đối nói với Đông Dương, "Hướng tiên sinh, chúng ta 300 tinh nhuệ đã đến đủ, xin hỏi một chút một bước, chúng ta nên làm như thế nào? Đã tất cả mọi người đến đông đủ, vậy liền việc này không nên chậm trễ, mời theo ta cùng một chỗ tiến về Ninh Hải đi." Nói với Đông Dương. "Tốt." Chỉ bà Nộ bù nạ gạ gật gật đầu, sau đó vung tay lên, nói, "Mời các vị đều lên xe, đi theo Hướng tiên sinh cùng một chỗ, đi Ninh Hải." "Này." Tất cả dạ mạ đạ tổ lưu manh trăm miệng một lời địa đáp lại một tiếng, sau đó nhao nhao lên xe. Ước chừng qua 20 vài phút, 3 chiếc màu đen xe con cùng 6 chiếc xe buýt tạo thành đội xe, cùng rời đi Đế Hào công quán, hướng phía Ninh Hải phương hướng chạy tới. Đêm khuya 12 giờ, Ninh Hải thành phố, Phong Diệp số 6 biệt thự. Ngồi xếp bằng trên giường, Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra. Hơn 2 giờ trước, Diệp Phi sau khi trở về, tắm rửa một cái, bởi vì ngủ không được, liền ngồi ở trên giường tu luyện. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, Diệp Phi thực lực đã ổn định tại tiên thiên trung kỳ cảnh giới, mà lại tổn hại đan điền cũng ngay tại dần dần chữa trị. Mặc dù chữa trị tốc độ vẫn như cũ không nhanh, nhưng so với trước kia không cách nào chữa trị đan điền, phải tốt nhiều lắm. Bất quá, thực lực một mực không cách nào đột phá đến tiên thiên hậu kỳ, cái này xác thực để Diệp Phi có chút đau đầu. Thực lực nếu như không gặp được lớn tăng lên, vậy nên như thế nào đi tìm Lam Tỷ đâu? Dù sao, Tần gia thế nhưng là cổ võ thế gia, càng là thượng cổ trong liên minh Phượng Hoàng nhất tộc, bên trong khẳng định cao thủ nhiều như mây. Trừ phi mình thực lực có thể cùng Quy Nguyên cảnh võ giả chống lại, nếu không, đi cũng chỉ là muốn chết. Hô. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra một điếu thuốc. Lập tức, hắn từ đầu giường cầm lấy Lam Tỷ đưa cho mình giọt nước hình mặt dây chuyền, đầu góc bên trong hiện ra dĩ vãng cùng Lam Tỷ cùng một chỗ đoạn ngắn. Chương 1309, Võ Lâm cao thủ. Chương 1309, Võ Lâm cao thủ. Lam Tỷ âm dung tiếu mạo cũng tại trong đầu của hắn bên trong trở nên càng ngày càng rõ ràng. Vũ mị, thâm tình, phong tình bạn chúng. Một cái nhăn mày một nụ cười đều dẫn động tới Diệp Phi linh hồn. "Lam Tỷ, lại chờ ta một chút, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi." "Nhất định." Diệp Phi hốc mắt hơi đỏ lên, thì thào nói một câu, sau đó đem mặt dây chuyền đặt ở đầu giường. Nhưng vào lúc này, một trận điện thoại đánh tới hắn trên điện thoại di động. Diệp Phi cầm điện thoại di động lên nhìn, là Dương Hạo Xuyên đánh tới. Điện thoại kết nối. "Uy, Hạo Xuyên, có chuyện gì không?" Diệp Phi hỏi. "Phi ca, vừa rồi ta người phát hiện Hướng Đông Dương về Ninh Hải." Dương Hạo Xuyên về nói. Diệp Phi nghe xong, cười cười, nói, "Hướng Đông Dương gia hỏa này quả nhiên là không giữ được bình tĩnh a, nhanh như vậy liền chạy về đến." "Đúng, Phi ca, ta còn có chuyện muốn nói với ngài." "Chuyện gì?" "Người của ta phát hiện, đi theo Hướng Đông Dương đồng thời trở về còn có đảo quốc người." "Hết thảy có bao nhiêu đảo quốc người?" "Bọn hắn ngồi là 6 chiếc xe buýt, phỏng đoán cẩn thận đều có 300 người đi." "300 người?" Diệp Phi híp híp mắt, nói, "Tốt, ta biết, ngươi kế tiếp theo giám thị Hướng Đông Dương nhất cử nhất động, có tình huống như thế nào lại liên lạc với ta." "Được rồi, Phi ca." Diệp Phi ừ một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. 300 cái đảo quốc người, không hề nghi ngờ, hẳn là đảo quốc gia Mạ Đa tổ người. Xem ra cái này đảo quốc gia Mạ Đa tổ cùng Giao Long hội hợp tác còn rất sâu mà. Diệp Phi nghĩ nghĩ, sau đó cho Lôi Hổ gọi điện thoại. "Uy, Phi ca, có chuyện gì không?" Lôi Hổ kia lớn giọng truyền tới. "Tiểu Lôi, Hướng Đông Dương đã về Ninh Hải." Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu. "Cái gì? Hướng Đông Dương trở về rồi?" "Đúng vậy, vừa rồi bóng đen tổ truyền đến tình báo." "Đặt ngựa." Lao tử chờ chính là tiểu tử này, không nghĩ tới hắn rốt cục trở về. "Phi ca, vậy chúng ta hiện tại nên làm như thế nào?" "Tiểu Lôi, ngươi để các huynh đệ đều đề cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Hướng Đông Dương trở về là chuẩn bị cùng chúng ta đến một trận đại quyết chiến." "Được rồi, Phi ca, ta biết, ta cái này liền đi an bài." "Được." Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó cúp điện thoại. "Đại quyết chiến a. Ha ha, lão tử chờ chính là cái này một ngày. Giao Long hội, Hướng Đông Dương, ta Diệp Phi tất nhiên sẽ đem các ngươi giẫm tại dưới chân." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó nằm ở trên giường nằm ngủ. Trời vừa rạng sáng, đêm càng ngày càng sâu. Trên trời không có tinh tinh, chỉ có một vòng tàn nguyệt. Tại thông hướng Ninh Hải thành phố một đầu S1 trên đường cao tốc, có ba cái trung niên nam tử ngay tại trên đường chạy vội. Cái này ba nam tử, một người mặc áo bào xám, một người mặc áo bào trắng, còn có một người mặc áo bào đen. Bọn hắn trường bào bên trên đều thêu lên kim sắc tường vân, mỗi người đều giữ lại tóc dài, trên đầu còn chen vào châm gài tóc. Trong đó cái kia áo bào trắng phía sau nam tử còn có một thanh bảo kiếm. Loại này ăn mặc, chỉ có tại võ hiệp phim cùng phim truyền hình bên trên có thể nhìn thấy, cùng đô thị bên trong nhân cách cách không bảo. Mà lại bọn hắn chạy tốc độ thật nhanh, thậm chí so rất nhiều ô tô tốc độ đều muốn nhanh. Một chút trên đường tài xế lái xe chỉ có thể cảm giác được giống như có một trận gió từ bọn hắn bên cạnh xe thổi qua. Đợi đến bọn hắn nhìn về phía trước lúc, cũng chỉ có thể nhìn thấy ba đạo tàn ảnh rời xa tầm mắt của bọn hắn. Cho nên, không ít lái xe còn tưởng rằng mình gặp quỷ, sửng sốt bị dọa đến không nhẹ. Nguyên bản từ S1 đường cao tốc đến Linh Hải thành phố trung tâm lái xe đều chỉ ít cần 2 giờ. Nhưng cái này ba cái trung niên nam tử lại vẹn vẹn tốn 40 vài phút liền đến trung tâm thành phố. Lý Sư Minh, Sở Sư Minh, chúng ta đều chạy một ngày một đêm, ta đều chết đói. Hiện tại thật vất vả đến, nếu không chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì a? Áo bào trắng nam tử sờ sờ bụng, nói: "Được, vậy liền ăn một chút gì đi." Áo bào đen nam tử nhẹ gật đầu. Sau đó, ba người này liền tới đến một đầu chợ đêm bên đường quầy đồ nướng trước, tìm bàn lớn ngồi xuống. Một cái tuổi trẻ nữ hài tò mò dò xét mắt ba người này, trong lòng tự nhủ, hẳn là ba người này là cái nào đó võ hiệp đoàn làm phim bên trong chạy đến. Bất quá, nàng cũng không nhiều lời cái gì, mà là hỏi: "Xin hỏi ba vị muốn ăn chút gì không?" "Sở Sư Minh, ngươi đến điểm đi." Áo bào xám nam tử cười nói. "Được." Áo bào đen nam tử gật gật đầu, sau đó cầm lấy menu quét mắt, tùy tiện điểm một chút thịt cùng rau quả. Nữ hài cầm lấy đem áo bào đen nam tử điểm đồ ăn đi xuống, sau đó lại dò xét mắt ba người này, trong lòng tự đủ, lại còn xưng hô đối phương vì sư minh diễn còn rất thật mà. Cùng nữ hài rời đi về sau, ba người liền một người rót một chén nước, uống. "Sở Sư Minh, chúng ta ba người lần này cùng một chỗ xuống núi, có phải là có chút chuyện bé xé ra to à?" Dù nói thế nào, đối phương cũng chỉ là một cái thế tục giới người, hắn lợi hại hơn nữa, lại có thể lợi hại đi đến nơi nào? Áo bào xám nam tử nói. "Chính là nói à, chiếu ta xem ra, chỉ cần ta một người xuất mã, là đủ diệt đi tên kia, căn bản không cần hai vị sư minh xuất thủ." Áo bào trắng nam tử lạnh nhạt nói. "Đã Khâu trưởng môn để chúng ta cùng một chỗ xuống núi, vậy nói rõ tiểu tử kia thực lực hẳn là không kém. Cho nên, chúng ta hay là chú ý điểm tương đối tốt, miễn cho thất bại." Áo bào đen nam tử uống một hớp, nói. Áo bào xám nam tử cùng áo bào trắng nam tử hai người đều nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. "Ừ, khó nói đây chính là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ a. Cái này hóa trang còn rất phong cách mà." Lúc này, một đạo trêu tức thanh âm từ bên cạnh cái bàn chỗ ấy truyền tới. Nghe tới thanh âm, cái này ba nam tử quay đầu nhìn, liền thấy ở bên cạnh trên một cái bàn ngồi năm cái dáng vẻ lưu manh hắn tử, chính cười đùa nhìn về phía bọn hắn. Bất quá, cái này ba nam tử chỉ là nhàn nhạt nhìn, cũng không nói thêm gì. Trong đó một cái đầu đinh hắn tử thấy cái này ba nam tử mặc sát bọn hắn, lập tức liền khó chịu. Hắn đi tới, cười ha hả nhìn về phía cái này ba nam tử, nói: "Võ lâm cao thủ giống như đều biết bay mái hiên nhà đi mà. Tới tới tới, các ngươi cho huynh đệ mấy cái biểu diễn một cái." "Lan." Áo bào trắng nam tử nhàn nhạt phun ra một chữ, "Lan." Đầu đinh nam tử sửng sốt một chút, lập tức giận dữ, hắn một tay khoác lên áo bào trắng nam tử trên vai, cười lạnh nói: "Tiểu tử, rất tú nha, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Ta khuyên ngươi tốt nhất là lấy tay ra, bằng không ngươi cái tay này coi như khó giữ được." Áo bào trắng nam tử nhạt vừa nói. "Đạp ngựa." "Lão tử liền không lấy ra." "Lão tử không những không lấy ra, còn muốn quất ngươi nha. Dám tại lão tử trước mặt trăng bức, muốn chết à?" Đầu đinh nam tử gầm thét một tiếng, sau đó nâng lên một cái tay khác, liền muốn đi rút áo bào trắng nam tử cái tát. Thế nhưng là, đầu đinh tay của nam tử còn chưa rơi xuống, áo bào trắng nam tử đã sớm một bước, nâng lên tay trái, bắt lấy đầu đinh tay của nam tử cổ tay. "Tê dại, cho lão tử buông tay." Đầu đinh nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng dùng sức muốn tránh thoát, thế nhưng là, áo bào trắng nam tử cứ như vậy thoải mái mà nắm lấy cổ tay của hắn, không nhúc nhích tí nào. "Ta thao nê mã." Đầu đinh nam tử sắc mặt đỏ lên, nâng lên một cái tay khác, nắm chặt nắm đấm, đánh tới hướng áo bào trắng nam tử. Nhưng mà, áo bào trắng nam tử lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, cầm đầu đinh nam tử tay trái hơi vừa dùng lực, liền nghe được gầm rắc âm thanh truyền ra. "A!" Đầu đinh nam tử xương vỡ vụn, đau đến thê thảm kêu to. "Các minh đệ, đều tới đây cho ta, đánh chết cái này và cái ngu xuẩn." Mặt khác bốn cái hán tử nghe tới đầu đinh nam tử tiếng kêu, lập tức phản ứng lại. Thế là, bọn hắn tranh thủ thời gian đứng người lên, hướng phía bên này lao đến. "Ba cái thối ngu xuẩn, lại dám đánh chúng ta Huy ca, muốn chết đúng không?" Trong đó một cái giữ lại đầu chọc hán tử vén tay áo lên, liền hướng phía áo bào trắng nam tử nhào tới. Thế nhưng là, đầu chọc hán tử còn không có tới gần, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, đầu chọc hán tử liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. "Phanh phanh phanh." Đụng ngã mấy trương cái bàn, quẳng xuống đất ôi kêu thảm. Trong lúc nhất thời, mặt khác ba cái hán tử cùng ở đây ăn đồ nướng những khách nhân đều ngây người. Tình huống như thế nào, làm sao không hiểu đâu, người liền bay rồi. "Thảo, gia hỏa này có chút tà dị, các ngươi cùng tiến lên, cho ta chơi chết hắn." Huy ca giống một cú họng. "Vâng." Ba cái hán tử bỗng nhiên gật đầu một cái, sau đó cùng một chỗ hướng phía cái kia áo bào trắng nam tử xông tới. Thế nhưng là, một giây sau, ầm, 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 ba đạo tiếng trầm vang lên. Cái này ba cái hán tử cũng cùng đầu chọc hán tử đồng dạng, bay ra ngoài, trực tiếp đem một loạt cái bàn đụng ngược lại, đau bọn hắn ngao ngao trực thiếu. Lúc này, Huy ca rốt cục phản ứng lại. Ba tên này căn bản cũng không phải là giả, có khả năng thật là võ lâm cao thủ. Chán ai ra, hôm nay đi ra ngoài là không xem hoàng lịch à, vậy mà gặp loại này kinh khủng gia hỏa. Nghĩ đến cái này, Huy ca liền cảm giác dùng mình, đột nhiên nuốt nước miếng một cái, sau đó hướng về phía ngã trên mặt đất bốn người hô nói: "Chạy, chạy mau a." Hô xong, Huy ca liền cân cước ngọn nguồn mỗi mỡ, co cẳng liền chạy. Về phần kia bốn cái ngã trên mặt đất hán tử cũng khó khăn từ dưới đất bò dậy, nhanh như chớp chạy. Chương 1310, báo thủ rửa hận. Chương 1310, báo thủ rửa hận. Trận này tiểu nháo kịch qua đi, ở đây những khách nhân nhìn cái này ba nam tử ánh mắt đều biến. trở nên nghi hoặc, không giảng hòa hoảng sợ. Cái này ba nam tử rốt cuộc là ai? Đây là tại chỗ tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Bất quá, bọn hắn cũng không có lá gan tiến lên hỏi. Lúc này, áo bào đen nam tử quét mắt người xung quanh, sau đó trừng mắt áo bào trắng nam tử, nói: "Tô sư đệ, Khâu trưởng môn tại chúng ta xuống núi trước, nhiều lần giao cho ta nhóm, không nên gây chuyện, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác vẫn là phải gây chuyện. Nếu để cho long hồn những tên kia biết chúng ta ở thế tục giới gây chuyện, bọn hắn khẳng định lại sẽ tìm chúng ta môn phái phiền phức. Sở sư minh, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, không phải ta muốn gây chuyện, là bọn hắn muốn chọc ta được không?" Áo bào trắng nam tử bĩu môi, nói: "Mà lại, ta cũng chỉ là giáo huấn nho nhỏ bọn hắn một chút, lại không có đem bọn hắn giết. Ngươi còn mạnh miệng." Áo bào đen nam tử sắc mặt đều lạnh xuống. "Tốt tốt, Sở sư minh, vừa rồi sự kiện kia thật đúng là không phải Tô sư đệ sai, ngươi cũng đừng trách hắn." Áo bào xám nam tử ra hòa giải. Áo bào đen nam tử hừ lạnh một tiếng, nói: "Được, lần này thì thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." "Vâng, Sở sư minh." Áo bào trắng nam tử nhẹ gật đầu. Rất nhanh, đồ nướng liền bưng lên bàn. Ba người rất nhanh liền ăn xong đồ nướng, sau khi trả tiền, ba người liền rời đi cái này quầy đồ nướng, lại hướng về một phương hướng chạy như bay. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, ba người thân ảnh liền biến mất tại cuối đường, chỉ để lại một đám ăn đồ nướng người trong gió lộn xộn, toàn thân run lên. Rạng sáng 2 giờ, Phong Diệp số 6 biệt thự. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy gió lạnh gào thét mà qua thanh âm. Nhưng vào lúc này, nguyên bản còn tại trong ngủ mê Diệp Phi, đột nhiên mở hai mắt ra. Có người tới gần, hơn nữa còn không chỉ một, là địch hay bạn. Diệp Phi hai con ngươi nhíu lại, mặc lên một bộ quần áo, sau đó từ cửa sổ siêu một tiếng nhảy ra ngoài. Vừa tới đến viện tử bên trong, Diệp Phi liền cảm giác được có ba cỗ khí tức cường đại đang đến gần. Xem ra đến gần người cũng không phải người bình thường, mà là võ giả. Nếu như cảm giác không có phạm sai lầm lời nói, người tới có hai cái là tiên tiên sơ kỳ võ giả, có một cái đúng là tiên tiên trung kỳ võ giả. Có ý tứ, ba cái tiên tiên võ giả tìm tới mình, đến tuột cùng có cái gì mục đích? Cũng liền qua một phút. Bạch, bạch, bạch. Không khí chấn động lên tiếng. Diệp Phi vừa nhấc mắt, liền thấy có ba cái người mặc trường bào nam tử trung niên xuất hiện tại cửa viện. Chính là trước đây không lâu trên đường ăn đồ nướng áo bào đen, áo bào xám cùng áo bào trắng. Xuyên thấu qua rơi xuống dưới nhàn nhạt ánh trăng, Diệp Phi thấy rõ ràng ba người này tướng mạo. Áo bào đen nam tử mày rậm mắt to, khí khái hào hùng mười phần. Áo bào xám nam tử mặt tròn đôi mắt nhỏ, tướng mạo mượt mà. Áo bào trắng nam tử mày kiếm mắt sáng, hơi bị đẹp trai. Mà lại, Diệp Phi cảm giác được rõ ràng, cái này ba nam tử trên thân truyền lại đến khí tức cường đại. Nhất là hắc bào nam tử kia, trên người hắn truyền đến uy áp cùng khí tức so hai người khác cường đại hơn rất nhiều. Lúc này, Diệp Phi chăm chú địa tiếp cận cái này ba nam tử, toàn thân căng cứng, ở vào tuyệt đối cảnh giác trạng thái. Mà ba cái kia nam tử cũng tiếp cận Diệp Phi. Chỉ bất quá, để bọn hắn cảm giác kỳ quái là, bọn hắn vậy mà không cảm giác được Diệp Phi khí tức cùng thực lực. Kỳ thật, đây cũng là Diệp Phi cố ý mà vì đó. Trước mắt ba người này lai lịch không rõ, hắn tự nhiên không muốn đem thực lực bại lộ, mà là đem khí tức cùng thực lực dùng hà đồ bên trong phương pháp cho ẩn tàng. Trong lúc nhất thời, bốn phía lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy gió thổi cỏ cây, phát ra sàn sạt âm thanh. Trọn vẹn qua nửa phút, Diệp Phi nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Các ngươi là ai? Đến cái này bên trong đến cùng có cái gì mục đích?" "Ta chính là Thanh Vân môn đệ tử Sở Thế Phong." Áo bào đen nam tử lạnh nhạt nói nói. "Thanh Vân môn đệ tử Lý Thượng Nho." Áo bào xám nam tử lạnh giọng nói. "Thanh Vân môn đệ tử Tô Bạch Mộ." Áo bào trắng nam tử ngạo nghễ nói. "Ha ha, nguyên lai là Hoa Sơn Thanh Vân môn người." Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói: "Ta cùng các ngươi Thanh Vân môn giống như không có cái gì gặp nhau à? Không biết các ngươi tới đây bên trong tìm ta, đến tụt cùng là có chuyện gì đâu?" "Tiểu tử, ngươi thế nhưng là Diệp Phi?" Lý Thượng Nho lạnh lùng hỏi. "Đúng, ta chính là Diệp Phi." Diệp Phi nhìn về phía áo bào xám nam tử, tò mò hỏi: "Các ngươi làm sao lại nhận biết ta?" "Hừ, Diệp Phi, chúng ta đương nhiên nhận biết ngươi. Ngươi giết ta Thanh Vân môn đệ tử, chúng ta đêm nay chính là tới tìm ngươi báo thù rửa hận." Lý Thượng Nho tiếng nổ nói. "Chờ chút." Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói: "Ta lúc nào giết các ngươi Thanh Vân môn người? Các ngươi có phải hay không lầm rồi?" "Chúng ta cũng không có lầm." Lý Thượng Nho nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói: "Lúc trước ta Hà Thanh Phong sư đệ 6 người, chính là bị ngươi giết chết, có nói ngươi còn muốn rào biện à?" "Hà Thanh Phong? 6 người?" Diệp Phi nghe xong, nghĩ nghĩ, lập tức kịp phản ứng. Lúc trước tấn công Long Môn tổng bộ thời điểm, mình cùng Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng 2 người, đích xác giết chết 6 cái Thanh Vân môn người. Bất quá, lúc ấy hắn cũng không có coi ra gì, chỉ cảm thấy giết cũng liền giết. Mà lại, thời gian qua lâu như vậy, hắn đã sớm quên việc này. Thật không nghĩ đến, người ta dĩ nhiên thẳng đến nhớ mình, còn phái 3 cái tiên tiên cao thủ đến giết chính mình. Đại thủ ta. Dù sao, tại cổ võ ngoại môn môn phái bên trong, tiên tiên cao thủ cũng không nhiều. "Hừ, tiểu tử, xem ra ngươi là nhớ tới đến, đúng không?" Lý Thượng Nho lạnh lẽo cười một tiếng, nói: "Ừm, là nhớ tới đến." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Lúc trước đích thật là giết 6 cái phế vật." "Phế vật? Ngươi lại dám nói sư đệ của ta nhóm là phế vật?" Lý Thượng Nho nghe xong, lập tức lửa giận ngút trời. "Diệp Phi, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi, lấy thế ta Hà sư đệ bọn hắn trên trời có linh thiêng." Vừa mới nói xong, Lý Thượng Nho liền hai chân hướng trên mặt đất đạp một cái, hướng phía Diệp Phi lướt đi tới. Nhưng mà, Diệp Phi cũng không có trực tiếp đánh, mà là quay người nhảy ra biệt tử, hướng về phương xa chạy vội. Lập tức, Lý Thượng Nho ba người đều sửng sốt. Tình huống như thế nào? Tiểu tử này chạy cái gì? Còn thất thần làm gì, mau đuổi theo. Sở Thế Phong hét lớn một tiếng, sau đó chân đạp mây xanh bước, dẫn đầu đuổi theo. Mà Lý Thượng Nho cùng Tô Bạch Mộ cũng đi theo đuổi theo. Giờ này khắc này, chỉ có thể nhìn thấy có bốn đạo nhanh như gió táp bóng người trong đêm tối chạy. Diệp Phi ở phía trước chạy, Sở Thế Phong ba người ở phía sau theo đuổi không bỏ. Trọn vẹn chạy ra hơn 500 mét, Diệp Phi liền tại trong một rừng cây ngừng lại. Diệp Phi chạy trốn, cũng không phải là bởi vì hắn sợ hãi, mà là bởi vì hắn sợ quấy rầy đến Cố Khuynh Thành 2 tỷ buổi đi ngủ. Cho nên, đã muốn đánh, vậy vẫn là chạy xa một chút lại đánh đi. Diệp Phi chân trước vừa đến rừng cây không đầy một lát, Sở Thế Phong ba người liền đuổi theo. "Tiểu tử thối, khó nói ngươi biết mình không đánh lại được chúng ta, cho nên liền muốn chạy a?" Lý Thượng Nho nhìn chằm chằm Diệp Phi, đùa cợt điệu nói, "Ngươi là ngớ ngẩn sao? Nếu như ta thật muốn chạy, vậy ta tại sao phải dừng lại chờ các ngươi?" Diệp Phi giống nhìn ngu xuẩn đồng dạng, nhìn về phía Lý Thượng Nho. "Ngươi dám mắng ta ngớ ngẩn, ta muốn giết ngươi." Lý Thượng Nho nổi giận gầm lên một tiếng, như là một thất lao nhanh ngựa hoàng, hướng phía Diệp Phi vọt tới. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, Lý Thượng Nho liền tới đến Diệp Phi trước mặt. "Liệt Dương Trưởng!" Lý Thượng Nho hét lớn một tiếng, nổi lên liệt dương chân khí, một tay thành trường, hướng phía Diệp Phi đánh ra. Bạch! Một trường ra, phong thanh lên. Bởi vì Lý Thượng Nho thực lực là tiên tiên sơ kỳ, cho nên có thể chân khí ngoại phóng, một trường đánh ra, trên bàn tay của hắn như có liệt hỏa đang thiêu đốt đồng dạng. Mắt thấy Lý Thượng Nho một trường đánh tới, Diệp Phi không có điều động chân khí, mà là trực tiếp tăng lên 50 cơ bắp lực lượng, nắm chặt nắm đấm, đánh phía Lý Thượng Nho. Hừ! Ngay cả chân khí đều không có, liền dám cùng ta liều mạng, ta ngược lại là thật bội phục ngươi dũng khí. Lý Thượng Nho hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên không sợ, một trưởng nên tiếp Diệp Phi nằm đấm. 3. Một đạo tiếng phá hủy nổ vang. Lý Thượng Nho liệt dương tiên tiên chân khí liền như là một đoàn kịch liệt tiêu đốt hỏa diễm, lấy cháy hừng hực chi thế, phá hủy Diệp Phi cơ bắp lực lượng. Bạch bạch bạch. Diệp Phi bị liên tục đẩy lui ba bước. Chiêu thứ nhất so đấu, Diệp Phi rơi hạ phòng. Ha ha, còn có chút ý tứ mà. Diệp Phi lắc lắc có chút run lên nằm đấm, lẩm bẩm một câu. Nhưng mà, Lý Thượng Nho cùng ở một bên không có động thủ Sở Thế Phong cùng Tô Bạch Mộ ba người nhìn thấy Diệp Phi chỉ là bị đẩy lui, lại lông tóc không hao tổn thời điểm, sửng sốt như là gặp ma. Tiểu tử thối, ngươi rõ ràng ngay cả chân khí đều không có, vậy mà có thể ngăn lại ta liệt dưỡng trưởng mà không bị tổn thương. Cái này sao có thể? Lý Thượng Nho một mặt kinh nghi nhìn về phía Diệp Phi. Cái này có cái gì không có khả năng? Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, nói, khó nói tại các ngươi cổ võ giới, chỉ có chân khí mới là mạnh nhất sao? Chẳng lẽ không phải a? Lý Thượng Nho hỏi lại. Dĩ nhiên không phải. Diệp Phi khẽ quát một tiếng, nói, ta hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút, có một loại lực lượng cũng không thật sự khí chi lực yếu. Nó chính là nhân thể bản nguyên chi lực. Chương 1311, một quyền đánh sát. Chương 1311, một quyền đánh sát. Vừa mới dứt lời, Diệp Phi liền chủ động hướng phía Lý Thượng Nho phát động công kích. Siêu. Diệp Phi như là nháy mắt chuyển lại, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Lý Thượng Nho trước mặt. Cơ bắp lực lượng chuyển. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Diệp Phi trực tiếp đem cơ bắp lực lượng tăng lên 7 thành, sau đó một quyền đánh phía Lý Thượng Nho. Mà lại, Diệp Phi hiện tại chỉ là tại làm thí nghiệm. Hắn muốn xem thử một chút, chỉ dùng cơ bắp lực lượng, không mượn dùng chân khí chi lực, phải chăng có thể chiến thắng so với mình thực lực thấp một cái cấp bậc cao thủ. Nếu như có thể, vậy đối với hắn thực lực tăng lên thế nhưng là rất có ích lợi. Và anh, giờ phút này, Diệp Phi một quyền này lực lượng so vừa rồi lại mạnh mấy lần không ngừng, mà lại thêm Diệp Phi tốc độ đủ nhanh, cho nên Lý Thượng Nho căn bản là không kịp phản ứng tới. Cảm nhận được Diệp Phi một quyền này hung hãn lực lượng, Lý Thượng Nho không kịp ra chiêu, liền dùng chân phải hướng trên mặt đất một điểm. 3. Thân thể của hắn lập tức lăng không mà lên, một cái ngửa ra sau đồng thời, tránh đi Diệp Phi một quyền, sau đó hai chân tựa như hai thanh cự phủ, vạch ra hai đạo bị ngọn lửa bao khỏa kim câu. Đồng dạng là chân khí ngoại phóng, liệt diễm chân. Đây cũng là Thanh Vân môn tuyệt học, sử dụng chính là Thanh Vân môn công pháp thi triển, uy lực 10 điểm bá đạo. Mà lại, Lý Thượng Nho dựa vào mặt đất cung cấp phản tác dụng lực, cái này liên tục hai cước, nhanh như kinh lôi. Diệp Phi tranh thủ thời gian nâng lên hai tay đón đỡ, ba ba hai tiếng, hai tay bị nặng nề mà đã trúng, thân thể không khỏi lùi lại mấy bước. Mắt thấy Diệp Phi bị bước lui, Lý Thượng Nho khẽ cười một tiếng, hai chân rơi xuống đất, lại lần nữa hướng phía Diệp Phi công tới. Liệt nhật ngập trời. Ngay trong nháy mắt này, Lý Thượng Nho hai tay một trường, song trường không ngừng địa đánh ra, tựa như huyễn hóa ra hàng trăm hàng ngàn trường ấn, mà lại mỗi một trường đều mang liệt dương chân khí, hòa hồng sắc trường ấn, khí thế như hồng. Hắn một trường đánh xuống, đánh ra trường phong, đều quát mặt người đau nhức. Phanh phanh ba ba, một đạo đạo dày đặc tiếng nổ vang lên. Lý Thượng Nho song trường trô đánh ra huy lực vậy mà đem trên mặt đất bùn đất đều nổ bay lên, mà lại liền ngay cả trung quanh một chút không tính quá thô cây cối đều bị song trường của hắn cắt đứt. Bất quá, may mắn Diệp Phi ánh mắt sắc bén, thân thể nhạy cảm, cho nên vẫn là có thể mạnh mẽ dùng cánh tay ngăn cản những này thế công. Nhưng trưởng pháp uy thế quả thực quá mạnh, đánh cho cánh tay của hắn cũng bắt đầu hơi tê tê. Lúc này, Lý Thượng Nho thấy Diệp Phi vậy mà dựa vào nhục thể liền ngăn trở mình liệt dương trưởng, sửng sốt kinh ngạc mắt trợn trừng. Một bên Sở Thế Phong cùng Tô Bạch Mộ đồng dạng bị Diệp Phi cho chấn kinh đến. Tiểu tử này là cái quái vật a. Nhưng mà, ngay tại Lý Thượng Nho sững sờ nháy mắt, Diệp Phi lại một lần nữa hướng phía hắn lao đến. Siêu. Không khí chấn động tiếng vang lên. Lần này, Diệp Phi lại đem tốc độ của mình tăng lên mấy lần. Thật nhanh. Một bên Sở Thế Phong nhịn không được phát ra một câu kinh dị thanh âm. Lúc này, cũng liền Sở Thế Phong còn có thể nhìn thấy Diệp Phi di động quy tích, mà Tô Bạch Mộ cùng Lý Thượng Nho căn bản là bắt giữ không đến Diệp Phi quy tích. Quả nhiên, khi Diệp Phi lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến Lý Thượng Nho trước mặt. Là lấy, căn bản ngay cả chớp mắt thời gian cũng chưa tới. Khi Lý Thượng Nho trông thấy Diệp Phi xuất hiện ở trước mặt mình lúc, trong lòng đột nhiên cảm thấy một tia không ổn. Cơ bắp lực lượng truyền, bạo cho ta. Diệp Phi bạo giống một tiếng, một cái mắt, đem 10 thành, cũng chính là toàn bộ cơ bắp lực lượng đều tăng lên, sau đó một đấm hướng phía Lý Thượng Nho ngực đống nhiên đánh ra. Lý sư đệ cẩn thận. Sở Thế Phong tranh thủ thời gian nhắc nhở một câu. Thế nhưng là, lúc này nhắc nhở đã trễ. Lý Thượng Nho muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Bởi vì, Diệp Phi nắm đấm đã đánh tới. Oanh! Tựa như lôi đình một kích, khi Diệp Phi nắm đấm đánh vào Lý Thượng Nho trên ngực lúc, Lý Thượng Nho bảo hộ ở ngực chân khí căn bản là ngăn cản không nổi Diệp Phi một quyền này lực xuyên thấu. 3. Chân khí vỡ vụn thanh âm vang lên. Giang rắc. Đó lấy, xương ngực đứt gãy thanh âm vang lên. Bạch. Một giây sau, Lý Thượng Nho thân thể như là một viên phát xạ như đạn tháo, bay ngược ra ngoài, ầm ầm vài tiếng, đụng gãy mấy gốc cây mục, sau đó nặng nề mà ném xuống đất. Hoa. Lý Thượng Nho vừa quẳng xuống đất, miệng bên trong liền trực tiếp phun ra một miệng lớn máu đặc. Diệp Phi một quyền này, trực tiếp chấn vỡ Lý Thượng Nho ngũ tạng lục phủ. Coi như hắn dùng tiên chân khí ngăn cản, thì phải làm thế nào đây đâu? Bắp thịt cả người lực lượng đột nhiên bộc phát, lại phối hợp đánh đâu thắng đó tốc độ, kia đủ để đem hắn diệt sát. Diệp Phi trong lòng vui mừng, xem ra nương tựa theo cơ bắp lực lượng, cũng có thể bộc phát ra siêu việt chân khí chi lực uy lực. Khu khu cụ. Lý Thượng Nho chăm chú địa che ngực, ho kịch liệt đấu. Mà lại mỗi tầng hắn một cái, liền có máu tươi từ miệng hắn bên trong phun ra ngoài, giống không cần tiền như. Ngươi, ngươi. Lý Thượng Nho nâng tay phải lên, một mặt hoảng sợ cùng không cam lòng chỉ Diệp Phi, mà hậu thân thể run rẩy mấy lần, sau đó nặng nề mà ngã trên mặt đất. Giờ này khắc này, toàn bộ rừng cây đều an tĩnh xuống dưới. Một bên Sở Thế Phong cùng Tô Bạch Mộ hai người cũng bị trước mắt bất thình lình phát sinh một màn, trực tiếp hoảng sợ yên tĩnh trở lại. Ai cũng không ngờ tới, vừa mới còn thanh thế to lớn, phản phất muốn cùng Diệp Phi đại chiến mấy trăm lần hợp, mà lại ẩn ẩn còn chiếm theo thượng phong Lý Thượng Nho, vậy mà trực tiếp liền bị Diệp Phi cho một quyền đánh bay. Rung động, không thể tưởng tượng nổi. Lý Sư Minh, Lý Sư Đệ. Sở Thế Phong cùng Tô Bạch Mộ hai người tựa như hậu chi hậu giác địa hô to một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian hướng phía Lý Thượng Nho vào tới. Lý Sư Đệ, ngươi không sao chứ? Sư đệ. Sở Thế Phong nhanh lên đem Lý Thượng Nho cho đỡ lên, sau đó dùng tay dò xét một chút Lý Thượng Nho hơi thở. Không có khí. Hắn lại tranh thủ thời gian nắm tay đặt ở Lý Thượng Nho tim. Trái tim ngừng đập. Chết rồi. Thật chết rồi. Mới vừa rồi còn tinh khí thần tràn trề Lý Thượng Nho vậy mà liền chết như vậy. Hơn nữa còn là bị đấm một nhát chết tươi. Sư Minh. Tô Bạch Mộ thê lương hô to một tiếng, nước mắt tràn mi mà ra. Diệp Phi. Hắn quay đầu, gắt gao tiếp cận Diệp Phi, con mắt bên trong ánh lửa nổ bắn ra. Người giết ta Sư Minh. Ta muốn giết ngươi. Tô Bạch Mộ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó vụt lang một tiếng, từ phía sau lưng rút ra hắn kia đem thanh quan kiếm. Giết. Một chữ rơi xuống. Tô Bạch Mộ nắm chặt trong tay thanh quan kiếm, hướng thẳng đến Diệp Phi vọt mạnh đi qua. Có lẽ Tô Bạch Mộ thực lực giống như Lý Thượng Nho, nhưng bởi vì hắn hiện tại cả người ở vào phẫn nộ trạng thái, cho nên trên thân có một cỗ túc sắt cùng y mãnh khí thế quyết tán ra đến, vậy mà so Lý Thượng Nho muốn mạnh hơn mấy điểm. Phất Liêu kiếm pháp. Giết. Vừa dứt lời, Tô Bạch Mộ một cái mây xanh bước, đã vọt tới Diệp Phi trước mặt. Người chưa đến, kiếm đã đến. Hưu. Một cái mãnh lực đầm như ngân xả hướng phía Diệp Phi tìm tập kích tới. Hàn mang chợt hiện. Diệp Phi lông mày nhíu lại, tranh thủ thời gian rút thân tránh đi một kiếm này. Bạch. Thế nhưng là Diệp Phi vừa mới tránh đi một kiếm, Tô Bạch Mộ dừng bước, sau đó hoạt động mấy bước, chỉ thấy thân kiếm tại Diệp Phi trước mắt hiện lên một đạo hàn mang, lại hướng phía Diệp Phi cổ vạch đi qua. Diệp Phi không nghĩ tới Tô Bạch Mộ vậy mà lại đột nhiên biến chiêu, chỉ có thể đem thân thể về sau ngửa mặt lên, bá một tiếng, thân kiếm cơ hồ là dán lồng ngực của hắn sẽ qua. Chết. Đúng lúc này Tô Bạch Mộ vậy mà lần thứ ba biến chiêu, cổ tay khẽ đảo, trong tay thanh quang kiếm lại nghiêng gẩy lên trên. Hô, mục tiêu trực chỉ Diệp Phi cánh tay. Nếu như được chọn chúng, cánh tay tất nhiên sẽ bị chặt đứt. Diệp Phi trong lòng giật mình, eo đột nhiên phát lực, thân thể đột nhiên hoành không một cái xoay tròn, mới tránh đi một kiếm này. Mặc dù tránh cánh tay bị cắt, nhưng tay áo của hắn lại bị cắt vỡ một cái hố. Gió lạnh rót vào, để tinh thần hắn chấn động. Kiếm pháp không tệ. Mặc dù khinh địch, nhưng Diệp Phi vẫn cảm thấy cái này kiếm pháp có ý tứ. Tô Bạch Mộ Phất Liêu kiếm pháp quả nhiên so trước đó Long Môn cái kia gọi Hà Thanh Phong kiếm pháp muốn tốt nhiều lắm. Cái này Tô Bạch Mộ vậy mà mượn nhờ mây xanh bước bộ pháp, đặt tới kiếm tùy ý động, thần quỷ khó dò hiệu quả. Tô Bạch Mộ thấy mình ngay cả tiếp theo ba chiêu đều không làm gì được Diệp Phi, trong lòng càng là lửa giận ngút trời. A, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Tô Bạch Mộ điên cuồng địa hét lớn một tiếng, trong tay thanh quang kiếm điên cuồng múa. Hô 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 hô. Tiếng gió rít gào. Một cái mắt, mấy chục đạo kiếm hoa chiêu lấy Diệp Phi càn quét mà đi, giống như muốn đem Diệp Phi cho bao phủ, nuốt hết. Liêu ảnh đầy trời. Tô Bạch Mộ trong tay thanh quang kiếm như là cảnh liêu đồng dạng, ở thân thể bốn phía du đậu, vờn quanh, bước lên. Mà cái này trường kiếm giống như ảnh tùy hình, mỗi một lần xuất hiện chính là vô số kiếm ảnh. Kiếm ảnh đầy trời, đã thấy không rõ hư thực. Chỉ thấy chung quanh hoa cỏ cây cối đều bị cái này trên dưới tung bay kiếm ảnh cho quét gãy. Hoa cỏ cành lá tại không trung bay lả tả. Lúc này, một bên Sở Thế Phong nhìn thấy Tô Bạch Mộ kiếm pháp, rất là hài lòng, liên tục gật đầu. Thế nhưng là, để hắn kinh ngạc chính là, Diệp Phi vậy mà mỗi một lần đều có thể sớm dự phán kiếm quy tích, từ đó nhẹ nhõm né tránh. Chương 1312, lấy chỉ thành kiếm. Chương 1312, lấy chỉ thành kiếm. Vô luận kiếm ảnh có bao nhiêu, cũng không thể đối Diệp Phi tạo thành thực tế tính tổn thương. Sở Thế Phong không khỏi nhíu mày, nhìn chằm chằm đang cùng Tô Bạch Mộ giao chiến Diệp Phi. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Vì sao lại lợi hại như thế? Dạng này cao thủ trẻ tuổi, mình tại cổ võ giới tại sao không có nghe nói qua đâu? Trên thực tế, lúc này Tô Bạch Mộ đồng dạng là kinh hãi không thôi. Bởi vì, vô luận hắn như thế nào phát động công kích, nhưng Diệp Phi lại cùng cá trạch đồng dạng, luôn luôn có thể hoàn mỹ tránh đi. Mà lại, càng làm cho hắn cảm thấy nổi giận chính là, Diệp Phi một mực tại nguyên địa đảo quanh, bước chân đều không thế nào gì đã qua. Tương đương nói, mình vừa rồi một hệ liệt công kích, đối tiểu tử này đến nói căn bản là không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chấn kinh, phẫn nộ. Khi hai loại cảm xúc đồng thời xuất hiện lúc, Tô Bạch Mộ một gương mặt lập tức trở nên dữ tợn. Phất Liêu kiếm pháp, phá liêu thành nhánh. Tô Bạch Mộ một tiếng chân uống, chân đạp mây xanh bước, tốc độ trở nên càng nhanh, công kích cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Hưu, tay hắn nắm thanh quang kiếm, thân như địa hận, hướng phía Diệp Phi đâm tới. Mà lại, một kiếm đâm ra, Tô Bạch Mộ trong tay một thanh kiếm nháy mắt huyền hóa thành vô số thanh kiếm. Hư hư thật thật, để người khó mà phân biệt cái kia một thanh là thật kiếm, cái kia một thanh là kiếm ảnh. Cái này vô số thanh kiếm, hướng phía Diệp Phi trên thân các đại yếu hại đâm tới, tựa như muốn đem Diệp Phi cho đâm thành ong vỏ vẽ ổ. Diệp Phi mặt trầm như nước, vừa quan sát Tô Bạch Mộ xuất kiếm quy tích, thân thể một bên xê dịch, xoay chuyển, tránh đi thân thể yếu hại. Liên tiếp đâm ra hơn 100 kiếm về sau, Tô Bạch Mộ cả người đều rất giống lâm vào điên cuồng. Hắn một bên tấn công mạnh, một bên nghiêm nghị gào thét nói, "Tiểu tử thối, có bản lĩnh liền cùng ta chính diện đọ sức." Một mực né tránh, tính là gì anh hùng hào hán? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, "Ta trốn tránh, không phải là bởi vì ta sợ ngươi, mà là bởi vì ta sợ ta một khi xuất thủ, ngươi cũng chỉ có thể lạc bại a." "Tiểu tử thối, thiếu cho ta khẩu suất của luôn. Đừng tưởng rằng ngươi may mắn giết ta sư mình, liền coi chính mình vô địch." Tô Bạch Mộ trong mắt tỏa ra ánh lửa, tức giận nói, "Ta Tô Bạch Mộ nhất định có thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Vừa dứt tiếng, Tô Bạch Mộ cả người khí thế lại lần nữa phát sinh biến hóa. Hắn áo bào trắng phiêu động, trực tiếp đem tiên thiên chân khí trong cơ thể chi lực toàn bộ phóng thích ra ngoài. Hô hô hô, lực lượng đột nhiên tăng vọt, khiến cho không khí xung quanh hắn đều bị nghiền nát, phát ra từng đợt âm bạo thanh. Ngay sau đó, lại là một trận lốt bốp thanh âm vang lên. Rõ ràng là Tô Bạch Mộ trung quanh hoa cỏ cây cối cùng trên đất bùn đất đều bị trên người hắn phát ra cường hãn sóng xung kích cho quyển tung bay bắt đầu. Thật giống như lấy Tô Bạch Mộ làm trung tâm, tại trung quanh hắn nổi lên mấy đạo cỡ nhỏ vòi rồng. Nếu như lúc này có người ngoài ở đây, khẳng định sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc. Trước mắt cái này để người ta kinh hãi một màn cũng không phải kỹ xảo điện ảnh. Nhìn thấy Tô Bạch Mộ đem mình tất cả thực lực đều bạo phát ra, Diệp Phi sầm mặt lại, cũng không tiếp tục khinh thường, mà lại ám thầm bật khí, đem thể nội hùng hậu chân khí chi lực cho điều động. Đem hùng hồn chân khí tại hai tay đầu ngón tay hội tụ, áp xúc, lại hội tụ. Tô Bạch Mộ dù sao cũng là tiên tiên cao thủ, mà lại hắn hay là trạng thái toàn thịnh, nếu như còn dùng cơ bắp lực lượng đối kháng, chỉ sợ rất khó chiến thắng hắn. Cho nên, Diệp Phi cũng đem chân khí của mình chi lực nâng lên tiên tiên sơ kỳ cảnh giới. Lấy tiên tiên sơ kỳ đối chiến tiên tiên sơ kỳ. Lúc này, Diệp Phi ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén vô song, cả người phóng xuất ra một cỗ sắc bén khí tức. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tùy thời một trận chiến. Lúc này, Tô Bạch Mộ thực lực đã tăng lên tới trạng thái đỉnh cao nhất, trên thân phát tán uy áp so vừa rồi muốn cường thịnh không biết bao nhiêu lần. "Tiểu tử thối, đây là ngươi bức ta. Chuẩn bị tiếp chiêu đi." Tô Bạch Mộ chợt quát một tiếng, lần nữa hướng phía Diệp Phi lao xuống mà đi. "Siêu." Tốc độ của hắn trở nên càng nhanh, đảo mắt đã tới gần Diệp Phi. "Phất Liêu kiếm pháp, Tơ Liễu môn bản." "Giết." Nương theo lấy một tiếng chân uống, Tô Bạch Mộ múa lên trong tay thanh quang kiếm, kéo theo một trận cuồng bạo uy áp, hướng phía Diệp Phi tim đâm tới. "Rầm rầm rầm." Thân kiếm những nơi đi qua, bùn đất toàn bộ bị nổ bay, trên mặt đất đều xuất hiện một đầu thật dài khe rãnh. Mắt thấy Tô Bạch Mộ sát chiêu đã tới, Diệp Phi ánh mắt run lên, sắc mặt biến phải phá lệ lạnh lùng. Soạn. Diệp Phi hai tay chấn động, lực lượng cường hãn chấn động ra đạo đạo ba văn. Cổ kiếm thuật. Chỉ phía xa tinh thần. Hét dài một tiếng. Chỉ gặp chân khí vậy mà tại Diệp Phi ngón trỏ tay phải đầu ngón tay ngưng tụ biến hóa thành một thanh tựa như thực chất trường kiếm. Kiếm ý. Thấy cảnh này, một bên Sở Thế Phong nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hắn toàn thân đều run rẩy lên. Lấy khí hóa hình, lấy chỉ thành kiếm. Cái này, tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Hắn vậy mà lĩnh ngộ cao thâm như vậy kiếm ý, mà lại hắn còn trẻ như vậy. Rung động, thực tế là quá rung động. Lúc này, Tô Bạch Mộ cũng bị Diệp Phi thi triển đi ra kiếm ý cho chấn kinh đến. Trên thực tế, Diệp Phi rất sớm đã đi theo mỹ nữ sư phụ học xong kiếm ý chỉ bất quá, lúc trước hắn một mực không dùng mà thôi, mà bây giờ hắn muốn cầm ra thử một chút. Lúc này, Tô Bạch Mộ trong lòng chấn động mãnh liệt, nhưng hắn muốn thu tay lại đã tới không kịp, chỉ có thể kiên trì đối kháng. Giết! Tô Bạch Mộ nghiêm nghị hét lớn, trong tay thanh quang kiếm hướng phía Diệp Phi ra sức đẩy tiến vào. Diệp Phi không sợ chút nào, một tay thành kiếm chỉ, trực tiếp đón đầu hướng phía Tô Bạch Mộ đâm tới. Phá! Nương theo lấy hét lớn một tiếng, kiếm ý trực tiếp cùng Tô Bạch Mộ trong tay thanh quang kiếm đụng vào nhau. Xuy 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 xuy, từng đợt tựa như kim loại va chạm thanh âm vang lên. Sắc bén vô cùng kiếm ý tràn ngập cường hãn lực xuyên đấu, trực tiếp đem Tô Bạch Mộ một kiếm này cho nghiền nát. Tô Bạch Mộ trong lòng kinh hãi, mắt thấy sát chiêu bị phá, vội vàng bước ra lui lại, mà hậu thân thể thuận thế một cái nghiêng người tránh ra. Ngay tại hắn né tránh đồng thời, chỉ nghe thấy đông một tiếng, Diệp Phi ngón tay kiếm ý tại trên cành cây đâm ra một cái thật sâu lỗ thủng. Tô Bạch Mộ trong lòng kinh hãi không thôi, trên trán cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như mới vừa rồi bị Diệp Phi kiếm ý đâm trúng, kia chỉ sợ mình đã sớm mất mạng. Tô Bạch Mộ chăm chú nhìn Diệp Phi, tức giận nói: "Tiểu tử thối, khó trách cuồng vọng như vậy, nguyên lai ngươi đã lĩnh ngộ kiếm ý. Bất quá, ngươi đối kiếm ý lĩnh ngộ còn thấp, muốn đánh bại ta, cũng căn bản không có khả năng." "Thật sao?" Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói: "Vậy liền đi thử một chút đi." "Thử một chút liền thử một chút, ta còn sợ ngươi không thành." Tô Bạch Mộ quát lạnh một tiếng, thân thể lần nữa bội sông mà lên. Khi tới gần Diệp Phi nháy mắt, hắn lăng không nhảy lên, tay phải nắm chặt thanh quan kiếm, mang theo tiên thiên chân khí chi lực hướng phía Diệp Phi một kiếm bổ xuống. Mang theo cùng bạo vô cùng sát khí, ầm vang từ phía trên chém xuống. Diệp Phi sầm mặt lại, tranh thủ thời gian thi triển bảy kiếm thức, một cỗ tồi khô lạc hủ kiếm ý cùng Tô Bạch Mộ trường kiếm trong tay lần nữa va chạm vào nhau. Rầm rầm rầm. Hai cỗ năng lượng xé rách va chạm, khuấy động mở sóng xung kích, giơ lên lá cây bụi đất. Mà Tô Bạch Mộ thân thể cũng trực tiếp bị chấn bay ngược ra ngoài. Cái này liền không được rồi. Ha ha, thân thể của ta xương vẫn chưa hoàn toàn nóng bắt đầu đâu. Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, chủ động khởi xướng tiến công, hướng phía Tô Bạch Mộ bắt tới. Lúc này Diệp Phi tốc độ lại một lần nữa tăng lên mấy chục lần, vậy mà so vừa rồi càng nhanh. Tô Bạch Mộ tranh thủ thời gian sử xuất một cái thiên cân truy, vững vàng rơi xuống đất. Hắn hai mắt ngưng lại, hắn phát hiện vừa rồi Diệp Phi lại còn không có thi triển tốc độ cao nhất, mà lại vừa rồi đã đánh nhiều như vậy hiệp, nhưng tiểu tử này thể lực vậy mà không bị đến ảnh hưởng chút nào, ngược lại là càng đánh càng mạnh rồi. Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thời khắc này Diệp Phi không còn thu liễm thân thể của mình cơ năng, tốc độ của hắn đã nhanh đến để người ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy, liền cảm giác một trận cuồng phong thổi qua đầu dạng. Mà hai tay của hắn càng là tựa như tia chớp, hướng phía Tô Bạch Mộ vung ra một đạo đạo kiếm ý, đâm, xuyên, chọn, bổ. Diệp Phi hai tay ngón tay múa, kiếm ý như là dày đặc mưa rào, hướng phía Tô Bạch Mộ toàn bộ địa đổ xuống mà ra. Tô Bạch Mộ tranh thủ thời gian giơ tay lên bên trong thanh quang kiếm tiến hành ương ngạnh chống cự. Thế nhưng là, Diệp Phi tốc độ thực tế là quá nhanh, tựa như một viên phát xạ tới đạn tháo, thân thể tính cân đối càng là kinh người. Diệp Phi tại di động cao tốc bên trong, thân thể xê dịch chuyển di lại không có nhận ảnh hưởng chút nào. Tô Bạch Mộ vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng ngăn lại Diệp Phi kiếm ý. Thế nhưng là, đến đằng sau, theo Diệp Phi hai tay điên cuồng vung đẩy, tốc độ tăng tốc, Diệp Phi kia càng thêm dày đặc kiếm ý phong bạo hướng phía hắn của tới, đem Tô Bạch Mộ toàn thân đều bao trùm. Mặc dù không nhìn thấy chân chính kiếm, nhưng cái này vô hình kiếm ý lại càng thêm dọa người. Tô Bạch Mộ không ngừng mà đạp trên mây xanh bước tiến hành trái phải né tránh. Thân thể của hắn căng cứng, con mắt càng là nháy cũng không dám nháy một chút. Sợ một cái không chú ý, liền bị Diệp Phi kiếm ý cho đánh trúng. Khanh khanh khanh. Một đạo đạo kiếm ý cùng thanh quang kiếm va chạm, phát ra trận trận tiếng nổ. Chương 1313, đốt thiên diệt địa. Chương 1313, đốt thiên diệt địa. Mà Diệp Phi thi triển kiếm ý rơi xuống mặt đất, trên mặt đất liền bị đánh ra từng cái trường đạn lớn nhỏ, không 5m sâu tinh mịn cái hố. Nếu là đâm vào trên thân người, kia chỉ sợ xương cốt đều sẽ bị đánh xuyên. Hơn 100 chiêu đối kháng qua đi. A. Đột nhiên, Tô Bạch Mộ phát ra một tiếng hét thảm âm thanh. Bờ vai của hắn trung quy là bị kiếm ý cho đánh trúng. Máu tươi chảy xuôi xuống dưới. Keng. Ngay sau đó, lại là một đạo lưỡi mát tiếng vang lên. Mà Tô Bạch Mộ trong tay thanh quang kiếm đã bị Diệp Phi kiếm ý cho đánh bay. Đang một tiếng, trường kiếm vững vàng đính tại trên cành cây. Không có vũ khí, Tô Bạch Mộ đã hoàn toàn không cách nào cùng Diệp Phi đọ sức. Trong lúc nhất thời, như là giống như cuồng phong bạo vũ kiếm ý hướng phía Tô Bạch Mộ gào thét mà đi. A a a a. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, Tô Bạch Mộ thân thể đã bị mấy chục hơn 100 đạo kiếm ý cho đánh trúng, toàn bộ thân thể liền như là bị vô số đạn cho đánh trúng, biến thành đỏ như máu một mảnh. Ngay tại Diệp Phi chuẩn bị cuối cùng dùng một đạo kiếm ý lấy đi Tô Bạch Mộ tính mệnh lúc, chỉ gặp một mực không có xuất thủ Sở Thế Phong lao đến. Hắn đưa tay chính là một cái liệt dương trường, hướng phía Diệp Phi đánh ra. Ầm. Một đạo tiếng nổ vang lên. Bạch bạch bạch. To lớn lực phản chấn đem Sở Thế Phong cho đẩy lui, mà Diệp Phi kiếm ý cũng bị Sở Thế Phong một trường này cho đánh nát. Mà lúc này, Tô Bạch Mộ như là một cái huyết nhân lão đảo lui về phía sau mấy bước, oanh một tiếng, ngã trên mặt đất. Tô Bạch Mộ trên thân nhiều chỗ cơ bắp cùng kinh mạch bị Diệp Phi kiếm ý cho đánh nát, cho dù hắn còn chưa có chết, cũng chỉ là phế nhân một cái. Sở Thế Phong giữ vững thân thể, nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói: "Tiểu tử thối, ngươi giết ta Lý sư đệ, phế ta Tô sư đệ. Ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Rõ ràng là các ngươi muốn tới tìm ta phiền phức được không?" Diệp Phi cười lạnh một tiếng, nói: "Muốn đánh liền đánh, thiếu mẹ hắn nói nhảm." Làm cản. Sở Thế Phong triệt để giận dữ, thân hình hắn lóe lên, nhanh như kinh hồng, trong chớp mắt liền đã đi tới Diệp Phi trước mặt. "Liệt Dương trưởng." Sở Thế Phong khẽ quát một tiếng, trực tiếp điều động thoạt đầu trời trung kỳ chân khí chi lực, một trường bổ về phía Diệp Phi. Một trường này xuống tới, uy lực phi thường lớn, diện tích che phủ tích cũng phi thường rộng, so vừa rồi cái kia Lý Thượng Nho mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hòa hồng sắc hư ảo trường ấn tựa như muốn đem Diệp Phi cả người đều bao khỏa, đập nát, thậm chí là đưa vào chỗ chết. Nếu là trước đây, Diệp Phi khả năng chiến thắng không được tiên tiên trùng kỳ cao thủ. Nhưng thời nay không giống ngày xưa, Diệp Phi thực lực có chất tiến bộ. Cho nên khi Sở Thế Phong thế như trẻ che một trường đánh xuống lúc, Diệp Phi tay trái nắm tay, nhìn như bình thản không có gì lạ hướng lấy lòng bàn tay của hắn, một quyền đánh ra. Chân khí chi lực xen lẫn một tia thiên địa lực lượng, bao hàm tại Diệp Phi một quyền này bên trong. Lấy quyền phá trưởng, Diệp Phi nhanh chóng có phán đoán. Nắm đấm vừa đến, Sở Thế Phong cái này như là hỏa diễm trưởng ấn liền tán loạn ra, uy lực tứ tán loạn lưu, chung quanh thảm cỏ đều bị nạnh sinh sinh tung bay. Bèn, một tiếng vang trầm, Diệp Phi chỗ đứng, dưới chân hãm sâu xuống dưới mười mấy công điểm. Mà Sở Thế Phong thân thể lại là trực tiếp rút lui ra ngoài, một mực tối lui 6-7 bước mới đứng vững thân thể. Là lấy, Diệp Phi chăm chú nương tựa theo tiên tiên sơ kỳ thực lực, liền đánh lui tiên tiên trung kỳ thực lực Sở Thế Phong. Sở Thế Phong một mặt thẹn quá hóa giận chi sắc, ánh mắt biến ảo chập chờn, nói: "Làm sao có thể? Thực lực của ngươi chỉ là tiên tiên sơ kỳ, là như thế nào ngăn trở ta một trường này? Hỏi nhiều như vậy làm gì?" Diệp Phi bĩu môi, cười nhạt nói: "Ngươi chỉ sợ cũng còn không có sử xuất toàn lực a. Kế tiếp theo đến a." "A, hảo tiểu tử, xem ra ngươi quả nhiên khác hẳn với thường nhân." Sở Thế Phong lạnh lùng cười nói: "Xem ra, ta nếu là không sử dụng toàn lực, ngươi là ta không biết chúng ta Thanh Vân môn cùng bố." Diệp Phi chỉ là đứng bình tĩnh tại kia bên trong, hắn muốn nhìn một chút cái này Sở Thế Phong thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, mà lại hắn càng muốn biết mình bằng vào tiên tiên sơ kỳ thực lực là không có thể chiến thắng cái này Sở Thế Phong. Về sau mình khẳng định sẽ đi cổ võ giới, cho nên hắn suy nghĩ nhiều tìm hiểu một chút tình báo. Sở Thế Phong hít thở sâu một hơi về sau, toàn thân chân khí không ngừng mà tăng lên cường độ, hắn trên song trường bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm nóng rực, mà lại hỏa diễm càng đốt càng vượng, giống như muốn thiêu cháy tất cả đồng dạng. Chẳng được bao lâu, Sở Thế Phong chân khí đã nâng lên đỉnh phong, mà hắn trên song trường cũng như chùm lên hai đoàn hỏa cầu, như là hai cái bóng rổ lớn tiểu. Sau đó, hai cánh tay hắn một trường, sau đó song trưởng chậm chậm hướng về Diệp Phi phương hướng đẩy quá khứ, trong miệng vang lên một tiếng kinh thiên quát lớn. Liệt Dương trưởng, đốt tiên diệt địa. Nương theo lấy một tiếng này quát lớn, Sở Thế Phong song trưởng đánh ra tựa như một đạo to lớn sóng xung kích, tựa hồ muốn thôn tính tiêu diệt hết thảy. Chúng mắt hỏa diễm đẩy về phía trước tiến vào, những nơi đi qua, trên đất hoa cỏ đều bị đốt thành cho bụi, mà lại trên mặt đất còn chậm chậm xuất hiện 0.5m hố sâu, một mực hướng phía Diệp Phi phương hướng càn quét mà đi. Ngay tại lúc Sở Thế Phong song trưởng đánh ra một cái mắt, Diệp Phi thân thể đột nhiên động. Siêu. Diệp Phi hướng phía Sở Thế Phong chạy như điên. Bất quá, Diệp Phi cũng không có chọi cứng một trường này, mà là tại Sở Thế Phong cái này song trường đánh tới một sát na, thân hình của hắn lần nữa lóe lên, đột nhiên từ Sở Thế Phong trước mặt biến mất. Ầm 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 ầm, từng đợt tiếng nổ vang lên. Chỉ gặp Diệp Phi vừa rồi đứng địa phương, những cây cối kia toàn bộ bị Sở Thế Phong song trường cho đập gãy, sụp đổ, có thậm chí trực tiếp bị đốt thành than đen. Mà lại, Diệp Phi vừa rồi đứng địa phương, cũng xuất hiện một cái bất quy tắc hố sâu, khoảng chừng 1m sâu. Cỗ này lực tàn phá kinh khủng, trọn vẹn cầm tiếp theo mấy phút. Đợi đến hết thảy đều an tĩnh lại thời điểm, Sở Thế Phong dương mắt nhìn lên. Hắn vốn cho rằng Diệp Phi đã bị mình Liệt Dương trưởng cho hoành sát, thế nhưng là, để hắn kinh hãi là, hắn cũng không nhìn thấy Diệp Phi thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Khó nói tiểu tử này đã bị mình đánh hài cốt không còn rồi sao? Ngay tại hắn nghi hoặc buồn bực thời điểm, một đạo nhẹ trêu tức thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Ngươi sẽ không phải cho là ta chết đi. Cái gì? Sở Thế Phong chấn động trong lòng, tranh thủ thời gian quay người, liền thấy Diệp Phi vừa vặn đầu địa đứng trước mặt của hắn. Mà lại Diệp Phi đã một tay cầm kiếm, một kiếm đè vào cách Sở Thế Phong cái chán 10cm không đến khoảng cách. Chỉ cần Sở Thế Phong có chút động tác, Diệp Phi liền có thể dùng kiếm ý trực tiếp đâm xuyên Sở Thế Phong đầu lâu. Sở Thế Phong toàn thân giật mình một cái, hắn căn bản không thấy rõ Diệp Phi hành động quy tích. Tiểu tử này là lúc nào chạy đến mình đằng sau đi? Mà lại, vì cái gì mình thậm chí ngay cả một điểm cảm giác đều không có? Tiểu tử này là U Linh A. Nhìn xem Sở Thế Phong biểu tình khiếp sợ, Diệp Phi cười nhạt một tiếng, hỏi, làm sao vậy, rất kỳ quái sao? Sở Thế Phong chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Phi, không có mở miệng nói chuyện. Diệp Phi cười cười, nói tiếp nói, không thể không thừa nhận, vừa rồi ngươi một trưởng kia đích xác rất lợi hại. Chỉ sợ, chỉ bằng ngươi vừa rồi một trưởng kia, hơn 100 người đều có thể lập tức bị ngươi miểu sát à. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Sở Thế Phong lạnh lùng hỏi. Ta muốn nói là, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Dù cho ngươi vừa rồi một trưởng kia lại như thế nào lợi hại, chỉ cần tốc độ của ta đầy đủ nhanh, ta vẫn như cũ có thể né tránh, từ đó đối ngươi phát động phản kích. Diệp Phi lạnh nhạt nói, ta đã thua, ngươi muốn giết cứ giết, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Sở Thế Phong rất kiên cường địa nói. Diệp Phi cười lắc đầu, nói, không, ta hôm nay sẽ không giết ngươi. Không giết ta. Sở Thế Phong sững sờ, nói, vì cái gì? Diệp Phi bĩu môi, nói, nếu như ta hôm nay giết ngươi, chỉ sợ các ngươi Thanh Vân môn sẽ còn phái người tới giết ta, cái này liền không về không. Hừ. Sở Thế Phong hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, coi như ngươi hôm nay không giết ta, ta ngày khác cũng sẽ dẫn người lại đến giết ngươi, cho nên, ngươi tốt nhất là đem ta giết. Thật sao? Diệp Phi híp híp mắt, nói, nếu như ngươi không nghĩ Thanh Vân môn bị diệt, ngươi có thể lại tới tìm ta. Tiểu tử thúi, ngươi thiếu rõ ràng, ta thừa nhận thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng là chỉ bằng một mình ngươi muốn diệt đi chúng ta Thanh Vân môn, không thể nghi ngờ là thiên phương giả đảm. Sở Thế Phong nói. Diệp Phi lấy tay ra chỉ, đạm mạc cười một tiếng, nói, đã các ngươi Thanh Vân môn là cổ võ ngoại môn môn phái, vậy các ngươi hẳn nghe nói qua Độc Vương Tông cùng Nam phái Bát Cực môn đi. Ta đương nhiên nghe qua, Độc Vương Tông cùng Nam phái Bát Cực môn thực lực tổng hợp cùng chúng ta Thanh Vân môn không sai biệt lắm. Làm sao? Ngươi nói đây là có ý tứ gì? Sở Thế Phong nghi hoặc địa hỏi. Đã ngươi biết Độc Vương Tông cùng Nam phái Bát Cực môn, vậy ngươi hẳn là biết Độc Vương Tông cùng Nam phái Bát Cực môn bị thương nặng đi. Diệp Phi hỏi lại. Tự nhiên nghe nói qua, nghe nói lúc trước Độc Vương Tông cùng Nam phái Bát Cực môn giống như treo chọc cái nào đó cao thủ thần bí, cho nên mới lọt vào trọng thương. Nói đến đây bên trong, Sở Thế Phong đột nhiên dừng lại, trong lòng của hắn đột nhiên giật mình. Chương 1314, võ đạo lĩnh ngộ. Chương 1314, võ đạo lĩnh ngộ. Sở Thế Phong trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, khó nói. Khó nói ngươi chính là cái kia cao thủ thần bí. Ha ha, đúng thế. Diệp Phi gật đầu cười, nói, lúc trước hai môn phái này trêu chọc ta, cho nên ta liền đi giáo huấn bọn hắn một chút. Quả nhiên, giáo huấn qua đi, bọn hắn cũng trung thực nhiều. Cái gì? Nghe tới Diệp Phi chính miệng thừa nhận, Sở Thế Phong một đôi mắt lập tức trợn thật lớn. Thế nhưng là, hắn bản năng có chút không dám tin tưởng. Cái này, đây không có khả năng. Sở Thế Phong dùng sức địa lắc đầu, nói, Độc Vương Tông cùng Nam phái Bát Cực môn mặc dù so ra kém cổ võ nội môn môn phái, nhưng bọn hắn thực lực vẫn như cũ rất cường đại. Chỉ dựa vào một mình ngươi, làm sao có thể trọng thương hai đại môn phái? Ta nhìn ngươi căn bản chính là nói bậy nói bạn. Có thể hay không có thể, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Diệp Phi cười nhạo một tiếng, nói, tóm lại, ta khuyên các ngươi Thanh Vân môn một câu, không muốn lại tới tìm ta phiền phức. Nếu không, coi như các ngươi Thanh Vân môn cao thủ lại nhiều, ta cũng sẽ đi xông vào một lần. Đừng đem ta xem như trò đùa, ta sẽ không theo không phải bằng hữu của ta người nói đùa. Nói xong, Diệp Phi liền đốt một điếu thuốc, sau đó quay người rời đi mảnh này rừng cây nhỏ. Thẳng đến Diệp Phi đi xa, Sở Thế Phong mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phi, nhíu nhíu mày, trong lòng tự đủ, khó nói tiểu tử này nói là thật. Nếu như Độc Vương Tông cùng Nam phái Bát Cực môn thật là bị tiểu tử này trọng thương, kia đừng nói mình, liền xem như toàn bộ Thanh Vân môn cũng trêu chọc không nổi tiểu tử này a. Không được, mình nhất định phải mau chóng chạy trở về, đem chuyện này cùng trưởng môn nói một chút, miễn cho gây sai người, liên lụy đến môn phái. Nghĩ đến cái này bên trong, Sở Thế Phong liền nâng lên Lý Thượng Nho cùng Tô Bạch Mộ, rời đi rừng cây nhỏ, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong bóng tối. Chính đi trên đường, Diệp Phi cảm thấy Sở Thế Phong khí tức tại rời xa. Hắn xoay người, nhìn Sở Thế Phong rời đi phương hướng, khóe miệng hơi nhíu, nhẹ giọng nói, "Thanh Vân môn, các ngươi tốt nhất là thông minh một điểm, bằng không, ta tất quét ngang các ngươi Thanh Vân môn." Nói xong, Diệp Phi liền quay người, đi hướng phong diệp số 6 biệt thự. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Ngày thứ nhì, trời vừa mới sáng, Diệp Phi đã ra khỏi giường, sau đó trở về trước biệt thự mặt viện từ bên trong, bắt đầu luyện công. Mà lại, hôm nay, Diệp Phi so Cố Tiểu Nhiễm đều muốn dậy sớm. Cho vẹn luyện một giờ, Diệp Phi đã ra một thân mồ hôi, thậm chí đem quần áo đều cho thoát. Mặc dù bây giờ đã bắt đầu mùa đông, thời tiết có chút lạnh, nhưng đối với Diệp Phi đến nói nhưng căn bản không có việc gì. Hiện tại Diệp Phi chỉ muốn mau chóng tăng thực lực lên. Bây giờ, Diệp Phi rõ ràng biết mình thực lực còn chưa đủ mạnh. Mặc dù có thể đối kháng cổ võ ngoại môn, nhưng về sau nếu như đối với thượng cổ võ nội môn, tâm hắn bên trong không nắm chắc. Mà lại thêm Diệp Phi đã biết thượng cổ liên minh tồn tại, Diệp Phi mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng tâm lý áp lực hay là đột nhiên gia tăng rất nhiều, tự nhiên là luyện được càng thêm khắc khổ tu luyện. Vì tốt hơn bảo hộ người bên cạnh, cũng vì có thể càng nhanh đi hơn tìm lắm tỉ, mình nhất định phải càng cố gắng. Hô, Diệp Phi nặng nề mà nhổ ngụm trọc khí, đang chuẩn bị luyện tập một chút kiếm ý thời điểm, Cố Tiểu Nhiễm thanh âm truyền ra. Phi ca, ngươi hôm nay làm sao dậy sớm như thế a? Diệp Phi quay người lại, liền thấy mặc một thân màu trắng bằng đông quần áo thể thao, dáng người thon thả, vòng một đơn giản quy mô, thanh xuân tịnh lệ Cố Tiểu Nhiễm đi ra. Ha ha, bởi vì tỉnh sớm, cho nên liền bắt đầu thôi. Diệp Phi cười cười, nói. Cố Tiểu Nhiễm gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng, Phi ca, ngươi giúp ta nhìn xem, tu vi của ta đến cùng tăng lên tới cảnh giới gì? Tốt, ngươi vận một chút khí cho ta xem một chút. Diệp Phi gật đầu đáp ứng. Được. Cố Tiểu Nhiễm nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, khép hờ hai mắt, bắt đầu vận chuyển Hoàng Thiên Phượng Vũ Quyết. Mà Diệp Phi thì là đứng ở một bên, nhiều hứng thú nhìn xem Cố Tiểu Nhiễm. Hắn cũng muốn nhìn xem, khoảng thời gian này không gặp, nha đầu này tu vi tăng lên tới cảnh giới gì? Theo Cố Tiểu Nhiễm bắt đầu vận khí, Diệp Phi rõ ràng cảm giác được Cố Tiểu Nhiễm tu vi đang không ngừng kéo lên. Ngày mai nhập môn, ngày mai sơ kỳ, ngày mai trung kỳ. Khi Cố Tiểu Nhiễm tu vi tăng lên tới nơi này thời điểm, Diệp Phi vốn cho rằng kết thúc. Thế nhưng là, chẳng được bao lâu, Diệp Phi sửng sốt khiếp sợ nói không ra lời. Bởi vì, hắn cảm giác được, Cố Tiểu Nhiễm tu vi lại còn tại kế tiếp theo kéo lên, mà lại cuối cùng là nhảy lên tới ngày mai hậu kỳ cảnh giới, mới ngừng lại được. Mặc dù Diệp Phi đã sớm biết Cố Tiểu Nhiễm là cái thiên tài tu luyện, nếu như nha đầu này đối công pháp và võ đạo lĩnh ngộ làm sâu sắc, tăng thêm thân thể lại có thể tiếp nhận lời nói, tăng cao tu vi, cũng là có thể thời gian ngắn làm được. Nhưng mấu chốt là, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng a, nha đầu này tu vi đã đột phá đến ngày mai hậu kỳ. Cái này nếu để cho Lục Khinh Hồng bọn hắn biết, sợ rằng sẽ không nói gặp trở ngại đi. Người so với người, tức trên người. Bất quá, Diệp Phi rất nhanh liền nghĩ đến một nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì trước đây không lâu nha đầu này tẩu hỏa nhập ma, thể nội tà hỏa đốt cháy, để hắn tại bên bờ sinh tử bồi hồi qua, cho nên nàng mới đối công pháp và võ đạo lĩnh ngộ không ngừng làm sâu sắc. Có đôi khi, một người đối võ đạo cảm ngộ, cũng chính là đối với sinh mạng cảm ngộ. Xem ra, nha đầu này hẳn là đối với sinh mạng có một chút cảm ngộ, cho nên mới khiến cho tu vi tăng lên nhanh chóng. Trọn vẹn qua hơn 20 phút, Cố Tiểu Nhiễm mới mở ra mắt to. Khi Cố Tiểu Nhiễm nhìn thấy Diệp Phi giống gặp quỷ đồng dạng nhìn xem nàng lúc, nàng chớp chớp ngập nước mắt to, nói: "Phi ca, làm sao vậy? Ngươi làm gì nhìn ta như vậy à?" Diệp Phi thở nhẹ một hơi, nói: "Tiểu Nhiễm, ngươi quả nhiên là cái thiên tài tu luyện. E là cho dù là tại cổ võ giới, có thể cùng ngươi so sánh người, cũng không nhiều a." "Thật sao?" Cố Tiểu Nhiễm hì hì cười một tiếng, nói: "Phi ca, vậy ta tu vi hiện tại đến cùng là cái nào cảnh giới a?" "Ngày mai hậu kỳ." Diệp Phi về nói. "Ngày mai hậu kỳ?" Cố Tiểu Nhiễm nói thầm một tiếng, hỏi, cảnh giới này rất mạnh sao?
Đương nhiên mạnh a.
Diệp Phi bĩu môi, nói, ngươi phải biết, có thật nhiều người cả đời này, ngay cả ngày mai cánh cửa đều sợ không tới được không? Cố Tiểu Nhiễm con ngươi đảo một vòng, cười hì hì nói, đã mạnh như vậy lời nói, vậy ta bây giờ có thể đánh bại ngươi không?
Đương nhiên không thể a.
Diệp Phi trợn trắng mắt, trong lòng tự đủ, nha đầu này ý gì a, khó nói tu luyện chính là vì đánh bại mình.
Thử, ta vậy mới không tin ngươi đâu.
Cố Tiểu Nhiễm đứng lên, cười híp mắt hướng Diệp Phi ngoắc ngón tay, nói, Phi ca, tới tới tới, chúng ta so chiêu một chút.
Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, được thôi, ta liền đứng bất động, ngươi ra chiêu đi.
Tốt. Cố Tiểu Nhiễm cười giả dối, sau đó hét lớn một tiếng, xem chiêu.
Vừa mới nói xong,
Cố Tiểu Nhiễm hướng thẳng đến Diệp Phi vọt mạnh đi qua. Bởi vì tu vi tăng nhiều, Cố Tiểu Nhiễm tốc độ trở nên phi thường nhanh. Cơ hồ là một cái hô hấp ở giữa, Cố Tiểu Nhiễm liền đã đi tới Diệp Phi trước mặt.
Ôi.
Cố Tiểu Nhiễm khẽ quát một tiếng, sau đó vận động một cái đôi bàn tay trắng như phấn, hướng phía Diệp Phi mặt đánh tới.
Oeng.
Uy lực của một quyền này 10 điểm mấy liệt, mà lại tốc độ phi thường lăng lệ, nếu như chỉ là bình thường võ giả, chỉ sợ căn bản trốn không thoát. Dù sao, nha đầu này tu vi bảy ở cái này bên trong, ngày mai hậu kỳ phía dưới võ giả căn bản đánh không lại nàng. Nhưng nếu như gặp gỡ cùng với nàng ngang cấp, mà lại có kinh nghiệm chiến đấu võ giả, kia Cố Tiểu Nhiễm khẳng định là đánh không lại. Bất quá, Cố Tiểu Nhiễm thực lực mặc dù tu vi tăng lên, nhưng ở Diệp Phi mắt bên trong còn chưa đủ nhìn, cho nên Diệp Phi chỉ là thoáng lệch ra đầu, liền né tránh một quyền này. Cố Tiểu Nhiễm thấy một quyền thất bại, cắn răng, đối Diệp Phi lại vung ra mấy chục quyền. Thế nhưng là, vẫn như cũ không cách nào đánh trúng Diệp Phi. Mấy chục quyền qua đi, Cố Tiểu Nhiễm tức giận dậm chân, nói: "Phi ca, ngươi làm sao không hoàn thủ a, cùng ta so chiêu một chút mà. Ngươi lão là tránh, rất không ý tứ a."
Diệp Phi nhún vai, nói: "Tiểu Nhiễm, ta sợ xuất thủ sẽ làm bị thương đến ngươi a.
Vậy ngươi thu chút lực không là tốt rồi mà."
Cố Tiểu Nhiễm nói:
"Vậy được rồi."
Diệp Phi bất đắc dĩ nhẹ gật đầu.
"Ha ha." Cố Tiểu Nhiễm lần nữa hét lớn một tiếng, lại làm một quyền hướng phía Diệp Phi đánh qua. Ngay tại Cố Tiểu Nhiễm một quyền đánh tới nháy mắt, Diệp Phi căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ dựa vào cảm giác tránh khỏi về sau, sau đó đem lực lượng xuống đến nhất nhỏ, vung ra một trường, chụp về phía Cố Tiểu Nhiễm ngực. Thật vừa đúng lúc, Diệp Phi một trường này lại trực tiếp đập vào Cố Tiểu Nhiễm trên ngực, mà lại không biết sao, Diệp Phi còn quỷ thần xui khiến bổ một hồi.
"A, lưu manh."
Cố Tiểu Nhiễm hét lên một tiếng, tranh thủ thời gian lui lại hai bước. Nữ hải khuôn mặt đỏ bừng mà nhìn xem Diệp Phi, buồn bực xấu hổ địa địa nói: "Phi ca, ngươi hoàn thủ liền hoàn thủ, vì sao muốn bắt ngực của ta a?"
Chương 1315, trong lòng bất an.
Chương 1315, trong lòng bất an.
"Ê."
Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, tranh thủ thời gian thu tay về, nói: "Không, có ý tứ à, quen thuộc thành tự nhiên.
Khỏi phải giải thích, ngươi chính là cố ý."
Cố Tiểu Nhiễm khinh bỉ nhìn Diệp Phi, nói: "Hừ, lưu manh, ta không cùng ngươi so chiêu."
Nói xong, Cố Tiểu Nhiễm liền vừa nghiêng đầu, phối hợp bắt đầu luyện lên công.
Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ: "Oan uổng a, ca thật không phải là cố ý."
Bồi tiếp Cố Tiểu Nhiễm lại luyện một giờ công, về sau, Diệp Phi liền trở về phòng tắm rửa một cái, sau đó đi làm bữa sáng.
Bồi tiếp Cố Khuynh Thành 2 tỷ buổi ăn sáng xong về sau, đem Cố Tiểu Nhiễm đưa đến trường học, liền cùng Cố Khuynh Thành cùng đi công ty.
Diệp Phi cho các nhân viên an ninh đơn giản mở cái sớm sẽ, sau đó trở lại phòng làm việc của mình bắt đầu chơi lên ăn gà trò chơi. Vừa đánh xong một đêm trò chơi, Diệp Phi điện thoại liền vang lên. Diệp Phi cầm điện thoại di động lên xem xét, thấy là Lôi Hổ đánh tới, liền nhận nghe điện thoại.
"Tiểu Lôi, có chuyện gì không?"
Diệp Phi hỏi.
"Phi ca, từ tối hôm qua bắt đầu, cái này Giao Long hội động tĩnh cũng không nhỏ, nghe bóng đen tổ người nói, tây khu trên đường khắp nơi đều có thể nhìn thấy bọn hắn người. Mà lại Giao Long hội những cái kia phân tán tại các con phố bên trên người đều đang chạy về bọn hắn các đại đường khẩu."
Lôi Hổ nói.
Nghe tới Lôi Hổ nói lời, Diệp Phi híp híp mắt, nói: "Xem ra, hướng Đông Dương là lựa chọn đêm nay cùng chúng ta đại quyết chiến a."
"Phi ca, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ?"
Lôi Hổ hỏi.
"Tiểu Lôi, ngươi cũng lập tức đem người đều tụ tập lại chờ lệnh.
Buổi chiều, ta sẽ đến một chuyến tổng bộ, chúng ta mới hảo hảo an bài một chút."
"Được rồi, Phi ca."
"Ừm, vậy liền trước dạng này, buổi chiều chúng ta gặp mặt trò chuyện."
Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi đứng tại phía trước cửa sổ, điểm lên một điếu thuốc, nhìn qua ngoài cửa sổ, trong lòng bên trong tự hỏi kế hoạch tối nay. Hắn muốn một cái vạn toàn kế hoạch. Bởi vì, đêm nay không chỉ có muốn đối phó Giao Long hội người, hơn nữa còn muốn đối phó giả mạ đạ tổ người. Chọn vẹn suy nghĩ mười mấy phút, Diệp Phi nhãn tỉnh sáng lên, có một cái kế hoạch hoàn mỹ.
Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, thì thầm nói: "Hướng Đông Dương, ngươi không phải muốn cùng đảo quốc giả mạ đạ tổ người hợp tác à? Ha ha.
Chờ coi đi." Nói xong, Diệp Phi đang chuẩn bị đi công ty đi dạo một chút, nhưng điện thoại di động của hắn lại vang lên.
Chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ Lôi Hổ lại có chuyện gì?
Diệp Phi đi nhanh lên đến bên cạnh bàn, cầm lấy điện thoại di động, lại phát hiện điện thoại vậy mà là Liêu Yiyi đánh tới.
Liêu Yiyi gọi điện thoại cho tự mình làm cái gì?
Khó nói là bởi vì chính mình sau khi trở về đều không có đi nhìn nàng, cho nên không cao hứng rồi.
Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại.
Yiyi.
Nhưng mà, Diệp Phi vừa hô lên hai chữ, liền bị Liêu Yiyi thanh âm hốt hoảng cắt đứt.
"Diệp Phi ca, vừa rồi viện mồ côi Trương tỷ gọi điện thoại cho ta nói, thái viện trưởng giống như rất không thoải mái, vừa rồi ăn bữa sáng còn nôn mửa ra.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"
Diệp Phi nghe xong, tâm lý bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt.
"Diệp Phi ca, ta..."
ta cũng không rõ ràng. Ta hiện tại liền đi xin phép nghỉ, ta muốn đi viện mồ côi nhìn xem thái viện trưởng.
Tốt, ý đi, ý đi. Vậy ngươi xin nghỉ sau ở cửa trường học chờ ta, chúng ta cùng đi viện mồ côi.
Tốt. Nói xong, Liêu Y Y liền trực tiếp cúp điện thoại. Mà Diệp Phi cũng cất kỹ điện thoại, không nói hai lời, trực tiếp rời đi văn phòng. Rời phòng làm việc về sau, Diệp Phi liền ngồi thang máy đi tới bãi đậu xe dưới đất, lái xe thẳng đến thành phố Nhất Trung. Một đường nhanh như điện chớp, sau mười mấy phút, Diệp Phi lái xe đến thành phố Nhất Trung cổng. Chỉ gặp mặc một thân áo khoác xám, buộc lên màu trắng khăn lụa, phía dưới là mặc một đầu màu đen quần tất phối hợp màu đen váy ngắn, dẫm lên song màu nâu nhạt cao gót thủng ra Liêu Y Y chính lo lắng đứng ở cửa trường học. Diệp Phi tranh thủ thời gian quay cửa sổ xe xuống, hướng Liêu Y Y vây vây tay, hô nói: "Y Y Y, mau lên xe." "Diệp Phi ca." Liêu Y Y hô một tiếng, sau đó tranh thủ thời gian chạy tới, lên xe. Diệp Phi tranh thủ thời gian khởi động xe, hướng phía trời xanh viện mồ côi tiến đến. "Y Y Y, thái viện trưởng đến cùng làm sao rồi?" Diệp Phi hỏi. "Diệp Phi ca, ta cũng không biết a." Liêu Y Y lắc đầu, một mặt lo âu hỏi: "Diệp Phi ca, thái viện trưởng không có sao chứ?" Diệp Phi duỗi ra một cái tay, nhéo nhéo Liêu Y Y tay nhỏ, an ủi nói: "Yên tâm đi, thái viện trưởng tốt như vậy người, chắc chắn sẽ không có việc gì." "Ừm, thái viện trưởng không có việc gì." Liêu Y Y dùng sức gật gật đầu. "Hô." Diệp Phi khẽ nhả một hơi, ánh mắt nhìn qua phía trước, tâm lý lại có chút lo lắng bất an. Hắn trong lòng bên trong thì thào nói: "Thái viện trưởng, ngại nhưng tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì mới tốt ta." Nửa giờ đầu về sau, Diệp Phi lái xe đến trời xanh viện mồ côi. Sau khi đậu xe xong, Diệp Phi cùng Liêu Y Y Y xuống xe, đi nhanh lên tiến vào viện mồ côi. "Tiểu Diệp, Y Y Y, các ngươi đến rồi." Một cái trung niên phụ nữ chính cầm một cái nước ấm ấm từ một cái phòng bên trong đi ra tới. "Trương tỷ, thái viện trưởng ở đâu?" Liêu Y Y Y vội vàng hỏi. "Thái viện trưởng ngay tại gian phòng nghỉ ngơi, các ngươi đi xem một chút đi." Trương tỷ về nói. "Tốt." Liêu Y Y cùng Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó trở về thái viện trưởng gian phòng. Đi tiến gian phòng, liền thấy thái viện trưởng chính tựa ở trên giường, cầm trong tay một cái chén tại uống nước nóng. "Diệp Phi, Y Y Y, các ngươi làm sao tới rồi?" Thái viện trưởng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi cùng Liêu Y Y Y, bị người điện hỏi. Liêu Y Y Y đi nhanh lên quá khứ, ngồi tại bên giường, cầm thái viện trưởng tay, khẩn trương hỏi: "Thái viện trưởng, ngài đến cùng làm sao rồi? Vừa rồi Trương tỷ nói với ta ngài rất không thoải mái, ăn đồ vật còn nôn." "Ha ha, không có gì lớn không được, có thể là tối hôm qua cảm lạnh đi." Thái viện trưởng hiền lành cười một tiếng, nói: "Thế nhưng là, khi Diệp Phi nhìn thấy thái viện trưởng sắc mặt lúc, tâm đột nhiên trầm xuống. Mà lại, hắn phát hiện thái viện trưởng thân thể giống như so trước kia gầy rất nhiều. Mặc dù Diệp Phi liếc mắt liền nhìn ra thái viện trưởng mắc bệnh gì, nhưng hắn lại có chút không dám tin tưởng. "Sẽ không, chắc chắn sẽ không, mình nhất định là nhìn lầm." Diệp Phi hít sâu một hơi, đi lên trước, nói: "Viện trưởng, nếu không ta cho ngài đem bắt mạch đi, nhìn xem ngài đến cùng là mắc bệnh gì, ta tốt giúp ngài kê đơn thuốc." Hắn muốn giúp thái viện trưởng đem bắt mạch, chứng minh mình là nhìn lầm. "Này, không có chuyện gì, liền một điểm bệnh vặt mà thôi, qua mấy ngày liền tốt, khỏi phải bắt mạch." Thái viện trưởng cười lắc đầu. "Viện trưởng, liền để ta giúp ngài đem bắt mạch đi." Thái viện trưởng càng là cự tuyệt, Diệp Phi tâm lý cái chủng loại kia cảm giác bất an liền mạnh hơn. "Ngươi đứa nhỏ này, làm sao dạng này a, ta đều nói là chuyện nhỏ, khỏi phải bắt mạch. Khó nói ngươi liền nhất định phải giúp lao thái bà ta kiểm tra sinh ra sai lầm, tâm lý liền dễ chịu a." Thái viện trưởng trêu ghẹo nói. "Thái viện trưởng, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là..." Diệp Phi cười khổ lắc đầu. "Viện trưởng, ngài liền để Diệp Phi ca giúp ngài kiểm tra một chút đi." Liêu Y cũng nói một câu. "Ha ha, đứa nhỏ ngốc, ta biết các ngươi là vì ta tốt. Bất quá, các ngươi yên tâm, không có chuyện, chính ta thân thể, chính ta rõ ràng." Thế nhưng là, nói được nửa câu, thái viện trưởng đỗng nhiên đầu lưỡi thắt nút, đầu váng mắt hoa, thân thể lay động dưới, trực tiếp liền muốn từ trên giường ngã quỵ xuống tới. "Viện trưởng!" Diệp Phi cùng Liêu Y hai người đồng thời kinh hô một tiếng. Mà Diệp Phi thì là tranh thủ thời gian xông lên trước, một đêm tiếp được thái viện trưởng, mới không có để lão nhân ngã xuống đất. Thế nhưng là, lúc này lão nhân đã hôn mê bất tỉnh. "Diệp Phi ca, viện trưởng. Viện trưởng đây rốt cuộc là thế nào rồi?" Liêu Y thấy thái viện trưởng hôn mê, sửng sốt khẩn trương sắc khóc. "Y Y Y, ngươi chớ khẩn trương, ta giúp viện trưởng trước kiểm tra một chút." Nói, Diệp Phi vội vàng đưa tay bắt đầu cho lão nhân bắt mạch. Một phút đồng hồ sau, Diệp Phi cả người cũng bắt đầu run rẩy lên, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. "Sẽ không, không có khả năng. Sẽ không." "Diệp Phi ca, cái gì sẽ không không có khả năng, ngươi đang nói cái gì a? Viện trưởng làm sao vậy, không có sao chứ?" Liêu Y Y thấy Diệp Phi một mực lặp lại hai câu này, tâm lý không khỏi càng lo lắng. Diệp Phi tựa như đột nhiên bừng tỉnh đồng dạng, hắn một đem ôm lấy thái viện trưởng, nói: "Y Y Y, chúng ta đi." "Đi chỗ nào?" "Bệnh viện." Diệp Phi nói xong, liền liên tục không ngừng ôm lão nhân, vọt ra khỏi phòng. Liêu Y Y sửng sốt một chút, cũng mau đuổi theo ra ngoài. Lúc này, tại viện mồ côi bên trong làm việc mấy cái a di nhìn thấy viện trưởng hôn mê, đều là quá sợ hãi. "Tiểu Diệp, viện trưởng đây là làm sao rồi?" Một cái a di hỏi. "Ta hiện tại cũng không phải quá rõ ràng, chúng ta mang viện trưởng đi bệnh viện nhìn xem." Nói xong, Diệp Phi liền ôm thái viện trưởng chạy ra viện mồ côi. "A di, mời các ngươi chiếu cố một chút bọn nhỏ, có ta cùng Diệp Phi ca, viện trưởng không có việc gì." Liêu Y nói một câu, sau đó vội vàng xông ra viện mồ côi. Chương 1316, hết cách xoay chuyển.
Chương 1316, hết cách xoay chuyển. Một đường lái xe, Diệp Phi cùng Liều Y mang theo Thái viện trưởng đi tới người thứ hai dân bệnh viện, dù sao cái này bên trong là Ninh Hải tốt nhất bệnh viện một trong. Vừa tới cửa bệnh viện, liền thấy có mấy cái bác sĩ cùng y tá đang từ bên trong đi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Phi ôm Thái viện trưởng lúc đi vào, đều nhận ra Thái viện trưởng. Đây không phải Thái viện trưởng a? Một cái trước ngực treo thẻ công tác, tên là Hà Lệ Hoa trung niên nữ bác sĩ kinh hô một tiếng. Diệp Phi sửng sốt một chút, hỏi: "Hà bác sĩ, ngươi biết Thái viện trưởng?"
"Đương nhiên nhận biết a. Trước đó chính là ta vì Thái viện trưởng nhìn bệnh a."
Hà Lệ Hoa nói một câu, sau đó tranh thủ thời gian phất tay nói: "Nhanh, mọi người nhanh đem Thái viện trưởng mang lên trên giường bệnh đưa đi vào, nghiệm cái máu, lập cái phiến." Mấy cái bác sĩ cùng y tá liên tục gật đầu, sau đó tìm đến cáng cứu thương giường, đem Thái viện trưởng phóng tới trên giường, đẩy tiến vào bệnh viện. "Hà bác sĩ, ngươi nói ngươi trước đó vì Thái viện trưởng nhìn qua bệnh, kia Thái viện trưởng đến cùng phải chính là bệnh gì?" Diệp Phi phát hiện Hà Lệ Hoa nhận biết Thái viện trưởng, liền tranh thủ thời gian hỏi một câu: "Đúng a, Hà bác sĩ, Thái viện trưởng đến cùng phải chính là bệnh gì a?" Liêu Y cũng đội vàng hỏi. Hà Lệ Hoa hơi kinh ngạc mà liếc nhìn Diệp Phi cùng Liêu Y, kỳ quái mà nói: "Tiên sinh, tiểu thư, không phải là các ngươi mang Thái viện trưởng tới sao? Khó nói các ngươi ta không biết lão nhân ra bị bệnh gì." Nghe tới Hà bác sĩ lời nói, Diệp Phi tâm lý lộn bột một chút. Quả nhiên, Thái viện trưởng hẳn là rất sớm đã đến bệnh viện kiểm tra qua, chỉ là một mực giấu giếm bọn hắn không nói mà thôi. Khó trách trước đó mình phát hiện Thái viện trưởng sắc mặt không tốt lắm, mà lại hắn muốn vì Thái viện trưởng bắt mạch, lão nhân đều không đồng ý khẳng định là Thái viện trưởng biết mình bị bệnh gì, cho nên mới một mực cự tuyệt. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi tâm tình liền càng nặng nề. Xem ra, Thái viện trưởng sở hoạn bệnh hẳn là cùng mình kiểm tra đồng dạng. Hà Lệ Hoa lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Lão nhân gia kia cũng thật là, đều lúc này, làm sao còn giấu giếm người bên cạnh a?" Nghe tới Hà bác sĩ lời nói, Liêu Y có chút ngộng, nàng một mặt khẩn trương hỏi: "Hà bác sĩ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thái viện trưởng giấu giếm cái gì?" "Tiểu thư, thực tế rất xin lỗi, Thái viện trưởng không để ta đem bệnh tình của nàng nói cho người khác nghe." Hà Lệ Hoa thở dài âm thanh, nói: "Đợi chút nữa cùng Thái viện trưởng tỉnh, các ngươi có thể tự mình đến hỏi." "Yên tâm đi, Thái viện trưởng sẽ tỉnh." Diệp Phi cũng biết bác sĩ hẳn là tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, cho nên không có ép buộc để bác sĩ nói. Hắn hít sâu một hơi, nói: "Hà bác sĩ, ta cũng là bác sĩ, ta vừa rồi đã vì Thái viện trưởng bắt mạch, không sai biệt lắm đã biết Thái viện trưởng bệnh tình. Bất quá, ta nghĩ nhìn lại bệnh viện kiểm tra kết quả, nhìn xem cùng ta kiểm tra kết quả là không phải đồng dạng." Hà Lệ Hoa sửng sốt một chút, hỏi: "Ngươi là trung y à?" "Đúng thế." Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Vậy ngươi hiểu Tây y à?" Hà Lệ Hoa lại hỏi nhiều câu. "Mặc dù ta là trung y à, nhưng ta cũng học qua Tây y à, cho nên cũng hiểu một chút." Diệp Phi về nói. "Vậy được rồi, ngươi đi theo ta văn phòng." Hà Lệ Hoa gật đầu, sau đó mang theo Diệp Phi cùng Liêu y đi tiến vào bệnh viện. "Diệp Phi ca, ngươi có phải hay không đã sớm kiểm tra ra Thái viện trưởng bệnh tình rồi?" Liêu y nắm lấy Diệp Phi tay, mặt mũi tràn đầy lo âu nói: "Đã ngươi đã kiểm tra ra, vì cái gì không nói với ta?" Diệp Phi nhẹ nhàng vỗ Liêu y tay nhỏ, khoe miệng kéo một cái, miễn cưỡng cười cười, nói: y thuật của ta cho dù tốt, cũng sẽ có lúc sai à. Trước đừng lo lắng, đợi chút nữa cùng bệnh viện kết quả kiểm tra sau khi ra ngoài liền biết. Diệp Phi ca, có phải là Thái viện trưởng bệnh rất nghiêm trọng, cho nên ngươi mới không dám thừa nhận, không dám nói cho ta, đúng hay không?" Nói đến đây bên trong, Liêu y hốc mắt đều đỏ. "Không phải, y, ngươi liền đừng có đoán mò, Thái viện trưởng không có việc gì." Diệp Phi chịu đựng tâm lý đau đớn, trên mặt mang tiêu dung. "Ừm, Thái viện trưởng không có việc gì, chắc chắn sẽ không có việc gì." Liêu y dùng sức gật gật đầu. Trải qua một phen kiểm tra về sau, Hà Lệ Hoa cầm đập phí tử, mang theo Diệp Phi cùng Liêu y đi tiến vào một cái văn phòng. Mà Thái viện trưởng thì là được đưa đến phòng bệnh đi. Tiến vào văn phòng về sau, Hà Lệ Hoa đem đập phiến tử treo ở trên tường. Khi thấy phiến tử lúc, Diệp Phi toàn thân run lên, cả người như bị sét đánh, lông mày cũng chăm chú nhíu lại. Bệnh viện kiểm tra kết quả cùng mình chỗ kiểm tra kết quả giống nhau như lúc. Mình không có phạm sai lầm, chỉ là mình không nguyện ý thừa nhận thôi. "Tiên sinh, cái này phiến tử ngươi hẳn là nhìn hiểu a?" Hà Lệ Hoa nhìn phiến tử, sau đó nói: "Thái viện trưởng não bộ có ổ bệnh, gan cũng có bao nhiêu phát thấp mật độ nước ảnh, dạ dày bích tăng dày, dạ dày tuần hoạch bạch huyết tăng lớn." "Hà bác sĩ, khỏi phải lại nói tiếp, ta xem hiểu." Diệp Phi thanh âm khàn khàn điệu nói. Hà Lệ Hoa nhàn nhạt thở dài âm thanh, không tiếp tục nói tiếp. Liêu y nhìn thấy Diệp Phi cùng Hà Lệ Hoa biểu lộ có điểm gì là lạ, liền vội vàng hỏi: "Diệp Phi ca, ngươi cũng không cần giấu giếm ta, đến cùng Thái viện trưởng bị bệnh gì?" Diệp Phi cũng biết loại sự tình này giấu là giấu không được bao lâu, thở dài âm thanh, nói: "Thái viện trưởng phải chính là ung thư bao tử." "Dạ dày." "Ung thư bao tử." "Ung thư." Liêu y nghe xong lập tức gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nước mắt không tự giác rơi xuống, nói: "Diệp Phi ca, nghe nói ung thư chỉ cần không tới màn cuối, đều có thể trị tốt ta. Mà lại, y thuật của ngươi cao minh như vậy, Thái viện trưởng là có thể trị hết, đúng hay không?" Diệp Phi tâm lý đau xót, thấp giọng nói: "Nếu như phát hiện ra sớm, ta đích xác có thể dùng thuật châm cứu cùng thuốc đông y đem Thái viện trưởng chữa khỏi." "Thế nhưng là..." "Nhưng mà cái gì?" Liêu y vội vàng truy hỏi. Diệp Phi hít sâu một hơi, nói tiếp nói: "Thế nhưng là, Thái viện trưởng bây giờ đã là ung thư bao tử màn cuối, tế bào ung thư khuếch tán, đã gần như sắp lan tràn toàn thân. Cho nên không cách nào chữa khỏi, đúng không?"
Liêu Y Y hốc mắt nước mắt như là đoạn mất tuyến trân châu, ngăn không được từng khóa rơi xuống. Diệp Phi không nói gì thêm, mà là cau mày, liều mạng tự hỏi phương pháp trị liệu. Thuật châm cứu, thuốc đông y y, dược thiện, nước thuốc. Diệp Phi đem mình sở hội y thuật chụp tưởng tượng một lần, thế nhưng là vô luận hắn làm sao suy nghĩ, đều không có một cái hoàn mỹ biện pháp triệt để chữa khỏi thái viện trưởng ung thư bao tử. Nên làm cái gì? Đến cùng nên làm cái gì? Liêu Y Y thấy Diệp Phi không nói lời nào, nàng quay đầu, nước mắt mắt doanh doanh địa một phát bắt được Hà Lệ Hoa tay, khàn giọng nói, "Hà bác sĩ, ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp, khẳng định có biện pháp chữa khỏi thái viện trưởng đúng không? Chỉ cần có thể chữa khỏi thái viện trưởng, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, đều có thể." "Tiểu thư, ngươi đừng kích động, nghe ta nói." Hà Lệ Hoa cũng tâm tình trầm trọng nói, "Thái viện trưởng ung thư bao tử đã là màn cuối, vô luận là uống thuốc hay là mổ đều không thể chữa trị. Mà lại, hiện tại liền xem như trị bệnh bằng hóa chất, tác dụng phụ cũng tương đối lớn. Vị tiên sinh này nếu là trung y liễu, vậy hắn cũng biết, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là áp dụng trung y thuốc đông y tiến hành bảo thủ trị liệu. Nặng tại giảm bớt bệnh nhân triệu chứng thống khổ, đề cao bệnh nhân sinh tồn chất lượng sinh hoạt, mức độ lớn nhất kéo dài sinh tồn kỳ. Thế nhưng là, dù cho dùng trung y trị liệu, bệnh nhân chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể lại sống nửa năm." "Không, không có khả năng, không có khả năng." Liêu Y Y nắm lấy Diệp Phi tay, dùng sức loạn choạng nam nhân, nói, "Diệp Phi ca, bản lĩnh của ngươi như thế lớn, y thuật của ngươi tốt như vậy, ngươi nhất định có thể nghĩ đến biện pháp chữa khỏi thái viện trưởng, đúng hay không?" Nghe tới Liêu Y Y lời nói, Diệp Phi cảm giác tâm loạn như ma, hốc mắt đều ướt át. Hắn lần thứ nhất cảm giác như thế bất lực. Dù cho mình bị người gọi là thần y, nhưng mình cuối cùng không phải thần, mình có rất nhiều sự tình làm không được, cũng có rất nhiều bệnh không cách nào triệt để chữa khỏi. Đối với ung thư thời kỳ cuối, hắn cũng là hết cách xoay chuyển. Thế nhưng là, thái viện trưởng thế nhưng là khi còn bé dưỡng dục thân nhân của mình à, mình làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nàng chết chứ? Không, tuyệt đối không thể. Vô luận như thế nào, coi như nghĩ hết tất cả biện pháp, chính mình cũng muốn triệt để chữa khỏi thái viện trưởng. Nhưng bây giờ chủ yếu chính là kéo dài thái viện trưởng tuổi thọ, lấy tốt đưa ra thời gian tìm kiếm cứu thái viện trưởng phương pháp. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi liền nói, "Hà bác sĩ, ta hiện tại muốn đi vì thái viện trưởng châm cứu, ta có biện pháp kéo dài thái viện trưởng tuổi thọ, chí ít 2 năm." "Cái gì? 2 năm? Cái này, đó căn bản không có khả năng." Hà Lệ Hoa trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, tựa hồ căn bản cũng không tin Diệp Phi nói lời. Bởi vì, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy có cái nào ung thư thời kỳ cuối người bệnh tại tiếp nhận trung ý trị liệu sau còn có thể sống lâu 2 năm. Có thể hay không có thể tâm ta bên trong rõ ràng nhất. Diệp Phi nói một câu, sau đó quay người liền muốn rời khỏi văn phòng. Mà Hà Lệ Hoa lại tranh thủ thời gian ngăn lại Diệp Phi, nói, "Vị tiên sinh này, rất xin lỗi, ngươi không phải chúng ta bệnh viện bác sĩ, ta là không thể để cho ngươi trị liệu bệnh nhân." Chương 1317, tâm phục khẩu phục. Chương 1317, tâm phục khẩu phục. Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói, "Hà bác sĩ, ta gọi Diệp Phi, ta cùng các ngươi bệnh viện thẩm viện trưởng là bằng hữu. Ngươi gọi điện thoại cho hắn đi, hắn sẽ đồng ý ta trị liệu bệnh nhân." Nói xong, Diệp Phi quay người cùng Liêu Y Y cùng rời đi văn phòng, hướng phía thái viện trưởng chỗ phòng bệnh đi đến. "Ai? Tiên sinh, cùng các loại, không thể làm loạn a." Hà Lệ Hoa hô một tiếng, mau đuổi theo ra ngoài. Thế nhưng là, đợi nàng đuổi theo ra đi thời điểm, đã không nhìn thấy Diệp Phi cùng Liêu Y Y người. Bất quá, nghĩ đến vừa rồi Diệp Phi nói với nàng lời nói, nàng liền vội vàng lấy điện thoại di động ra cho Thẩm Quảng Chích gọi điện thoại. Điện thoại kết nối. "Uy, Hà bác sĩ, có chuyện gì không?" Thẩm Quảng Chích thanh âm truyền tới. "Thẩm viện trưởng, sự tình là như vậy." Hà Lệ Hoa đem vừa rồi phát sinh sự tình như nói thật cho Thẩm Quảng Chích nghe. Sau khi nói xong, Hà Lệ Hoa thở dài, nói, "Thẩm viện trưởng, bệnh nhân đã là ung thư bao tử màn cuối, có thể hay không sống nửa năm đều là ẩn số. Nhưng cái kia Diệp tiên sinh bệnh mà nói hắn có thể để bệnh nhân lại sống 2 năm, cái này sao có thể à?" "Không, Hà bác sĩ, đã Diệp tiên sinh nói có thể sống lâu 2 năm, vậy liền nhất định có thể." Thẩm Quảng Chích rất khẳng định nói. "A, đây không có khả năng đi, bệnh nhân thế nhưng là ung thư bao tử màn cuối a." Hà Lệ Hoa kinh ngạc nói. "Hà bác sĩ, Diệp tiên sinh nhưng là chân chính thần y, y dị thuật của hắn không chỉ có cao hơn sư phụ của ta, hơn nữa còn cao hơn sư phụ ta sư phụ. Đã hắn nói có thể, vậy liền nhất định có thể." Thần Quảng Chích chắc chắn địa nói. "Cái gì? Chẳng lẽ nói vị kia Diệp tiên sinh y thuật so Đường tiên sinh cùng Khúc Lao tiên sinh đều muốn lợi hại?" "Đúng, không sai." Thần Quảng Chích trả lời một câu, sau đó nói, "Cho nên, Hà bác sĩ, ngươi tuyệt đối không được ngăn cản Diệp tiên sinh trị liệu, rõ chưa?" "Tốt, tốt, Thẩm viện trưởng, ta minh bạch." Hà Lệ Hoa liên tục gật đầu. "Ừm, Thẩm viện trưởng, vậy liền trước như vậy đi. Cùng Diệp tiên sinh vì bệnh nhân trị liệu hoàn tất về sau, đem kết quả kiểm tra cùng ta phản hồi một chút." "Vâng, Thẩm viện trưởng." Nói xong, đầu bên kia điện thoại liền cúp máy. Sau đó, Hà Lệ Hoa cất kỹ điện thoại di động, tâm lý mang theo trùng điệp nghi hoặc cùng tò mò, hướng phía thái viện trưởng chỗ phòng bệnh tiến đến. Đợi đến Hà Lệ Hoa mang theo mấy cái thầy thuốc tập sự cùng y tá đuổi tới cửa phòng bệnh lúc, liền thấy Diệp Phi đã tại vì thái viện trưởng thi châm. Chỉ gặp Diệp Phi thi châm, nhanh bên trong có thứ tự, huyệt vị huyệt đạo nắm tinh chuẩn, tiết tấu bình ổn, khí tức nắm chắc cao siêu, thủ pháp bình tĩnh thành thạo. Hà Lệ Hoa cùng mấy cái thầy thuốc tập sự, y tá đều kinh ngạc không thôi. Vừa rồi Hà Lệ Hoa chỉ là nghe Thẩm viện trưởng nói mà thôi, nàng còn không quá tin tưởng. Bây giờ tận mắt nhìn thấy về sau, nàng mới hiểu được, Thẩm viện trưởng nói không sai, người trẻ tuổi này trung ý trình độ thật rất cao. Hà Lệ Hoa bọn người nín thở, thậm chí ngay cả con mắt cũng không dám chớp động, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào Diệp Phi thi châm chi tiết. Mặc dù Hà Lệ Hoa là Tây Y, nhưng nàng cũng hiểu một điểm Trung Y, tự nhiên có thể thấy rõ. Hà Lệ Hoa cũng từ ban đầu không tin, biến thành phía sau chấn kinh cùng sùng bái. Vị này Diệp tiên sinh Trung Y trình độ có thể xưng đỉnh tiêm, triệt để nàng tâm phục khẩu phục. Lúc này, Diệp Phi chính hết sức chăm chú đất là Thái viện trưởng thi châm, không có bất kỳ cái gì phân tâm. Vì khống chế Thái viện trưởng thể nội tế bào ung thư quyết tán, Diệp Phi đem Thái ớt thần châm phía trước 6 thức đều dùng tới. Trị liệu ung thư người bệnh tự nhiên là vô cùng chật vật, theo thi châm khó khăn tăng lớn, Diệp Phi trên trán đều toát ra mồ hôi. Mà Liêu Y Y thì là đứng bình tĩnh ở một bên, hốc mắt hồng hồng, không dám lên tiếng, sợ quấy rầy đến Diệp Phi. Thi châm một mực cầm tiếp theo hơn 20 phút mới kết thúc. Hô. Diệp Phi thở dài một hơi, sau đó vung tay lên, đem cắm ở Thái viện trưởng trên thân viêm thạch châm thu hồi. Thấy Diệp Phi thi châm kết thúc, Hà Lệ Hoa bọn người đi đến. Diệp tiên sinh, Thái viện trưởng hiện tại thế nào rồi? Hà Lệ Hoa hỏi. Diệp Phi xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, Hà bác sĩ, Thái viện trưởng thể nội tế bào ung thư đã bị khống chế lại, chí ít trong vòng 2 năm sẽ không lại kế tiếp theo khuyết tán. Thật. Hà Lệ Hoa kinh thanh nói. Đương nhiên là thật. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Tiểu Lý, Tiểu Vương, các ngươi nhanh giúp Thái viện trưởng kiểm tra một chút thân thể. Hà Lệ Hoa chào hỏi hai cái thầy thuốc tập sự đi giúp Thái viện trưởng kiểm tra. Không đầy một lát, liền kiểm tra hoàn tất. Hà bác sĩ, tính mạng của bệnh nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật có rất tốt đẹp chuyển, mà lại thể nội tế bào ung thư cũng nhận được hữu hiệu khống chế. Một cái thầy thuốc tập sự kích động nói, dù sao, như loại này tình huống, tại hắn học y kiếp sống bên trong chưa từng nghe nói qua, cũng chưa từng gặp qua. Hà Lệ Hoa nhìn về phía Diệp Phi, một mặt kinh hãi mà nói, Diệp tiên sinh, không nghĩ tới y thuật của ngươi vậy mà như thế cao siêu, mà lại ngươi thật có thể thông qua thuật châm cứu khống chế bệnh nhân bệnh tình, ta không thể không nói một tiếng bội phục. Hà bác sĩ, mặc dù ta khống chế lại Thái viện trưởng bệnh tình, nhưng muốn triệt để chữa khỏi Thái viện trưởng bệnh, ta bây giờ còn chưa có biện pháp. Diệp Phi cười khổ mà nói. Hà Lệ Hoa thở dài, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể an ủi Diệp Phi vài câu, sau đó mang theo thầy thuốc tập sự cùng y tá rời đi phòng bệnh, đi làm việc mình sự tình. Đợi đến các bác sĩ vừa đi, Liễu Y liền nước mắt lượn quanh mà nhìn xem Diệp Phi, nói, Diệp Phi ca, mặc dù Thái viện trưởng có thể sống lâu 2 năm, thế nhưng là 2 năm về sau đâu. Tại 2 năm này trong lúc đó, nếu như không thể nghĩ đến biện pháp tốt trị liệu, Thái viện trưởng thật sẽ chết. Diệp Phi trầm tâm nói. Ô ô. Liễu Y khóc ra tiếng, nghẹn ngào nói, Diệp Phi ca, ta không nghĩ để Thái viện trưởng chết, ta muốn để Thái viện trưởng hảo hảo còn sống. Thái viện trưởng vì viện mồ côi mệt nhọc cả một đời, nàng còn chưa kịp hưởng phúc đâu. Diệp Phi hốc mắt đỏ lên, ôm Liễu Y, nuốt một cái ít hầu, nói, yên tâm đi, Y, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi Thái viện trưởng. Lúc này, trên giường bệnh truyền đến một đạo hư nhược thanh âm. Ha ha, hai cái đứa nhỏ đốc, người có sinh lão bệnh tử, chẳng có sáng đục cho huyết. Người cuối cùng sẽ có chết đi kia một ngày, các ngươi khỏi phải thương tâm như vậy. Nghe tới thanh âm, Diệp Phi cùng Liễu Y quay đầu nhìn sang, liền thấy Thái viện trưởng đã tỉnh. Lão nhân khỏe miệng mang theo nụ cười hiền lành, cũng không có bởi vì mình mắc phải tuyệt chứng mà thương tâm khổ sở. Thế nhưng là, lão nhân càng như vậy, liền càng để Diệp Phi cùng Liễu Y cảm thấy đau lòng. Thái viện trưởng. Liễu Y khóc đi tới giường bệnh một bên, bắt lấy Thái viện trưởng tay, nói, ngài làm sao không sớm một chút nói với chúng ta à, ngài nếu là sớm một chút nói lời, có lẽ bệnh của ngài liền sẽ không nghiêm trọng như vậy. Thái viện trưởng cười nhạt một tiếng, nói, trên đời này, nếu là ai cũng có thể sớm biết mình bị bệnh gì, vậy liền không có nhiều người như vậy bởi vì mắc phải tuyệt chứng mà qua đời. Liễu Y đã khóc thành nước mắt người. Thế nhưng là, Thái viện trưởng, ta hy vọng ngài có thể sống lâu trăm tuổi, hảo hảo còn sống. Thái viện trưởng sờ sờ Liễu Y đầu, cười nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi có lòng này, ta liền rất thỏa mãn. Lão thái bà ta cả đời này cũng coi là vì bọn nhỏ làm một chút sự tình, không có uổng phí sống một trận. Ô ô ô. Nghe tới Thái viện trưởng lời nói, Liễu Y đã khóc nói không ra lời. Diệp Phi trong mắt có mắt nước mắt đang đánh chuyển. Mình cả đời này lẻ loi hiu quạnh, nghĩ đến mình khi còn bé nhận qua lão nhân dốc lòng chiếu cố, nhưng hôm nay lại không cách nào vì lão nhân làm chút gì, hắn liền cảm giác lòng như lao cát, rất khó chịu. Coi như mình là thần y, coi như mình là tiếng tăm lừng lẫy địa ngục quân vương, coi như mình bản sự lại lớn, nhưng kia thì phải làm thế nào đây đâu? Mình liền thân bên cạnh người thân nhất đều cứu không được a. Diệp Phi xoay người, không cùng Thái viện trưởng cùng Liêu Y chào hỏi, mà là lặng lẽ rời đi phòng bệnh. Hắn sợ mình sẽ ở các nàng trước mặt khóc lên. Đi đến cửa bệnh viện, Diệp Phi xuất ra một điếu thuốc, châm lửa thời điểm, tay đều đang run rẩy. Rốt cục, đốt thuốc. Diệp Phi hít sâu một cái khói, chậm rãi phun ra một điếu thuốc. Thẳng đến một điếu thuốc hút xong, Diệp Phi ánh mắt trở nên kiên định mà có thần thái. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu Thái viện trưởng. Diệp Phi thì thào một tiếng, tranh thủ thời gian ngồi lên xe, rời đi bệnh viện. Hơn 20 phút sau, Diệp Phi lái xe đến tế thế đường trung y tiệm thuốc. Sau khi đậu xe xong, Diệp Phi đi thẳng vào, liền thấy Đường Vân Sinh đang kiểm tra trung thảo dược. Nhìn thấy Diệp Phi tiến đến, Đường Vân Sinh trên mặt hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, nói: "Diệp tiên sinh, ngài làm sao tới rồi?" "Đường tiên sinh, ta tới là nghĩ làm phiền ngươi một sự kiện." Diệp Phi nói. "Có chuyện gì, ngài cứ việc nói thẳng." Đường Vân Sinh cười nói. Diệp Phi từ trên bàn cầm lấy giấy bút, rất nhanh viết một cái toát thuốc, đưa cho Đường Vân Sinh, nói: "Đường tiên sinh, đây là tế thế 9 tiên canh bên trong thiện bên trên canh. Ta nghĩ làm phiền ngươi mỗi ngày giúp ta chịu một bình canh, cho tại người thứ 2 dân bệnh viện một cái gọi Thái Thục Phương bệnh nhân đưa đi, có thể muốn làm phiền ngươi đưa một tháng." "Cái này?" đây là thiện bên trên canh. Đường Vân Sinh cầm lấy phương thuốc, mắt trợn trừng, bởi vì quá mức chấn kinh, hắn toàn thân run rẩy một chút. Hôm qua mới vừa cầm tới từ bi canh, hôm nay vậy mà liền nhìn thấy thiện bên trên canh, điều này có thể để cho hắn không kích động. Chương 1318, một tia hy vọng. Chương 1318, một tia hy vọng. Đường Vân Sinh hít sâu một hơi, nói: "Diệp tiên sinh, thiện bên trên canh thế nhưng là trị liệu nghi nan tạp chứng đơn thuốc. Chẳng lẽ ngài nói người bệnh nhân kia được cái gì bệnh bất trị?" "Đúng vậy, ung thư bao tử, màn cuối." Diệp Phi cũng không có giấu giếm, trực tiếp về nói. Đường Vân Sinh cười khổ một tiếng, nói: "Diệp tiên sinh, không phải ta đã kích ngài. Nếu như là ung thư bao tử màn cuối lời nói, vậy coi như là thiện bên trên canh cũng là không cách nào hoàn toàn chữa trị a." Diệp Phi lắc đầu, nói: "Ta không có nghĩ qua chỉ dựa vào thiện bên trên canh liền chữa khỏi bệnh nhân. Ta là nghĩ chỉ hoãn bệnh nhân tuổi thọ, sau đó trong lúc này tìm kiếm triệt để chữa khỏi bệnh nhân phương pháp." "Diệp tiên sinh, ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân lấy trước mắt thế giới các quốc gia, vô luận là trung y hay là tây y chữa bệnh kỹ thuật, đều là không cách nào hoàn toàn chữa trị." Đường Vân Sinh thở dài âm thanh: "Nay thiên đại địa lớn, ta liền không tin tìm không thấy biện pháp trị liệu." Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên định, sau đó nói: "Đường tiên sinh, vừa rồi bàn giao chuyện của ngươi, liền làm phiền ngươi." "Này, Diệp tiên sinh, ngài nói lời này liền khách khí." Đường Vân Sinh khoát tay áo, nói: "Ngài không ràng buộc đem từ bi canh phương thuốc cho ta, bây giờ lại đem thiện bên trên canh phương thuốc cho ta, chúng ta tế thế đường đã tiếp nhận ngài quá nhiều ân huệ. Có thể vì ngài làm việc, ta cao hứng cũng không kịp, làm sao lại ngại phiền phức đâu." "Ừm, vậy thì cảm ơn Đường tiên sinh." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì, hỏi: "Đường tiên sinh, xin hỏi Khúc lão có biện pháp trị liệu ung thư bao tử màn cuối bệnh nhân a?" Đường Vân Sinh bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Diệp tiên sinh, ngay cả ngài đều không thể trị liệu, chớ nói chi là sư phụ ta. Sư phụ lão nhân gia ông ta mặc dù y thuật cao minh, nhưng cũng vô pháp chữa trị ung thư bao tử màn cuối bệnh nhân a." "Tốt a, ta biết." Diệp Phi thở dài, sau đó quay người rời đi tế thế đường. Trở lại xe bên trong, Diệp Phi lái xe rời đi tế thế đường, sau đó tiến về công ty. Tại trên đường trở về công ty, Diệp Phi cho Liễu Y Y gọi điện thoại, an ủi nữ hải vài câu, cũng nói cho nữ hải mình nhất định sẽ tìm tới trị liệu thái viện trưởng biện pháp, để nữ hải không muốn thương tâm khổ sở. Đến công ty về sau, Diệp Phi đi tới phòng làm việc của mình. Hắn như là hư thoát đồng dạng nằm tại ghế salon của mình bên trên. Diệp Phi nặng nề mà lau mặt một cái, nghĩ một hồi, sau đó lấy ra điện thoại cho hệ lệ nạ gọi một cú điện thoại. Điện thoại vang trong chốc lát về sau, liền được kết nối. "Vương, ngài thế nhưng là rất lâu không có liên lạc với ta còn tưởng rằng ngài đã quên người ta nữa nha." Hệ lệ nạ mang theo thanh âm u oán chuyển tới. "Ha ha, không có cách, chuyện gần nhất nhiều lắm, bận bịu đầu óc choáng váng." Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó nói: "Đúng, hệ lệ nạ, ta gọi điện thoại cho ngươi là muốn hỏi ngươi một sự kiện." "Chuyện gì, ngài nói." Hệ lệ nạ cung kính nói: "Ngươi biết hiện tại trên thế giới có trị liệu ung thư thời kỳ cuối chữa bệnh kỹ thuật a?" Diệp Phi hỏi. "Ung thư bao tử màn cuối." Hệ lệ nạ sửng sốt một chút, hỏi: "Vương, ngài làm sao đột nhiên hỏi chuyện này a?" "Ta một người thân được ung thư bao tử là màn cuối, ta không cách nào triệt để chữa khỏi bệnh của nàng, cho nên muốn nghe được một chút." Diệp Phi trầm giọng nói: "Vương, ngài trước đừng có gấp, để ta suy nghĩ một chút." Hệ lệ nạ trả lời một câu, đầu bên kia điện thoại liền không có tiếng. Diệp Phi cũng không có quấy rầy hệ lệ nạ, mà là lặng lặng chờ đợi. Qua thật lâu, hệ lệ nạ thanh âm chuyển tới: "Vương, theo ta được biết, trị liệu ung thư chữa bệnh kỹ thuật có hai cái địa phương có ghi chép." "Thật sao? Là cái kia hai cái địa phương?" Diệp Phi nghe xong, trong lòng nhất thời kích động. Hắn vốn cho là căn bản không có biện pháp trị liệu thái viện trưởng biện pháp, bây giờ hệ lệ nạ lời nói, không thể nghi ngờ là cho hắn hy vọng. "Vương, trị liệu ung thư kỹ thuật là siêu việt thời đại trước tiến vào kỹ thuật. Trước mắt, trừ mét nặc bé con sáng tạo vòi không gian, bên trong có ghi chép loại kỹ thuật này. Còn có ngài chỗ quốc gia viêm hoàng cơ sở dữ liệu bên trong cũng có tương quan ghi chép. Dù sao, viêm hoàng cơ sở dữ liệu bên trong thế nhưng là ghi chép siêu nhân loại hiện đại văn minh khoa học kỹ thuật, sinh vật, hóa học, y học cùng tư liệu." Hệ lệ nạ lạnh nhạt nói. "Cái gì?" Diệp Phi nghe xong, quả thực bị chấn kinh đến. Không nghĩ tới mét nặc bé con cái kia nữ nhân điên vậy mà nghiên cứu ra trị liệu ung thư kỹ thuật. Cái kia nữ nhân điên quả nhiên là một thiên tài a. Mà lại, càng làm cho Diệp Phi kinh ngạc chính là, Hoa Hạ vậy mà cũng có loại kỹ thuật này. Thế nhưng là, hệ lệ nạ, đã ngươi nói Hoa Hạ cái này cái gì viêm hoàng cơ sở dữ liệu bên trong ghi chép loại kỹ thuật này, vậy tại sao hạng kỹ thuật này không có công bố tại thế đâu? Diệp Phi thật rất nghi hoặc, dù sao, nếu như đem hạng kỹ thuật này công bố tại chúng, kia tuyệt đối sẽ tạo phúc cho toàn nhân loại. "Vương, mặc dù viêm hoàng cơ sở dữ liệu có ghi chép hạng kỹ thuật này, nhưng trước mắt vẫn chưa có người nào nhìn hiểu tài liệu tương quan và văn hiến. Rất sớm trước kia, Hoa Hạ đã từng cùng toàn thế giới các quốc gia đứng đầu nhất chữa bệnh đoàn đội cùng nhau nghiên cứu qua cái này kỹ thuật. Thế nhưng là cho đến hôm nay, đều không ai có thể nghiên cứu minh bạch. Cho nên, dù cho hạng kỹ thuật này công bố, cũng vô dụng." Hệ lệ nạ nói. "Khó nói hạng kỹ thuật này là chỉ có mét nặc bé con hiểu không?" Diệp Phi hỏi. "Đúng thế." Hệ lệ nạ trả lời một câu, mà nối nghiệp tiếp theo nói: "Bất quá, trước kia mét nặc bé con dạy qua ta hạng kỹ thuật này. Mặc dù ta không có triệt để tìm hiểu được, nhưng nếu có tài liệu tương quan lời nói, ta ngược lại là có thể nếm thử nghiên cứu một chút. Đương nhiên, về phần đến cùng có thể hay không triệt để tìm hiểu được, tâm ta bên trong cũng không chắc. Mặc kệ có thể hay không, dù cho có một tia hy vọng, ta cũng muốn thử một lần." Diệp Phi trả lời một câu, sau đó nói: ta cái này liền suy nghĩ biện pháp từ Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu cầm tới hạng kỹ thuật này tư liệu, chờ ta cầm tới tư liệu, lại đem nó phát cho ngươi.
Được rồi, Vương.
Elena, vậy liền trước như vậy đi, chờ ta tin tức.
Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại.
Về phần Diệp Phi vì cái gì không tìm mét nặc bé con hỗ trợ, đó là bởi vì, hắn thật ta không biết cái kia nữ nhân điên bây giờ tại chỗ nào. Trước đó Elena cũng dùng tiên nhãn tìm kiếm qua, nhưng vẫn là không thể tìm tới.
Bất quá, cái này cũng rất bình thường.
Mét nặc bé con trừ Phi mình ra, bằng không, ai muốn tìm nàng, đều là tìm không thấy.
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi rơi vào trầm tư.
Hắn cho tới bây giờ ta không biết Hoa Hạ còn có cái gì Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu.
Bất quá, đối với loại này bảo tàng, Hoa Hạ đem nó giấu đi, cũng là rất bình thường.
Dù sao, nếu để cho quốc gia khác biết, vậy khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách đến đoạn.
Trầm tư một hồi, Diệp Phi liền cầm điện thoại di động lên cho Long Chủ đánh qua.
Hắn cảm thấy Long Chủ khẳng định biết Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu sự tình.
Điện thoại vang trong chốc lát, liền kết nối.
Uy, tiểu tử, ngươi đột nhiên gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không?
Long Chủ thanh âm chuyển tới.
Long Chủ, xin hỏi Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu ở đâu?
Diệp Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi một câu.
Nghe tới Diệp Phi lời nói, đầu bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặt lại.
Trọn vẹn qua một phút, Long Chủ mới trầm giọng nói,
tiểu tử, Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu thế nhưng là Hoa Hạ cơ mật, ngươi là thế nào biết đến?
Long Chủ, ngươi liền đừng quản ta là thế nào biết đến.
Ngươi liền nói cho ta, Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu đến cùng ở đâu?
Diệp Phi không kiên nhẫn nói.
Ngươi vì cái gì nghĩ biết, cho ta một cái lý do.
Long Chủ túc âm thanh nói.
Diệp Phi gãi gãi đầu, như nói thật nói, ta muốn cầm đến bên trong liên quan tới trị liệu ung thư tài liệu tương quan.
Ngươi muốn loại tài liệu này làm cái gì?
Long Chủ nghi hoặc địa hỏi.
Ta một người thân được ung thư bao tử, ta muốn cầm đến tư liệu cứu nàng.
Diệp Phi cũng không có giấu giếm, chi tiết về nói.
Tiểu tử, coi như ta nguyện ý đem tư liệu cho ngươi, nhưng ngươi cũng xem không hiểu a.
Ngươi phải biết, trước mắt còn không người có thể hiểu rõ những tài liệu này.
Không cùng Long Chủ nói hết lời, Diệp Phi liền đánh gay nói, có thể nhìn hiểu hay không, ngươi liền đừng quản, tóm lại ngươi cho ta chính là.
Long Chủ nghĩ một hồi, sau đó nói, đem những này tư liệu cho ngươi, cũng không phải không thể.
Bất quá, ta có một cái điều kiện.
Điều kiện gì, nói đi.
Diệp Phi sớm đoán được lao đầu tử này sẽ nói như vậy, lao đầu tử này cũng sẽ không làm mua bán lô bốn.
Tiểu tử, nếu như ngươi thật có thể hiểu rõ những tài liệu này, ta hy vọng ngươi đến lúc đó có thể đem thành quả nghiên cứu giao cho quốc gia.
Long Chủ lạnh nhạt nói nói.
Được, ta đáp ứng ngươi.
Diệp Phi đáp ứng xuống, sau đó nói, hiện tại có thể nói cho ta đi, Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu đến cùng ở đâu?
Ha ha, Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu tại trên Sùng Hòa đảo, cụ thể ở đâu, ngày mai ta sẽ để cho sư Tuấn Trạch đi Ninh Hải, mang ngươi tới.
Long Chủ nói.
Chính ta đi không được a.
Diệp Phi bất đắc dĩ nói.
Sùng Hòa đảo thế nhưng là chúng ta Hoa Hạ bí mật căn cứ nghiên cứu, trừ nhân viên tương quan có thể đi kia bên trong, bất kỳ người nào khác đều không cho tới gần.
Long Chủ nghiêm túc nói.
Chương 1319, hạng giá áo túi cơm.
Chương 1319, hạng giá áo túi cơm.
Được thôi, vậy ngươi mau chóng để Tuấn Trạch đến đây đi, việc này ta rất gấp.
Tốt tốt tốt, ngày mai Tuấn Trạch đi qua, hắn đi sẽ liên hệ ngươi.
Tốt, ta biết.
Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại.
Đợi đến điện thoại cúp máy về sau, Diệp Phi cuối cùng là thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Mặc dù bây giờ hy vọng như cũ rất xa vời, nhưng có hy vọng cuối cùng so không có hy vọng tốt.
Diệp Phi nắm thật chặt nắm đấm, thì thào nói, "Thái viện trưởng, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ chữa khỏi ngài."
Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới buổi chiều.
Cái này cả ngày, Diệp Phi đều đang suy nghĩ trị liệu Thái viện trưởng biện pháp. Hắn đem mình học đến y thuật toàn bộ nghĩ một lần, nhưng vẫn không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt.
Xem ra, chỉ có đợi ngày mai đi Sùng Hòa đảo từ Viêm Hoàng cơ sở dữ liệu bên trong cầm tới trị liệu ung thư tài liệu tương quan lại nói.
Bất quá, tại đi Sùng Hòa đảo trước đó, còn có một trận chiến muốn đánh.
Đó chính là đêm nay cùng Giao Long hội đại quyết chiến.
Tan tầm về sau, Diệp Phi đem Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội đưa về nhà, cũng cùng Cố Khuynh Thành lên tiếng chào hỏi, sau đó lái xe rời khỏi nhà.
Rời nhà về sau, Diệp Phi cũng không có trực tiếp đi mị trời đêm đường, mà là lái xe hướng phía Ninh Hải vùng ngoại thành chạy tới.
Ước chừng hoa hơn 40 phút, Diệp Phi liền lái xe đến Ninh Hải quân đội.
Đem xe dừng ở cổng về sau, Diệp Phi liền hướng phía quân đội đi đến.
Thế nhưng là vừa đi đến cửa miệng, hai cái súng ống đầy đủ binh sĩ liền ngăn lại Diệp Phi.
Tiên sinh, cái này bên trong là quân đội trọng địa, ngài không được đi vào.
Một sĩ binh nói mà không có biểu cảm gì nói.
Ca môn, làm phiền ngươi nhường một chút, ta tìm Mã Tư lệnh có chút việc.
Diệp Phi nói.
Tiên sinh, nếu như ngài muốn gặp Mã Tư lệnh, nhất định phải có tương quan văn kiện mới được.
Binh sĩ nói.
Diệp Phi gãi gãi đầu, từ miệng túi đem khối kia viết hộ quốc long tướng lệnh bài đưa cho tên lính này, nói, văn kiện không có, cái đồ chơi này dễ dùng không?
Binh sĩ tiếp nhận lệnh bài cùng một người lính khác cùng một chỗ nhìn kỹ trong chốc lát.
Đột nhiên, hai cái này binh sĩ thân thể chấn động, sắc mặt lập tức liền biến.
Trong đó một binh sĩ nhanh lên đem lệnh bài trả lại Diệp Phi, sau đó cùng khác một binh sĩ ngẩng đầu đỡ ngực, nghiêm đứng vững, cúi chào, tiếng nổ nói, Diệp Long tướng tốt.
Hảo hảo, đừng cúi chào, mau dẫn ta đi gặp Mã Tư lệnh đi.
Diệp Phi tùy ý đem lệnh bài thả tiến vào túi, trong lòng tự đủ, cái đồ chơi này thật đúng là rất tốt dùng.
Xem ra, hẳn là Long Chủ đem mình trở thành hộ quốc Long tướng tin tức truyền đạt đến Hoa Hạ từng cái quân đội, bằng không, những binh lính này cũng sẽ không biết mình thân phận.
Diệp Long tướng, mời tới bên này.
Một binh sĩ cung kính trả lời một câu, sau đó mang theo Diệp Phi đi tiến vào quân đội.
Trên đường đi nhìn khắp nơi đến có binh sĩ đang đi tuần, kiểm tra chặn gác, mà lại tại sân huấn luyện bên trên còn có binh sĩ tại gian khổ huấn luyện. Nhìn thấy những binh lính này, Diệp Phi trong lòng vẫn là rất tôn kính. Dù sao, bọn hắn đều là vì bảo vệ quốc gia, vì bách tính phụ trọng tiến lên người. 5-6 phút về sau, Diệp Phi đi theo binh sĩ đi tiến vào một tòa cao ốc, đi tới tầng 3 một cái cửa phòng làm việc. Binh sĩ gõ cửa một cái, nói: "Mã tư lệnh, có người tìm ngài." "Ai tìm ta?" Mã Quốc Trung thanh âm từ văn phòng bên trong truyền ra. "Mã tư lệnh, Diệp Long tướng tìm ngài." Binh sĩ trả lời một câu. Nghe tới binh sĩ câu nói này về sau, Mã Quốc Trung không có tiếng. Rất nhanh, cửa ban công bị mở ra, mặc một thân quân trang Mã Quốc Trung xuất hiện tại cổng. "Diệp Long tướng, ngài làm sao tới?" Nhìn thấy Diệp Phi, Mã Quốc Trung trên mặt hiện ra nụ cười sán lạ. "Ha ha, Mã tư lệnh, ta tìm ngươi có chút việc." Diệp Phi nói. "Này, Diệp Long tướng, có chuyện gì, ngài có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta, không cần ngài tự mình đi một chuyến a." Mã Quốc Trung cười cười, sau đó dùng tay làm dấu mời, nói: "Diệp Long tướng, mời vào bên trong." Diệp Phi gật gật đầu, sau đó đi tiến vào văn phòng. "Diệp Long tướng, mời ngồi." Mã Quốc Trung chào hỏi Diệp Phi sau khi ngồi xuống, sau đó cho Diệp Phi rót một chén nước, cung kính hỏi: "Không biết Diệp Long tướng hôm nay tìm ta là có chuyện gì không?" Diệp Phi cầm lấy chén trà uống một hớp, nói: "Mã tư lệnh, ta hôm nay tới là muốn tìm ngươi mọi người." Mã Quốc Trung lắc đầu liên tục, nói: "Diệp Long tướng, ta lần trước liền nói với ngài, ngài vô luận là ở đâu bên trong, đều có thể điều động chí ít một đoàn binh lực. Chúng ta Ninh Hải quân đội, tự nhiên cũng nghe từ ngài điều khiển. Xin hỏi Diệp tiên sinh, ngài muốn điều bao nhiêu người?" "Một cái doanh người." Diệp Phi về nói. "Một cái doanh?" Mã Quốc Trung sững sờ, nói: "Diệp Long tướng, một cái doanh nhưng có 4-5-100 người à, ngài muốn nhiều người như vậy làm cái gì?" "Đương nhiên là bắt người." Diệp Phi cười về nói. "Bắt người?" Mã Quốc Trung nghi ngờ hơn, "Bắt ai vậy, còn muốn phái nhiều người như vậy?" Diệp Phi híp híp mắt, nói: "Theo ta được biết, khoảng thời gian này, đảo quốc giã mà đã tổ người tại Ninh Hải làm loạn, chí ít đều có hơn 100 người." "Đặt ngựa, làm sao lại có nhiều như vậy giã mà đã tổ người tại chúng ta Ninh Hải? Ta làm sao không có chút nào biết?" Mã Quốc Trung nghe xong, lập tức liền giận. "Bọn gia hỏa này là lặng lẽ chui vào Ninh Hải, cho nên, người ta không biết cũng rất bình thường." Diệp Phi lạnh nhạt nói. Mã Quốc Trung một mặt túc mục mà nói: "Diệp Long tướng, xin hỏi những cái kia giã mà đã tổ gia hỏa ở đâu, ta cái này liền dẫn người đi bắt." "Bà nội hắn, những này hạng giá áo túi cơm, dám tại chúng ta Hoa Hạ làm loạn, ta không phải chơi chết bọn hắn." Diệp Phi cười cười, nói: "Mã tư lệnh, ngươi đừng nội. Đợi đến ta tra được những tên kia vị trí về sau, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại, đến lúc đó ngươi lại phái người xuất động là được." "Được rồi, Diệp Long tướng, tùy thời nghe ngài phân phó." Mã Quốc Trung một mực cung kính nhẹ gật đầu. "Tốt, vậy ta liền đi trước, đến lúc đó điện thoại liên lạc." Diệp Phi gật gật đầu, sau đó đứng lên. "Diệp Long tướng, ta tiễn ngài một chút." Mã Quốc Trung thấy Diệp Phi đứng lên, cũng tranh thủ thời gian đi theo đứng lên. Diệp Phi không ngồi, hắn nào dám ngồi a? Dù sao, thân phận bày ở chỗ này. "Mã tư lệnh, khỏi phải phiền phái như vậy, chúng ta ra ngoài là được." Diệp Phi có chút bất đắc dĩ, cái này Mã Quốc Trung cũng quá khách khí một chút. "Không phiền phức không phiền phức, thân phận ngài tôn quý, ta nào có không đưa đạo lý a." Mã Quốc Trung lắc đầu liên tục, sau đó nói: "Diệp tiên sinh, mời." Diệp Phi lắc đầu, sau đó đi ra văn phòng, mà Mã Quốc Trung thì là theo thật sát. Thẳng đến Diệp Phi lái xe rời đi, Mã Quốc Trung mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn thở nhẹ một hơi, đi tới sân huấn luyện, hướng một cái đang chỉ huy huấn luyện người cao binh sĩ vẫy vẫy tay: "Tứ Huy, tới." Người cao binh sĩ tranh thủ thời gian chạy tới, hướng Mã Quốc Trung chào một cái, lớn tiếng nói: "Tư lệnh, xin hỏi có gì phân phó?" Mã Quốc Trung tiếng nổ nói: "Tứ Huy, hiện tại để các ngươi một doanh người kết thúc huấn luyện, chuẩn bị sẵn sàng, ban đêm cùng ta đi ra nhiệm vụ." "Vâng." Người cao binh sĩ lớn tiếng đáp lại nói. Sắc trời dần dần tối xuống, trên đường đèn đuốc phát sáng lên, chiếu sáng Ninh Hải tòa này bất giả thành. Khoảng 8 giờ đêm, Diệp Phi rời đi quân đội về sau, lái xe đi tới mị trời đêm đường. Xe dừng lại, Diệp Phi trực tiếp đi thẳng hướng mị trời đêm đường. "Phi ca, ngài đến rồi." Canh giữ ở cổng tiểu đệ nhìn thấy Diệp Phi, lập tức cung kính tiến lên đón. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, ném điếu thuốc cho cái này tiểu đệ, hỏi: "Tiểu Lôi bọn hắn đều tại a?" "Phi ca, Lôi lão đại bọn hắn đều ở phía sau sảnh, liền đợi ngài." Tiểu đệ hai tay giơ khói, thu sủng nhược kinh địa trả lời một câu. Diệp Phi ừ một tiếng, vỗ bô tiểu đệ bà bay, sau đó đi tiến vào hội sở. Cùng Diệp Phi đi vào, cái này tiểu đệ kích động hô to: "Trời ạ, ta không nằm mơ đi. Phi ca vậy mà phái khói cho ta." Nghe tới cái này tiểu đệ thanh âm, mấy cái khác tiểu đệ tranh thủ thời gian xuống tới. "Lớn mau, một bao 1916, đổi lấy ngươi điếu thuốc này, tiểu gì?" Một tiểu đệ nói. "Không đổi." Gọi lớn mau tiểu đệ trực tiếp lắc đầu. "Ta ra một đầu Trung Hoa, đổi không?" Lại một tiểu đệ ôm lớn mau bà bay, cười híp mắt nói: "Không đổi. Đây chính là Phi ca đưa cho ta, nói cái gì đều không đổi. Ta muốn đem điếu thuốc này cùng bái, để cho Phi ca phù hộ ta trở nên nổi bật." Lớn mau giằm túi điện nói. Mọi người im lặng, hướng lớn mau giơ lên ngón tay giữa, tâm lý lại ước ao ghen tị. Diệp Phi đi tới phòng khách riêng, liền thấy Lôi Hổ, Tào Văn Giáp, Khương Siêu cùng từng cái đường khẩu đường chủ cùng thượng vị đại ca đều trình diện. Mà lại, để hắn ngoại ý muốn chính là, ngay cả Chu Tức hội Giang Tử Mạch cũng tới. Nhìn thấy Diệp Phi đến, tất cả mọi người đứng lên, cung kính lớn tiếng hô nói: "Phi ca." Tất cả mọi người là huynh đệ, ngồi xuống nói chuyện. Diệp Phi cười cười, sau đó nhìn về phía Giang Tử Mạch, hỏi: "Giang hội phó, làm sao ngươi tới rồi?" "Diệp tiên sinh, ta nghe Lôi lão đại nói, ngươi đêm nay muốn đối giao Long hội phát động tổng tiến công, đúng không? Giang Tử Mạch hỏi.
Đúng, không sai.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, trong mắt hàn mang lấp lóe.
Chương 1320, Quân Lâm Thiên Hạ. Chương 1320, Quân Lâm Thiên Hạ.
Diệp tiên sinh, giao Long hội không chỉ có là thiết huyết minh địch nhân, đồng dạng cũng là chúng ta Chu Tước hội địch nhân. Cho nên, ta nguyện ý xuất lĩnh Chu Tước hội tất cả huynh đệ cùng thiết huyết minh cùng một chỗ tấn công giao Long hội. Giang Tử Mạch lớn tiếng nói.
Tốt, đã Giang hội phó nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, vậy chúng ta tự nhiên hoan nghênh.
Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, Giang hội phó, mời ngồi đi.
Tạ Diệp tiên sinh.
Giang Tử Mạch hướng Diệp Phi rất giang hồ địa chắp tay, sau đó ngồi xuống.
Tiểu Lôi, buổi sáng bàn giao ngươi sự tình, đều làm tốt rồi sao?
Diệp Phi nhìn về phía Lôi Hổ, hỏi.
Lôi Hổ vỗ vỗ ngực, hưng phấn địa nói, Phi ca, ta làm việc, ngươi yên tâm.
Trừ lưu thủ huynh đệ, nó hơn 8,000 các huynh đệ đã toàn bộ đến nơi, liền cùng Phi ca ngươi hạ lệnh.
Đêm nay, Lôi Hổ không thể nghi ngờ là kích động nhất nhân chi một.
Dù sao, hắn là nhìn xem Thiết Huyết Minh từng bước một trưởng thành, từ một cái nhị lưu thế lực trở thành bây giờ siêu nhất lưu thế lực, trong đó ngọt bùi cay đắng, hắn trải nghiệm rất sâu sắc. Nhưng hắn biết, nếu như không có Phi ca, liền không có hiện tại Thiết Huyết Minh. Cho nên, hắn đối Diệp Phi là đánh đáy lòng bên trong kính nể cùng sùng bái.
Tốt.
Diệp Phi cười gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Khương Siêu, Đoàn Thiên Hảo, Lưu Man bọn người, lớn tiếng hỏi, các minh đệ, tối nay là chúng ta cùng giao Long hội sinh tử quyết chiến, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa?
Chuẩn bị kỹ càng.
Khương Siêu bọn người tiếng nổ đáp lại.
Rất tốt.
Diệp Phi cười cười, sau đó nhìn về phía Tào Văn Giáp, hỏi, Văn Giáp, kế hoạch hành động đều đã an bài xong chưa?
Phi ca, đều đã an bài tốt.
Tào Văn Giáp nhẹ gật đầu, chầm chầm nói, giao Long hội hết thể có 12 cái đường cầu, nhân số ước chừng có khoảng 8.000 người. Chúng ta 8.000 người cùng Giang hội phó dẫn đầu 5.000 người sẽ đối giao Long hội 12 cái đường khẩu phát động tấn công mạnh.
Ừm, tại nhân số bên trên chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối, đây đối với chúng ta rất có lợi.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, hai phe sống mái với nhau, một phương tại nhân số bên trên chiếm ưu thế, có thể giảm mạnh thương vong.
Tào Văn Giáp nhíu nhíu mày, kế tiếp theo nói, thế nhưng là, Phi ca, theo bóng đen tổ gửi tới tình báo biết được, hết thể có hơn 600 hào dạ mã đạ tổ tinh nhuệ sẽ cùng giao Long hội cùng một chỗ hành động. Những này dạ mã đạ tổ tinh nhuệ sức chiến đấu rất mạnh, không phải phổ thông lưu manh có thể so sánh. Có thể nói như vậy, liền cái này 600 người, tối thiểu có thể bù đắp được hơn 1,000 cái phổ thông lưu manh. Cho nên, dã mạ đạ tổ bọn giá hỏa này đối với chúng ta là một cái rất lớn thai hoàng ẩm. Nghe nói như thế, Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, nói, yên tâm đi, Văn Giáp, dã mạ đạ tổ những này tinh nhuệ đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp.
Hả?
Tào Văn Giáp sững sờ, Phi ca, ngài lời này là có ý gì?
Ở đây những người khác cũng đều nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi, không hiểu Diệp Phi là có ý gì.
Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, ta đã tìm người thay chúng ta thu thập dạ mạ đạ tổ bọn gia hỏa này.
Phi ca, ngươi tìm ai thu thập những cái kia đồ chó hoang a?
Lưu Man tò mò hỏi.
Linh Hải quân khu binh sĩ.
Diệp Phi híp mắt cười một tiếng, nói,
cái gì?
Binh sĩ?
Nghe tới Diệp Phi lời này, tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.
Chán ai ra, dùng quân đội người đi chấn áp những này đồ chó hoang, vậy nhưng như bức đại phát à?
Đoàn Thiên Hảo lập tức liền vui.
Những người khác cũng đều kích động hỏng.
Mặc dù bọn hắn đều biết Phi ca năng lượng rất lớn, nhưng để bọn hắn không thể nghĩ đến chính là Phi ca thậm chí ngay cả quân đội người đều có thể điều động.
Dùng quân đội người đi làm dạ mạ đạ tổ bọn gia hỏa này, kia không thể nghi ngờ là dùng đại pháo banh chim nhỏ a.
Dạ mạ đạ tổ những tên kia, 100 song đời a.
Tào Văn Giáp cũng là sững sờ nửa ngày, lập tức bất đắc dĩ cười nói, Phi ca, đã có quân đội người thu thập những tên kia, kia tai họa ngầm cũng liền giải trừ.
Diệp Phi ừ âm thanh, sau đó hỏi, Văn Giáp, ngươi biết hiện tại hướng Đông Dương người ở đâu nhỉ sao?
Biết.
Tào Văn Giáp gật gật đầu, nói, hướng Đông Dương bây giờ tại Quân Lâm Thiên Hạ hộ đêm.
Nghe nói, hướng Đông Dương đem tổng bộ đổi được nơi đó đi.
Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, xét qua một vòng lệnh ý, nói, tốt, vậy tối nay ta liền mang bảo côn bọn hắn đi san bằng giao Long hội tổng bộ, xử lý hướng Đông Dương.
Phi ca, nếu như ngài muốn đi lời nói, vậy liền xin mang bên trên 500 tinh nhuệ đi qua.
Dù sao, Quân Lâm Thiên Hạ là giao Long hội tổng bộ, hướng Đông Dương khẳng định an bài rất nhiều tinh nhuệ tại kia bên trong.
Tào Văn Giáp nghiêm túc nói,
vậy được đi, Văn Giáp, ta cùng bảo côn bọn hắn trước đi qua, ngươi phái người sau đó đuổi tới là được.
Diệp Phi nói,
tốt.
Tào Văn Giáp gật đầu đáp ứng.
Sau đó thời gian bên trong, mọi người lại thảo luận một chút kế hoạch hành động.
Hơn nửa giờ đợi về sau, thảo luận kết thúc.
Diệp Phi quét mắt tất cả mọi người ở đây, cất giọng nói, "Tốt, các minh đệ, thời gian cấp bách, ta cũng không cùng ngươi mọi người nói thêm cái gì. Tóm lại, liền một câu, đều sốc lại tinh thần cho ta đến, diệt giao Long hội, đạp lên vinh quang chi đỉnh, làm cho tất cả mọi người đều ghi nhớ, tại Ninh Hải thành phố, chúng ta mới là hoàn toàn xứng đáng vương."
Phi ca phi ca phi ca.
Uy vũ uy vũ uy vũ.
Nghe tới Diệp Phi lời nói, tất cả mọi người ở đây tất cả đều uy quyền gào thét lớn, nhiệt huyết dâng lên.
Đã Phi ca đều nói đêm nay có thể diệt giao Long hội, vậy liền nhất định có thể diệt.
Tốt, xuất phát.
Diệp Phi vung tay lên, tất cả mọi người đứng dậy, cấp tốc rời đi hội sở.
Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, chúng ta cũng đi thôi.
Diệp Phi hướng Trương Bảo Côn ba người nói.
Tốt.
Trương Bảo Côn ba người kích động nhẹ gật đầu. Đêm nay lại có đợt đánh, đối với cái này ba cái võ si đến nói, không thể nghi ngờ là cao hứng nhất.
Sau đó, Diệp Phi mang theo Trương Bảo Côn ba người, cùng rời đi mị trời đêm đường, ngồi xe thẳng đến Tây khu Quân Lâm Thiên Hạ hậu đêm.
Xe hành xử trên đường thời điểm, Diệp Phi lấy điện thoại di động ra cho Dương Hạo Xuyên gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Phi ca, có chuyện gì không? Dương Hạo Xuyên thanh âm truyền tới. Hạo Xuyên, ngươi trước lập tức tra cho ta một chút, nhìn ra mạ đạ tổ những người kia ở đâu bên trong, sau khi tra được đem vị trí cụ thể phát cho ta. Diệp Phi nói. Được rồi, Phi ca. Dương Hạo Xuyên lập tức đáp lại một tiếng. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi liền đột nhiên đạp xuống chân ga, ra tốc tiến lên. Sau một tiếng, Diệp Phi bốn người đến Tây khu, khoảng cách Quân Lâm Thiên Hạ cũng liền chỉ còn 20 phút khoảng cách. Lúc này, Diệp Phi điện thoại chấn động một cái. Lấy điện thoại di động ra nhìn, chính là Dương Hạo Xuyên gửi tới tin nhắn. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, Dạ Mạ Đạ Tổ người tụ tập tại Tây khu gió Tây đường phố, nhân số ước chừng có hơn 600, bọn hắn người đều mặc trang phục màu đen, trước ngực mang theo lấy hình thoi Dạ Mạ Đạ hai chữ kim sắc huy chương. Nhìn thấy đầu này tin nhắn, Diệp Phi cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp cho Mã Quốc Trung đánh qua. Điện thoại kết nối. "Uy, Mã Tư lệnh người của ngươi đều chuẩn bị xong chưa?" Diệp Phi hỏi. "Diệp Long tướng, chúng ta thời khắc chuẩn bị, liền đợi ngài hạ lệnh." Mã Quốc Trung lớn tiếng đáp lại nói. "Được." Diệp Phi cười cười, nói, "Mã Tư lệnh, Dạ Mạ Đạ Tổ người bây giờ tại Tây khu gió Tây trên đường. Bọn hắn người đều mặc màu đen phục sức, trước ngực mang theo đại biểu Dạ Mạ Đạ Tổ kim sắc hình thoi huy chương, hẳn là rất dễ nhận ra, ngươi bây giờ liền dẫn người tới đi." "Vâng." Mã Quốc Trung đáp lại một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Diệp Phi đưa di động thả tiến vào túi, nhìn qua phía trước, cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói, "Hướng Đông Dương, ta đến." Cùng lúc đó, Quân Lâm Thiên Hạ hộp đêm. Ở hộp đêm tầng cao nhất một căn phòng hội nghị bên trong. Bên trong khói mù lờ, một chương hình chữ Nhật Bản hội nghị chung quanh ngồi đầy giao long hội đường chủ cùng thượng vị đại ca. Hướng Đông Dương ngồi tại cao nhất đầu, quét mắt tất cả mọi người ở đây, nói, "Các minh đệ, đêm nay chúng ta đem cùng Thiết Huyết Minh tiến hành một trận đại quyết chiến, tất cả mọi người có lòng tin a?" "Có." "Đương nhiên là có lòng tin." "Đặc biệt, lão tử đã sớm nghĩ làm Thiết Huyết Minh những tên kia. Tê Dại, hôm nay nhất định phải đem Thiết Huyết Minh những này vương bắt đạn cho toàn diện." Tất cả mọi người ở đây đều lớn tiếng ồn ào. "Đã tất cả mọi người có lòng tin, vậy ta cũng yên lòng." Hướng Đông Dương cười cười, nói, "Đêm nay, tất cả mọi người đánh cho ta lên 12 điểm tinh thần đến. Chỉ cần có thể diệt Thiết Huyết Minh, vậy sau này chúng ta giao long hội chính là Ninh Hải lão đại. Về sau, mọi người đi theo ta Hướng Đông Dương cùng một chỗ cùng hưởng vinh hoa phú quý, các ngươi có chịu không?" "Tốt, tốt, tốt." Tất cả mọi người vung tay hô to. "Tốt, hiện tại hội nghị kết thúc, tất cả mọi người cho ta chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đi thôi." Hướng Đông Dương vung tay lên, ra lệnh. Mọi người ở đây chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, chỉ nghe thấy bang một tiếng, cửa bị đẩy ra, một tiểu đệ vội vã địa chạy vào. "Lão đại, vừa rồi tiếp vào tin tức, Thiết Huyết Minh cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, đang chạy về chúng ta Tây khu." Tiểu đệ đối nói với Đông Dương. Chương 1321, Chu sát Diệp Phi. Chương 1321, Chu sát Diệp Phi. "Ha ha, phản ứng của bọn hắn ngược lại là rất nhanh." Hướng Đông Dương híp híp mắt, uy nghiêm nói, "Đã bọn hắn đến địa bàn của chúng ta bên trên, vậy liền đem bọn hắn đều lưu lại cho ta. Một cái đều đừng thả đi." "Vâng." Tất cả mọi người lớn tiếng đáp lại một câu, sau đó lục tiếp theo rời đi phòng họp. Đợi đến người vừa đi, lại có một tiểu đệ chạy vào. "Lão đại, chúng ta người phát hiện, Thiết Huyết Minh Diệp Phi mang theo ba người, lái một chiếc xe đang theo lấy chúng ta cái này bên trong chạy đến." Tiểu đệ đi lên trước, nói. "Trừ Diệp Phi ba người bên ngoài, còn có những người khác à?" Hướng Đông Dương hỏi. "Cũng không nhìn thấy những người khác." Tiểu đệ về nói. "Cái này Diệp Phi quả nhiên đủ cuồng vọng, vậy mà mang theo ba người liền dám đến chúng ta tổng bộ." Hướng Đông Dương lạnh lẽo cười một tiếng, sau đó đối cái này tiểu đệ nói, "Ngươi lập tức để các minh đệ mai phục tốt, cùng Diệp Phi bọn hắn vừa đến, liền tiêu diệt bọn họ cho ta." "Vâng, lão đại." Tiểu đệ gật gật đầu, sau đó mau chóng rời đi. "Hướng tiên sinh, ngươi cứ yên tâm đi, nơi này chính là có nhiều như vậy cao thủ tại. Coi như cái kia gọi Diệp Phi tiểu tử thực lực mạnh hơn, hắn cũng chỉ có một con đường chết." Chỉ bà Nổ Bù Nạ Gà ngạo nghễ nói. Hướng Đông Dương quét mắt chỉ bà Nổ Bù Nạ Gà, chỉ bà Suji, cùng bát đại kim cương bên trong ngũ đại kim cương, nói, "Vậy liền xin nhờ các vị." Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, trong mắt hiện ra sắc cơ, chỉ cùng Diệp Phi đến. 10 giờ tối cả. Diệp Phi lái xe, đến Quân Lâm Thiên Hạ hậu đêm. Sau khi đậu xe xong, Diệp Phi bốn người xuống xe. Bầu trời mây đen dày đặc, che khuất trăng sao, biểu thị đại chiến đến. 3. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn một chút đèn nghe ông lấp lóe hậu đêm, khỏe miệng xẹt qua một vòng lạnh leo tiếu dung. "Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, chúng ta đi." Diệp Phi vung tay lên, mang theo Trương Bảo Côn ba người hướng phía hậu đêm đi đến. Vừa khẽ rửa gần, canh giữ ở cổng tiểu đệ lập tức ngăn lại Diệp Phi bốn người. "Đêm nay cái này bên trong không kinh doanh, mời rời đi." Một tiểu đệ đưa tay xua đuổi. "Chúng ta tới đều đến, nếu là không làm chút gì liền đi, chẳng phải là đến không rồi sao?" Diệp Phi đạm mạc cười một tiếng, nhẹ giọng nói, "Các ngươi muốn làm gì?" Mấy cái tiểu đệ phản ứng lại, một mặt cảnh giác nhìn về phía Diệp Phi bốn người. "Hắc hắc, muốn làm gì? Đương nhiên là giết người rồi." Trương Bảo Côn chất phát cười một tiếng, một bước tiến lên trước, hai tay nô ra, hai cái tiểu tử cũng còn không có kịp phản ứng, cổ liền bị bắt lại. Sau đó, Trương Bảo Côn hai tay vừa dùng lực, đột nhiên đem hai người đầu hướng ở giữa va chạm. "Đùng!" Một tiếng vang trầm. Hai cái tiểu đệ đầu lập tức như là dưa hấu đồng dạng nổ tung, huyết tinh dị thường, tử trạng thảm liệt. A, bên cạnh mấy cái tiểu đệ thấy cảnh này, sửng sốt hoảng hốt thét lên, một bên hướng phía bên trong chạy, một bên lớn tiếng hô, "Có địch nhân, địch nhân đến." Theo tiếng kêu sợ hãi vang lên, một đám cầm khai sơn đao tinh nhuệ tiểu đệ tử trong câu lạc bộ đêm bỏ ra. Giết a, cho ta chém chết bọn hắn. Một cái tiểu đầu mục hét lớn một tiếng, mang theo hơn 30 người hướng phía Diệp Phi bốn người bật lên. Giống. Mắt thấy những người này bật tới, Trương Bảo Côn hưng phấn phát ra như dã thú tiếng giống. Sau đó, hắn bỗng nhiên nhảy lên trung ương một chỗ trên võ đài, hai tay thật chặt bắt lấy sân khấu bên trên cây kia dùng để nhảy múa cột ống thép. Lên cho ta. Trương Bảo Côn một tiếng gào thét. Lập tức, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, căn này thật dài ống thép bị Trương Bảo Côn lấy một cái nổ lên liễu rủ tư thế, đem nó rút ra. Một màn này, sử sốt kinh ngạc đến ngây người ngay tại sông về phía trước một đám tiểu đệ. Nằm cái rãnh. Căn này ống thép thế nhưng là dùng đinh ốc cho một mực cố định trên mặt đất, vậy mà liền dạng này bị cái này to con cho rút ra rồi. Cái này khí lực cũng quá lớn đi. Nhưng mà, Trương Bảo Côn căn bản liền không cho thời gian khiến cái này ra hỏa kinh ngạc, hắn trực tiếp xoay tròn ống thép, nhảy xuống, giết tiến vào trong đám người. Ở trong tay của hắn, ống thép uy lực liền như là một thanh tuyệt thế thần binh. Một khi dính vào, vậy coi như bất tử, cũng được xương cốt đứt gãy. Chỉ nghe thấy liên tiếp phanh 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 tựa như sấm rền thanh âm vang lên. Nháy mắt liền có mười mấy người ngã trên mặt đất, đều thảm không chỉ. Một bên khác, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ cũng giết tiến vào trong đám người. Lục Khinh Hồng cầm thanh liên kiếm, Đường Vũ cầm hai thanh truy thủ, múa đến hổ hổ sinh phong, máu tươi một đạo đạo báo tố bay. Về phần Diệp Phi thì là càng thêm trực tiếp, phàm là có người tới gần, đều bị hắn cho một quyền đánh sát. Đơn giản lại trực tiếp. Cũng không lâu lắm, ba mấy người giao long hội tiểu đệ liền toàn bộ ngã trên mặt đất, có chết có tổn thương, không có người nào lại có thể đứng lên tới. Giải quyết hết những người này về sau, Diệp Phi bốn người đang chuẩn bị kế tiếp theo đi vào trong thời điểm, liền nghe tới một trận 333 vỗ tay thanh âm vang lên. Diệp Phi bốn người ngẩng đầu một cái, liền thấy Hướng Đông Dương dẫn một đám người từ trên lầu đi xuống. Mà đi theo sau Hướng Đông Dương những người này, chính là chỉ bạn Nỗ Bù Nạ Gạ, chỉ bạn Suji, cùng bát đại kim cương bên trong còn lại ngũ đại kim cương, Ma Đồ, Khủng Long Bạo Chúa, Hắc Đầu Ưng, Lạc Đà cùng Sơn Quỷ. Năm người này dáng dấp cao thấp mà ốm, không hề giống nhau. Nhưng bọn hắn có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn hắn đều là võ giả, thuộc về Ma Đồ mạnh nhất, thực lực tại Hậu Thiên Hậu Kỳ đỉnh phong. Diệp Phi a Diệp Phi, ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng, vẹn vẹn bốn người liền dám xông vào ta tổng bộ. Ha ha, thật không biết đạo nên nói ngươi ngu xuẩn hay là có quyết đoán. Hướng Đông Dương nhìn về phía Diệp Phi, cười lạnh nói: ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng phía sau ngươi những này rác rưởi liền có thể ngăn cản ta giết ngươi rồi sao? Diệp Phi một mặt nhẹ nhõm, cười hỏi lại: Diệp Phi, nghe nói ngươi là Thiết Huyết Minh đệ nhất cao thủ, ta cũng muốn chiếu cố ngươi, nhìn ngươi có phải hay không giống trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Thân hình cô gầy, nhuộm một đầu lông hồng, tóc hai bù xù, tựa như lệ quỷ sơn quỷ quẳng xuống một câu, sau đó hướng thẳng đến Diệp Phi lao đến. Siêu. Sơn quỷ tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới Diệp Phi trước mặt. Đi chết đi. Sơn quỷ hét lớn một tiếng, năm ngón tay thành trảo, hướng phía Diệp Phi cổ bắt tới. Thế nhưng là, hắn móng đuốt còn không có đụng phải Diệp Phi, chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang trầm, sơn quỷ thân thể liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. 3. Sơn quỷ hung hăng đụng vào tường, ở trên tường lưu lại một bãi vết máu, trượt xuống trên mặt đất, nháy mắt tử vong. Tại Hướng Đông Dương bọn người ánh mắt khiếp sợ dưới, Diệp Phi chậm rãi thu hồi nắm đấm, bĩu môi nói, thực lực kém như vậy, cũng không cần làm chim đầu đàn mà. Hướng Đông Dương bọn người quay đầu nhìn sơn quỷ, chỉ thấy sơn quỷ ngược lại bị Diệp Phi một quyền đánh lom xuống dưới. Miêu sát. Thực lực tại Hậu Thiên trung kỳ sơn quỷ lại bị tiểu tử này cho một quyền miêu sát. Cái này sao có thể? Hướng Đông Dương một đoàn người một mặt kinh hãi mà nhìn xem Diệp Phi, rung động trong lòng không thôi. Mặc dù bọn hắn sớm biết Diệp Phi thực lực rất mạnh, nhưng lúc này gặp một lần, bọn hắn cảm giác vẫn có chút xem thường Diệp Phi. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, tiếng nổ nói, "Hướng Đông Dương, ta liền cùng ngươi nói rõ đi, đêm nay không ai có thể cứu được ngươi." "Thật sao?" Hướng Đông Dương âm trầm cười một tiếng, nói, "Diệp Phi, coi như cá nhân ngươi thực lực mạnh hơn, nhưng ngươi cũng ngăn không được ta giao long hội hàng trăm hàng ngàn tinh nhuệ. Đợi chút nữa, sẽ còn liên tục không ngừng có người chạy tới. Không bao lâu, các ngươi liền sẽ bị đoàn đoàn bao vây, chắp cánh khó thoát." Tại nói với Đông Dương lời nói thời điểm, chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên một trận kêu loạn thanh âm. "Chu sát Diệp Phi, Chu sát Diệp Phi, Chu sát Diệp Phi." Những này giao long hội tinh nhuệ lớn tiếng hô to, thanh âm hội tụ, khí thế có đủ. Diệp Phi quay đầu nhìn bên ngoài, chỉ thấy đen nghịt một đám người lớn đã ngăn ở cổng. Những người này đều là mai phục tại giao long hội tổng bộ tinh nhuệ, có hơn 600 người. "Nhìn thấy sao?" Hướng Đông Dương nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Đối mặt nhiều người như vậy, các ngươi còn trốn được a? Theo ta được biết, các ngươi Thiết Huyết Minh người đã toàn bộ phân tán đi cùng ta người giao chiến đi. Xem ra, các ngươi Thiết Huyết Minh chỉ sợ là rút không ra nhân thủ tới giúp các ngươi đi, ha ha ha." Nói xong, Hướng Đông Dương cất tiếng cười to. "Ha ha." Diệp Phi cười lạnh một tiếng, cười bên trong mang theo nồng đậm ý trào phúng. Hắn nhìn chằm chằm Hướng Đông Dương, nhàn nhạt nói, "Hướng Đông Dương, ngươi cho rằng liền ngươi có người a? Ta đã đến cái này bên trong, vậy cũng chỉ có một cái mục đích. Một, chính là giết ngươi. Hai, chính là san bằng các ngươi tổng bộ." Nghe Diệp Phi lời nói, Hướng Đông Dương giật mình, trong lòng dâng lên mấy điểm dự cảm không tốt. Làm sao, khó nói hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau. "Thiết Huyết Minh huynh đệ, ở đâu?" Đột nhiên, Diệp Phi hướng về phía bên ngoài giống lớn một tiếng. "Phi ca, Phi ca, Phi ca." Theo Diệp Phi dứt lời, hai bên đường phố hẻm bên trong, đi ra từng cái tay cầm khai sơn đao Thiết Huyết Minh tinh nhuệ. Bọn hắn giơ khai sơn đao, lớn tiếng kêu, hình thành một cỗ cực lớn tiếng gầm, chấn động đến giao long hội người, đều vô ý thức lui lại hai bước. Trong lúc nhất thời, Thiết Huyết Minh tinh nhuệ trực tiếp đem giao long hội tinh nhuệ cho bao vây. Chương 1322, không chịu nổi một kích. Chương 1322, không chịu nổi một kích. Hướng Đông Dương sắc mặt thay đổi, hắn không nghĩ tới, Diệp Phi vậy mà cũng sẽ có mai phục. Nhưng vì cái gì mình người không có phát giác được? Tất cả thiết huyết minh tinh nhuệ nhìn xem đại sảnh bên trong Diệp Phi, trong mắt lóe lên cuồng nhiệt quang mang. Có thể đi theo Phi ca cùng một chỗ san bằng giao long hội tổng bộ, để bọn hắn cảm giác nhiệt huyết sôi trào, yêu ngạo lại tự hào. Thiết huyết minh các huynh đệ, theo ta cùng một chỗ san bằng cái này bên trong. Diệp Phi vung tay lên, quát to một tiếng. San bằng giao long hội, san bằng giao long hội, san bằng giao long hội. Thiết huyết minh tất cả tinh nhuệ lớn tiếng hò hét, dọa đến giao long hội trong lòng người phát run. Giết! Diệp Phi một tiếng quát lớn, ra lệnh. Giết a! Thiết huyết minh tất cả tinh nhuệ mang theo khai sơn đao, nào về phía giao long hội tinh nhuệ. Lập tức, song phương trùng sát lại với nhau, triển khai một trận kịch liệt tác chiến. Tiếng gào hét, tiếng hò hét, vũ khí tiếng va chạm xen lẫn, đâm rách hắc ám bầu trời đêm, trực trùng bất tiêu. Hướng Đông Dương lửa giận ngút trời, sắc mặt hắn dữ tợn, chỉ vào Diệp Phi bốn người, giống lớn nói, giết bọn hắn cho ta bốn cái. Nói xong, Hướng Đông Dương vội vàng lui về phía sau mấy bước, mà chỉ bạn nổ bù nạ gạ bọn người thì là giống giận phóng tới Diệp Phi bốn người. Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, kia bốn cái gì cầu thí kim cương giao cho các ngươi, mặt khác hai cái đảo quốc võ sĩ giao cho ta. Diệp Phi hướng Trương Bảo Côn ba người nói. Vâng, Phi ca. Trương Bảo Côn ba người nhẹ gật đầu, sau đó phóng tới Ma Đồ, cùng Long Bạo Chúa, Hắc Đầu Ưng cùng Lạc Đà bốn người. Mà Diệp Phi trực tiếp cùng chỉ bạn nổ bù nạ gạ, chỉ bạn sụ gì hai người giao chiến lại với nhau. Ba nội hắn. Đến a. Chiến a. Trương Bảo Côn tay cầm cây kia lại dài lại thô ống thép, thương phấn hô to, hướng phía Khủng Long Bạo Chúa xông tới. Bởi vì Khủng Long Bạo Chúa khổ người lớn, cho nên Trương Bảo Côn mục tiêu thứ nhất liền lựa chọn hắn. Bạch. Trương Bảo Côn hai tay nắm chặt ống thép, tráng kiện hai tay bỗng nhiên phát lực, hướng phía Khủng Long Bạo Chúa vung mạnh xuống dưới. Cảm nhận được Trương Bảo Côn uy áp, Khủng Long Bạo Chúa biến sắc, tranh thủ thời gian nâng lên trong tay mình dùng kim loại chế tạo lang nha bổng ngăn cản. Bang. Một đạo thanh âm thanh thúy nổ vang. Khủng Long Bạo Chúa chỉ một thoáng hít vào ngụm khí lạnh. Là bát đại kim cương bên trong xếp hạng thứ ba cao thủ. Khủng Long Bạo Chúa từ trước đến nay đều đối với mình lực lượng rất tự tin. Nhưng là đêm nay, hắn rốt cuộc minh bạch, cái gì là đại vu thấy tiểu vu. Mình kia cái gọi là lực lượng, cùng trước mắt Trương Bảo Côn bắt đầu so sánh, quả thực không chịu nổi một kích. Ừm. Khủng Long Bạo Chúa kêu lên một tiếng đau đớn, ngay cả tiếp theo lui về phía sau mấy bước. Hắn cảm giác hổ khẩu chấn đau nhức, toàn bộ cánh tay đều tại run lên, run rẩy. Nếu không phải hắn nắm được chặt, chỉ sợ vừa rồi Trương Bảo Côn một côn đó tử liền có thể đánh bay hắn lang nha đồng. Ngay tại Khủng Long Bạo Chúa chuẩn bị phát động phản kích lúc, đột nhiên cảm giác bên người của mình một trận mãnh liệt gió lạnh xâm nhập mà đến. Không được. Khủng Long Bạo Chúa ngẩng đầu một cái, nháy mắt kinh hãi, bối rối dưới, vội vàng hướng phía trước lăn một vòng, đầu tắt mặt tối tránh né cái này một cái công kích. Lư Đạc Cồn. Trương Bảo Côn nết miệng cười một tiếng, một cái bước xa hướng tiến lên, uống thanh nói, thật sự là đầu con lường đốc. Lúc này, Khủng Long Bạo Chúa vừa một cái lý ngư đã định đứng lên, cũng còn không có dự vững thân thể, Trương Bảo Côn lại một gậy môn đi qua. Hô. Bởi vì lực lượng quá mức hung hãn, không khí đều phát ra một đạo chói tai thanh âm. Đặc biệt, có thể hay không để người thở một ngụm. Khủng Long Bạo Chúa trong lòng khó chịu, ra sức điệu giơ lên lang nha đồng, lần nữa đón đỡ. Bang! Một cú cự lực của tới, Khủng Long Bạo Chúa hổ khẩu đều bị đánh rách tả tơi, chảy máu. Hưng hục. Cây kia thô to kim loại lang nha đồng trực tiếp từ đại sảnh bên trong bay ra ngoài, bành bành hai tiếng, còn đụng bay hai cái giao long hội tinh huyệt. Có thể nghĩ, Trương Bảo Côn vừa rồi một côn này tử lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu. Trương Bảo Côn, Khủng Long Bạo Chúa đã bị tức điên. Hắn thân thể cao lớn như là một đầu chân chính Khủng Long Bạo Chúa đồng dạng, hướng phía Trương Bảo Côn bật lên. Vâng. Khủng Long Bạo Chúa vận động một cái đống cắt lớn năm đấm, hướng phía Trương Bảo Côn đánh tới. Nhưng mà, Trương Bảo Côn phản ứng càng nhanh, khi Khủng Long Bạo Chúa một quyền đánh giết tới lúc, hắn không chút do dự, lại là một gậy vung mạnh quá khứ. Ầm. Giang giác. A. Khủng Long Bạo Chúa kêu thảm một tiếng, tay phải trực tiếp bị Trương Bảo Côn cho một gậy đánh gãy. Ta muốn giết ngươi. Khủng Long Bạo Chúa con mắt xuất huyết, đột nhiên cắn răng, nâng lên một cước hướng phía Trương Bảo Côn đá tới. To lớn thối ảnh như là một cây búa to, lực sát thương kinh người. Còn tới. Trương Bảo Côn lầm bầm một tiếng, sau đó hướng phía Khủng Long Bạo Chúa chân, không chút do dự huy động ống thép. Ống thép kia lạnh duệ băng hàn khí tức vô hạn tới gần. Ầm. A. Khủng Long Bạo Chúa thê lương lần nữa kêu thảm một tiếng, sát na ngã xuống đất, ôm chặt đùi phải của mình, đau đớn kịch liệt, để hắn không khỏi trên mặt đất thống khổ la lộn. Ngu xuẩn. Trương Bảo Côn cuối cùng học Phi ca lời kịch lầm bầm một tiếng, sau đó một gậy vung mạnh hướng Khủng Long Bạo Chúa đầu. Không. Khủng Long Bạo Chúa muốn rách cả mí mắt, lớn tiếng gào thét. Một giây sau, chỉ nghe thấy bầm một tiếng vang lên, trên mặt đất nhiều một cỗ thi thể không đầu. Xử lý Khủng Long Bạo Chúa liền như là giết một con chó đồng dạng, Trương Bảo Côn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, lại phóng tới mục tiêu kế tiếp. Một bên khác, Lục Khinh Hồng cùng Lạc Đà đang tiến hành kịch liệt đối chiến. Thân hình có chút lưng còn Lạc Đà, trên tay cầm lấy móc sắt, mà cái này móc sắt đúng là hắn vũ khí. Bất quá, lúc này bờ vai của hắn, cánh tay đều đã bị Lục Khinh Hồng trong tay thanh liên kiếm cho cắt tổn thương, máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ hắn y phục. Lạc Đà chăm chú nhìn Lục Khinh Hồng, âm trầm điệu cười một tiếng, nói: "Ha ha, một kiếm đứt cổ Lục Khinh Hồng quả nhiên danh bất hư truyền, ta ngược lại là xem nhẹ ngươi." Lục Khinh Hồng một mặt hờ hững nhìn về phía Lạc Đà, khinh thường nói: "Ta căn bản ngay cả con mắt đều không có nhìn qua ngươi." Lạc Đà nghe xong, nguyên bản tấm kia ngũ quan liền nhét chung một chỗ mặt xấu bởi vì phẫn nộ, trở nên càng thêm xấu xí. Lục Khinh Hồng, từ ta ra đạo đến nay, cho tới bây giờ không ai dám xem thường ta. Ngươi là người thứ nhất, cũng sẽ là cái cuối cùng. Lạc Đà hét lớn một tiếng, hai chân đột nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, siêu một tiếng, hướng phía Lục Khinh Hồng lướt tới. Hưu. Đang áp sát Lục Khinh Hồng mấy mắt, Lạc Đà tay phải vung lên, thật dài móc sắt hướng phía Lục Nhẹ cổ gào thét mà đi. Mà Lục Khinh Hồng lại là không nhúc nhích, giống như bị hù đến đồng dạng. Lạc Đà thấy Lục Khinh Hồng vậy mà không phản kháng, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Bạch. Tay phải hắn lật một cái, sau đó cấp tốc kéo trở về. Nếu như Lục Khinh Hồng cổ bị câu bên trong, kia cổ sẽ bị đâm xuyên, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, ngay tại móc sắt khoảng cách Lục Khinh Hồng cổ chỉ có mấy công điểm khoảng cách lúc, Lục Khinh Hồng cầm trong tay thanh liên kiếm đi lên vừa nhấc, trong miệng mặc niệm, thanh liên kiếm ca. Hưu. Một đạo hàn mang chợt lóe lên. Một cái mắt, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, Lạc Đà tại khoảng cách Lục Khinh Hồng xa nửa mét khoảng cách dừng lại. Lạc Đà mắt trợn tròn nhìn xem Lục Khinh Hồng, trong tay móc sắt cũng không còn cách nào tới gần Lục Khinh Hồng cổ nữa tấc. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn, chỉ thấy Lục Khinh Hồng chẳng biết lúc nào đã một kiếm đâm xuyên hắn trái tim, máu tươi ngăn không được chảy xuôi. Phế vật. Lục Khinh Hồng nhẹ nhàng nói một câu, sau đó xùy một tiếng rút ra thanh liên kiếm, kế tiếp theo hướng phía mục tiêu kế tiếp phát động công kích. Ách. Lạc Đà cuối cùng hét thảm một tiếng, quay một tiếng, đổ vào vũng máu bên trong. Mà trong cùng một lúc, Đường Vũ cũng dùng trong tay chủy thủ cắt hắc đầu ưng huyết hầu. Đến tận đây, Vũ Đại Kim Cương cũng chỉ thừa ma đổ một người. Mắt thấy bên cạnh mình cao thủ từng cái đổ xuống, một bên hướng Đông Dương tâm lý cũng bắt đầu run lên. Hắn khẽ cắn môi, chỉ vào Diệp Phi, hướng về phía bên ngoài hét lớn một tiếng, "Giao Long hội các huynh đệ nghe, hắn chính là Thiết Huyết Minh Diệp Phi. Nếu ai có thể giết Diệp Phi, ta liền ban thưởng hắn 50 triệu. Các huynh đệ, cơ hội phát tài đang ở trước mắt, đều cho ta tiến đến xử lý hắn." Nghe tới hướng Đông Dương lời nói, bên ngoài những cái kia đang cùng Thiết Huyết Minh tinh nhuệ đối chiến người mắt nháy mắt liền đỏ. 50 triệu à, chỉ cần xử lý Diệp Phi liền có thể cầm 50,000, lái hào xe, cô gái đẹp, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Các huynh đệ, đều cùng ta cùng một chỗ xông lên a. Chỉ cần giết Diệp Phi, liền có thể kiếm 50 triệu. Nếu ai có thể cùng ta liên thủ giết Diệp Phi, ta tiền thưởng điểm hắn một nửa. Đặt ngựa, tiền thưởng là ta. Trọng thưởng phía dưới, tất có dung phu. Những cái kia Giao Long hội tinh nhuệ lớn tiếng la hét, đều như bị điên, ném đối thủ của mình từ bên ngoài bọc vào. Thiết Huyết Minh tinh nhuệ nhóm đều là sững sờ, muốn ngăn cản bọn gia hỏa này. Nhưng đối mặt cái này 50 triệu dụ hoặc, bọn gia hỏa này bộc phát ra ngày thường bên trong không từng có qua sức chiến đấu, sửng sốt đánh lui Thiết Huyết Minh tinh nhuệ, vội mạnh bảo. Hừ. Diệp Phi cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi, cũng dám tới giết ta. Nói, Diệp Phi dùng trong tay khai sơn đao, chấn khai chỉ bạn nổ bù nạ gạ cùng chỉ bạn xù gì, trực tiếp đem khai sơn đao dùng sức vang ra ngoài. Chương 1323, kịch chiến nổi lên một phía. Chương 1323, kịch chiến nổi lên một phía. Bạch. Lưỡi dao ra khỏi vỏ, hàn quang chợt hiện. Xông lên phía trước nhất một cái Giao Long hội tinh nhuệ sửng sốt không kịp phản ứng tới, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, khai sơn đao đâm xuyên hắn lồng ngực. Mà cả người hắn tức thì bị cỗ này to lớn lực trùng kích cho đánh bay, phanh 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 đụng ngã đằng sau chỗ xung yếu tiến đến một đám người lớn. Bởi vì cái gọi là người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Giao Long hội những này tinh nhuệ chỉ là dừng lại một chút, liền lại hướng phía Diệp Phi bật lên. Lập tức liền có hai người mang theo khai sơn đao, vọt tới Diệp Phi trước mặt. Đi chết đi. Hai người này cùng một chỗ nâng lên khai sơn đao, hướng phía Diệp Phi bổ xuống. Bù bù. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bùng lên. Lan đi. Diệp Phi chợt quát một tiếng, hướng phía hai người bọn hắn ngay cả tiếp theo đá ra hai cước. Ầm. Ầm. Hai gia hỏa này liền trực tiếp bay ngược ra ngoài, quẳng xuống đất thời điểm, thân thể đều bị đá biến hình. Diệp Phi cái này kinh khủng một kích, ngược lại là hù đến một chút người. Lập tức, có ít người ngừng lại, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Phi. Mặc dù giết Diệp Phi liền có thể cầm 50 triệu, nhưng điều kiện tiên quyết là nếu có thể giết đến a. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng là một người, chúng ta cùng tiến lên. Cùng một chỗ giết hắn, cùng một chỗ chia tiền. Rất nhanh, lại có người ồn ào. Những người khác nghe xong, cảm thấy cũng đúng. Cho nên, bọn hắn để ép sợ hãi trong lòng, gào thét lớn, kế tiếp theo xông về phía trước. Dù sao, đây là 50 triệu, mà không phải 5,000 khối a. 50 triệu, đủ để cho bọn hắn điên cuồng, thậm chí ca nguyện vì thế đánh đổi mạng sống. Mắt thấy những người này liên tục không ngừng hướng mình vào tới, Diệp Phi triệt để giận dữ. Sâu kiến mặc dù không đến mức làm bị thương mình, nhưng sâu kiến nhiều, cũng là phiền phức. Cổ kiếm thuật, một bước mười giết. Diệp Phi gầm thét một tiếng, tâm pháp vận chuyển, chân khí hội tụ, hai tay ngón trỏ thành kiếm, hướng phía xông lên một đám người chính là vạch một cái. Suy 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 suy, chỉ là trong nháy mắt, một đám người lớn cổ bị cắt, đoạt khí, đổ vào trong vũng máu. Bất quá, liền xem như thế, người bên ngoài hay là che giả mang mọc, hung hãn không sợ chết. Từng cái giống như điên cuồng. Thừa dịp đại loạn, chỉ bà Nô Bu Nạ Gạ cùng chỉ bà Sụ Dì hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó mang theo võ sĩ đao, cùng một chỗ công hướng Diệp Phi. Sao bác cực nhất đao lưu? Lôi Minh. Sao bác cực nhất đao lưu? Gió lốc. Chỉ bà Nô Bu Nạ Gạ cùng chỉ bà Sụ Dì hai người đồng thời sử xuất sao bác cực nhất đao lưu sát chiêu. Bạch. Bạch. Hai đạo băng lãnh hàn mang từ trên trời giáng xuống, hướng phía Diệp Phi đỉnh đầu bổ xuống. Diệp Phi nhướng mày, một cước đá bay một cái Thiết Huyết Minh tinh nhuệ về sau, hai cánh tay đi lên vừa nhấc. Keng. Keng. Hai đạo kim loại tiếng va chạm vang lên, hỏa hoa văng khắp nơi. Diệp Phi nương tựa theo vô hình kiếm ý, trực tiếp ngăn lại hai người này hợp lực công kích. Bạch 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 đạp. Chỉ bà Nô Bù Nạ Gạ cùng chỉ bà Sủ Dị hai người đồng thời bị đẩy lui mấy bước, trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ kinh ngạc. Cái gì? Chỉ bà nổ bù nạ gạ biểu ra một câu đảo quốc ngữ. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phi tay, khiếp sợ hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong tay ngươi rõ ràng không có kiếm, vì sao có thể ngăn cản công kích của chúng ta? Diệp Phi cười ngạo nghễ, nói, tại chúng ta Hoa Hạ, trong tay cầm kiếm chỉ là cơ sở. Chân chính cao thâm kiếm đạo, chính là kiếm ý.
Kiếm ý?
Chỉ bà nổ bù nạ gạ cùng chỉ bà sủ gì hai người sững sờ, căn bản không rõ Diệp Phi ý tứ.
Được rồi, nói các ngươi cũng sẽ không hiểu. Ta sẽ dùng kiếm ý, đem các ngươi chém giết.
Diệp Phi khẽ quát một tiếng, thân như thiểm điện, hướng phía chỉ bà nổ bù nạ gạ hai người gào thét mà đi. Chỉ là trong chớp mắt, Diệp Phi liền cùng hai gia hỏa này chiến lại với nhau. Đồng thời đối mặt hai tiên tiên trung kỳ đảo quốc võ sĩ, nhưng Diệp Phi lại không chút nào rơi xuống hạ phong. Nương tựa theo cao thâm kiếm ý, cùng hai người này ngươi tới ta đi, chiến 10 điểm kịch liệt. Về phần trung quanh những cái kia lúc đầu nghĩ làm đánh lén người, có trực tiếp còn không có tới gần, liền bị Diệp Phi kiếm ý cho đánh xuyên qua thân thể, chết không thể chết lại. Nhưng theo sông tới người càng đến càng nhiều, Diệp Phi tại cùng chỉ bạn nổ bù nạ gạ hai người giao chiến lúc, còn muốn cố kỵ những người này, nhất thời có chút luống cuống tay chân.
Phi ca, ta tới giúp ngươi.
Còn có ta. Lúc này, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ hai người nhìn thấy tình huống bên này, đều bật lên, làm dịu Diệp Phi áp lực. Trong lúc nhất thời, quân lâm thiên hạ bên ngoài cùng bên trong kịch chiến nổi lên bốn phía, mỗi phút mỗi giây đều có người đổ xuống. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi cùng Trương Bảo Côn bọn hắn tấn công giao long hội tổng bộ thời điểm, tây khu cái khác mười mấy con phố bên trên đều bộc phát chiến đấu kịch liệt. Cái này mười mấy con phố bên trên sớm đã không có người đi đường. Đối mặt thế giới ngầm ác chiến, bọn hắn trừ thoát đi, không có lựa chọn nào khác. Lúc này, gió tây đường phố, hơn 600 tên người mặc áo đen, trước ngực mang theo kim sắc huy chương đảo quốc giả mã đã tạo thành viên cả đám đều mang theo khai sơn đao, ngay tại trên đường phi nước đại. Bọn hắn đêm nay mục tiêu là tấn công Thiết Huyết Minh tổng bộ, cho nên bọn hắn đang muốn tiến đến giao lộ ngồi xe bus, lại tiến đến Thiết Huyết Minh tổng bộ. Gió tây đường phố người đi trên đường nhìn thấy đen nghịt một đám người trên đường chạy, tay bên trong còn mang theo khai sơn đao, từng cái dọa đến tranh thủ thời gian trốn ở một bên. Thế nhưng là, khi bọn hắn khoảng cách giao lộ còn có mấy trăm mét khoảng cách lúc, đột nhiên phát hiện có hai mươi mấy chiếc quân dụng xe tải dừng ở kia bên trong. Mà lại, tại xe tải phía trước còn có một nhóm lớn súng ống đầy đủ binh sĩ thẳng rất địa đứng tại kia bên trong. Dù cho những binh lính này liền như thế đứng, những này dạ mạ đạ tổ người đều cảm thấy một cỗ như sắt thép túc sát chi khí, để bọn hắn trong lòng căng hàn. Chạy trước tiên Tạ Dỗ Tam Lang quát tay, hô nói, "Ngừng." Nhìn thấy Tạ Dỗ Tam Lang thủ thế, tất cả dạ mạ đạ tổ người đều ngừng lại. "Tạ Dỗ quân, đây là có chuyện gì? Vì sao lại có nhiều như vậy Hoa Hạ quân nhân tại giao lộ?" Một cái dạ mạ đạ tạo thành viên nhìn về phía Tạ Dỗ Tam Lang, hỏi, "Ta cũng không rõ lắm." Tạ Dỗ Tam Lang nhíu nhíu mày, nói, "Bất quá, vì để phòng lỡ như, tất cả mọi người cho ta đem đao thu lại. Còn có, đều cho ta đem huy chương trước ngực lấy xuống." "Này." Tất cả dạ mạ đạ tạo thành viên gật gật đầu, sau đó cất kỹ đao, lấy xuống huy chương trước ngực. Tất cả mọi người biểu hiện tự nhiên một điểm, không cần phải để ý đến những quân nhân này, chúng ta đi." Tạ Dỗ Tam Lang vung tay lên, sau đó mang theo dạ mạ đạ tổ người hướng phía giao lộ đi đến. Thế nhưng là, khi những này dạ mạ đạ tổ người vừa khẽ dựa gần, tất cả binh sĩ lập tức bưng lên súng, chỉ hướng bọn hắn. Nhìn xem cái này họng súng đen ngòm, những này dạ mạ đạ tổ người đều giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian ngừng lại. "Các vị Hoa Hạ quân nhân, xin hỏi các ngươi đây là làm cái gì?" Tạ Dỗ Tam Lang mở miệng hỏi. "Các ngươi thế nhưng là đảo quốc người." Mã Quốc Trung đi ra, quét mắt những người này, tâm lý lại có chút nghi ngờ. Những người này mặc dù mặc áo đen, nhưng trước ngực cũng không có đại biểu dạ mạ đạ tổ hình toi huy chương. Chẳng lẽ Diệp Long tướng lầm rồi? Hay là nói, không phải những người này? Tạ Dỗ Tam Lang tưởng tượng, chỉ cần mình lộ ra thân phận, chắc hẳn những này Hoa Hạ quân nhân hẳn là sẽ không làm khó bọn hắn. Bởi vì, hắn biết, Hoa Hạ đối quốc tế bạn bè hay là rất tốt. Thế là, Tạ Dỗ Tam Lang lớn tiếng nói, "Chúng ta là đảo quốc người. Chúng ta là quốc tế bạn bè." "Đảo quốc người?" Mã Quốc Trung nghe xong, con mắt khẽ híp một cái, hỏi, "Các ngươi thế nhưng là dạ mạ đạ tổ người?"
"A,
dạ mạ đạ tổ. Vị quan quân này, chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó a?" Tạ Dỗ Tam Lang nheo mắt, lập tức cười theo, cười ha hả nói, "Chúng ta không phải dạ mạ đạ tổ người, chúng ta là đang lúc đến Hoa Hạ du lịch đoàn."
"Đúng a, chúng ta là đến du lịch, các ngươi không thể như thế cản con đường của chúng ta."
"Đúng rồi. Các ngươi nếu là dám làm khó chúng ta liền đi đại sứ quán phản ứng." Cái khác dạ mạ đạ tổ người đều ồn ào.
"Ồn ào cái gì? Ồn ào cái gì a?
Đều mẹ hắn câm miệng cho ta." Mã Quốc Trung nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hướng cái kia Tạ Dỗ Tam Lang ngoắc ngón tay, nói, "Ngươi tới." Tạ Dỗ Tam Lang nhãn châu xoay động, cười ha hả chạy tới, hỏi, "Vị quan quân này, xin hỏi ngài có chuyện gì không?"
Mã Quốc Trung không có nói nhiều, trực tiếp vung tay lên, "Tứ Huy, lục soát hắn thân."
Mới vừa nói đến dạ mạ đạ tổ thời điểm, Mã Quốc Trung cảm giác giá hỏa này biểu lộ biến một chút, cho nên hắn cảm giác giá hỏa này có chút vấn đề. Cái này đảo quốc người rất giàu hạn, mình nhất định phải hào hào tra một chút. Vừa nghe nói muốn soát người, Tạ Dỗ Tam Lang tâm lý lộn bộ một chút. Hắn một mặt oán giận địa nói, "Chúng ta thế nhưng là đảo quốc người, mà lại chúng ta được hưởng hợp pháp tư ẩn quyền, các ngươi không có quyền lục soát thân thể của ta."
"Đánh rắm."
Mã Quốc Trung hét lớn một tiếng, nói, "Cái này hơn nửa đêm, các ngươi nhiều người như vậy trên đường chạy, lén lén lút lút, xem xét liền có vấn đề. Tìm kiếm cho ta."
"Vâng."
Gọi từ huy người cao binh sĩ gật gật đầu, sau đó phải nhờ vào gần đi lục soát Tạ Dỗ Tam Lang thân. Tạ Dỗ Tam Lang thấy dấu không đi xuống, hắn hướng về phía cái khác giả mạ đạ tổ người hô to một tiếng chạy, sau đó vung ra cánh tay liền chạy ngược về. Chương 1324, từng bước đều bại. Chương 1324, từng bước đều bại. Cái khác giả mạ đạ tổ người thấy Tạ Dỗ Tam Lang chạy, bọn hắn cũng tranh thủ thời gian quay người, chuẩn bị trở về chạy. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là lén qua đến Hoa Hạ, cái này nếu như bị bắt, xác định vững chắc không có quả ngon để ăn à. Thế nhưng là, bọn hắn vừa mới chạy ra mấy bước. Ầm. Đột nhiên, một đạo tiếng súng vang. Những này giả mạ đạ tổ người bị giật mình kêu lên, cả đám đều dừng bước. Nếu ai dám chạy, ngay tại chỗ đánh chết. Mã Quốc Trung cất kỹ súng, đối cái khác binh sĩ nói, lục soát. Các binh sĩ bưng súng, lập tức tiến lên, bắt đầu soát người. Mã Tư lệnh, trên người bọn họ cất dấu đao, còn có kim sắc hình thoi huy chương. Lập tức có binh sĩ hô lên, đem lục soát huy chương đưa cho Mã Quốc Trung. Mã Quốc Trung tiếp nhận huy chương nhìn, cười lạnh, cất giọng nói, giả mạ đạ tổ. Ha ha, quả nhiên là các ngươi bọn gia hỏa này. Tất cả mọi người nghe lệnh, đem bọn hắn toàn bộ giải lên xe, mang đi. Vâng. Tất cả binh sĩ đều tiếng nổ đáp lại. Đối diện với mấy cái này súng ống đầy đủ binh sĩ, những này giả mạ đạ tổ người coi như lại có thể đánh, to gan, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Rất nhanh, tất cả giả mạ đạ tổ người đều bị áp lên xe tải. Không đầy một lát, một cỗ tiếp lấy một cỗ quân dụng xe tải rời đi giao lộ. Từ bắt người đến rời đi, chỉ phí mấy phút, hiệu suất phi thường cao. Ngay tại Mã Quốc Trung đem giả mạ đạ tổ người đều toàn bộ mang đi thời điểm. Tại Tây khu Trường Ninh đường phố kịch chiến cũng đã tiến vào hồi cuối. Trường Ninh đường phố, phồn hoa vừa nồng náo. Cái này cả con đường đều thuộc về giao long hội bạch long đường địa bàn. Dĩ vãng nuôi lúc trời tối, cái này bên trong đều mười điểm náo nhiệt. Nhưng hôm nay, Thiết Huyết Minh cùng giao long hội triển khai chưa từng có ác chiến. Kịch chiến lên, người đi đường tuyệt. Lúc này trên đường trừ hai phe nhân mã, lại không có bất luận cái gì người đi đường. Bất quá, bởi vì có Chu Tức hội gia nhập, Thiết Huyết Minh bên này tại nhân số bên trên muốn xa xa nhiều hơn giao long hội. Cho nên, trên cơ bản là Thiết Huyết Minh tại đè ép giao long hội đánh. Lúc này, trong đám người, trên thân nhuốm máu lôi hổ đang cùng bạch long đường tân nhậm đường chủ Vu Phong giao chiến. Mặc dù lôi hổ trên thân bị thương, nhưng Vu Phong trên thân bị thương nghiêm trọng hơn. Vu Phong trên lồng ngực có một chỗ dài đến mười mấy công điểm vết thương, sâu đủ thấy xương, chính là mới vừa rồi cùng lôi hổ giao chiến lúc lưu lại. Vu Phong miệng lớn địa thở phì phò, trong tay một đem khai sơn đao bị máu tươi nhiễm đỏ, huyết dịch tí tách địa nhỏ xuống trên mặt đất. Hắn giơ lên khai sơn đao, chỉ hướng lôi hổ, hung ác âm thanh nói, "Lôi hổ, ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tới đi, để chúng ta lại đại chiến 300 hiệp." 300 hiệp cái rắm, nhìn lao tử hiện tại liền giết ngươi. Lôi hổ hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến Vu Phong phi nước đại mà lên. Mặc dù lôi hổ không có tu luyện của võ, nhưng hắn cũng đi theo chát lơ cùng xỉn học qua một đoạn thời gian kỹ xảo cách đấu, cho nên thực lực của hắn từ lâu tăng lên rất nhiều. Tại khoảng cách Vu Phong chỉ có 0.5m khoảng cách lúc, lôi hổ trực tiếp nâng tay lên bên trong khai sơn đao, hướng phía Vu Phong bổ tới. Bạch! Hàn mang lóe lên, sát khí tràn trề. Vu Phong trong lòng giật mình, thân hình nhanh lùi lại đồng thời, cũng giơ lên trong tay khai sơn đao, cản một chút. Giang giác! Đao đoạn mất. Lôi hổ lần này trực tiếp xé rách Vu Phong quần áo, chỉ thiếu một chút xíu, liền mở ra bộ ngực của hắn. Vu Phong rung động trong lòng, lui phải càng nhanh. Khi hắn túi đầu nhìn thấy mình áo bị từ đó chém ra lúc, trên mặt vừa sợ vừa giận, kém một chút, hắn liền bị mở ngực mổ bụng a. Vu đường chủ, đầu hàng đi. Lôi hổ nhìn chằm chằm Vu Phong, lớn tiếng nói, chúng ta phi ca nói, người đầu hàng không giết. Vu Phong nhe răng cười một tiếng, nói, chúng ta giao long hội còn không có xong đâu. Muốn ta đầu hàng, nằm mơ. Đã ngươi như thế minh ngoan bất linh, vậy liền đi chết đi. Lôi hổ không nói thêm gì nữa, hắn hướng phía Vu Phong lại đuổi theo. Vu Phong đội vàng từ dưới đất nhặt lên một đem khai sơn đao, chuẩn bị phản kích, nhưng lôi hổ đao trong tay càng nhanh, trực tiếp bổ vào hắn trên cánh tay. A! Vu Phong kêu đau đớn một tiếng, trên cánh tay máu chảy ồ ạt. Lôi hổ đắc thế không tha người, một bổ đánh trúng, lại truy thân mà lên, đánh cho Vu Phong cơ hồ không có sức hoàn thủ. Phúc! Vu Phong lại trúng một đao, kêu lên thảm thiết. Lúc này, Vu Phong cả người đều giống như là từ huyết thủy bên trong vớt ra đồng dạng, đã ý thức không rõ, bắt đầu lung lay sắp đổ. Chết! Nương theo lấy lôi hổ cuối cùng hét lớn một tiếng, lưỡi dao cắt vỡ không khí, chém về phía Vu Phong. Giang giác! Vu Phong nhìn xem lôi hổ bổ tới một đao này, trừng to mắt. Hắn muốn tránh, nhưng hắn căn bản trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một đao này bổ vào hắn trên cổ. Đau đớn một hồi truyền ra, sau đó hắn liền cảm giác mình bay lên. Sau đó, hắn nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu, mặc quần áo nhìn rất quen mắt, giống như cùng hắn là đồng dạng. Lại sau đó, trước mắt hắn đen, ý thức biến mất. Lôi hổ vứt bỏ trên đao máu tươi, giống lớn nói, "Các minh đệ, giao long hội Bạch Long Đường đường chủ đã chết, cho ta cùng một chỗ giết." "Giết?" Nghe lôi hổ lời nói, Thiết Huyết Minh tất cả mọi người tinh thần đại chấn, sĩ khí bạo giảm. Mà giao long hội thành viên thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đại đa số người trong lòng dâng lên không thể tin được cảm giác. Vu đường chủ chết rồi. Cái này sao có thể? Vu đường chủ mới vừa rồi còn hào hào, làm sao liền chết đây? Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy trên mặt đất cố kia quen thuộc thi thể không đầu lúc, cả đám đều tuyệt vọng, Vu đường chủ là thật chết. Vốn đang ở vào cháy bỏng trạng thái chiến đấu, lập tức tan rã. Cơ hồ tất cả giao long hội người đều vô tâm ham chiến. Ngay cả đường chủ đều chết rồi, còn thế nào chiến? Về phần cái khác còn tại dáng chống đỡ giao long hội thành viên, sửng sốt bị sĩ khí bạo giảm Thiết Huyết Minh thành viên giết đến người ngã ngửa đổ. Không đầy một lát, giao long hội bên này người, một bước tan tác, từng bước đều bại. Không đánh. Không đánh. Ta đầu hàng. Đầu hàng. Có một cái giao long hội tiểu đầu mục lau mặt một cái bên trên huyết thủy, trực tiếp ném đi đao trong tay, ôm đầu ngồi xổm xuống. Ta cũng không đánh.
Đầu hàng. Đừng đánh, chúng ta đầu hàng. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người ném đi vũ khí trong tay, lựa chọn đầu hàng. Về phần những cái kia không phục, không đầu hàng, thì là bị Thiết Huyết Minh người vây quét mà chết. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Ta vừa rồi nói, người đầu hàng không giết, vậy ta tuyệt đối nói được thì làm được. Lôi Hổ cao giọng phá lên cười. Lôi Lão Đại Vi Vũ. Thiết Huyết Minh Vi Vũ. Ở đây tất cả Thiết Huyết Minh tiểu đệ đều hưng phấn địa hô to lên. Sóng âm quyết tán, sửng sốt dọa đến những cái kia Giao Long hội thành viên toàn thân phát run, không dám lo đầu. Khó trách bọn hắn sẽ bại, không có cách, bọn gia hỏa này sĩ khí quá cường đại a. Lôi Lão Đại, chúng ta tiếp xuống hành động là cái gì? Một cái Thiết Huyết Minh thượng vị đại ca nhìn về phía Lôi Hổ, hỏi một câu. Lôi Hổ sờ sờ mình lớn đầu trọc, nói, ta cho quân sư gọi điện thoại, hỏi một chút quân sư, chúng ta tiếp xuống hành động. Nói, Lôi Hổ liền xuất ra điện thoại di động. Thế nhưng là, hắn vừa mới chuẩn bị cho Tào Văn Giáp đánh tới thời điểm, Tào Văn Giáp lại gọi điện thoại tới. Lôi Hổ sững sờ, nhận nghe điện thoại. Quân sư, thật sự là quá khéo, ngươi làm sao biết đạo ngã muốn cho ngươi gọi điện thoại a? Lôi Hổ nét miệng cười nói. Lôi ca, Bạch Long Đường tình huống bên kia thế nào rồi? Tào Văn Giáp hỏi. Ha ha, quân sư, Bạch Long Đường đã bị chúng ta đánh. Lôi Hổ cười lớn nói. Tốt, Lôi ca. Tào Văn Giáp trả lời một câu, sau đó nói, Lôi ca, đã Bạch Long Đường đã bị đánh, vậy liền mời ngươi nhanh lên dẫn người tiến đến Quân Lâm Thiên Hạ viện trợ phi ca. A, viện trợ phi ca. Lôi Hổ giật mình, hỏi, chuyện gì xảy ra? Khó nói phi ca bên kia gặp được nguy hiểm rồi. Lôi ca, vừa rồi bóng đen tổ cho ta điện báo nói, có hơn 1,000 cái cầm khai sơn đao không rõ nhân sĩ ngay tại hướng Quân Lâm Thiên Hạ đuổi. Ta lo lắng những người kia sẽ là hướng Đông Dương viện quân. Tào Văn Giáp trầm giọng nói, được rồi, quân sư, ta minh bạch, ta cái này liền dẫn người chạy tới. Lôi Hổ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đáp ứng lập tức xuống dưới, sau đó cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Lôi Hổ lớn tiếng nói, các minh đệ, lưu 100 người tại cái này bên trong, những người khác cùng ta cùng đi Quân Lâm Thiên Hạ. Lôi Lão Đại, chúng ta đi Quân Lâm Thiên Hạ làm gì? Một cái thượng vị đại ca hỏi. Vừa rồi quân sư gọi điện thoại cho ta nói, hiện tại có một nhóm lớn viện quân tiến đến cứu viện hướng Đông Dương. Hiện tại phi ca bọn hắn chỉ sợ gặp nguy hiểm, cho nên chúng ta phải lập tức chạy tới. Lôi Hổ nhíu mày nói, cái gì? Phi ca gặp nguy hiểm? Cái này thượng vị đại ca nghe xong, lập tức liền giận, đạp ngựa. Ai dám tổn thương phi ca, lão tử cái thứ nhất không đáp ứng. Đúng, chúng ta cũng không đáp ứng. Những người khác cũng đều phất tay hô to. Lôi Hổ gật gật đầu, sau đó vung tay lên, các huynh đệ, cùng ta cùng một chỗ giết đi qua. Sau đó lưu lại 100 người về sau, Lôi Hổ mang theo còn lại 600-700 người, trùng trùng điệp điệp địa chạy tới Quân Lâm Thiên Hạ. Chương 1325, sóng gió ngập trời. Chương 1325, sóng gió ngập trời. Ngay tại Trường Ninh đường phố kết thúc chiến đấu lúc, Tây khu Ngọc Hoa trên đường kịch chiến cũng tuyên bố kết thúc. Ngọc Hoa đường phố chính là Giao Long hội Thanh Long đường địa bàn. Lúc này, tại Ngọc Hoa đường phố trung lộ bên trên, máu chảy thành sông, nổn ngang trên đất địa nằm người. Có chết có tổn thương, có Giao Long hội người, cũng có Thiết Huyết Minh người. Một tướng thành công vạn cốt khô, muốn thành tựu vĩ đại, muốn đạp lên đỉnh phong, nhất định phải dùng vô số người máu tươi đến đổ vào. Đây là từ xưa đến nay, hàng cổ không đổi định luật. Lúc này, Thương Siêu đang cùng Tào Văn Giáp trò chuyện. Được rồi, quân sư, ta biết, ta cái này liền dẫn người chạy tới. Điện thoại đánh xong, Thương Siêu liền thu hồi điện thoại di động. Siêu ca, Thanh Long đường hết thảy 800 người, tử thương 437 người, đầu hàng 363 người. Một cái đầu mắt chạy đến Thương Siêu trước mặt, cung kính nói. Thương Siêu nhẹ gật đầu, sau đó nói, lớn mạnh, lưu lại 100 người quét dọn chiến trường, những người khác, cùng ta cùng đi Quân Lâm Thiên Hạ. Hả? Siêu ca, Quân Lâm Thiên Hạ không phải có phi ca dẫn người tấn công à, chúng ta cũng muốn đi qua sao? Đầu mục hỏi. Có người đi cứu viện hướng Đông Dương, chúng ta nhất định phải lập tức chạy tới giúp phi ca. Thương Siêu lạnh giọng nói. Tốt, Siêu ca ta biết. Đầu mục gật gật đầu, nhanh đi làm ăn bài. Không đầy một lát, Thương Siêu liền dẫn những người còn lại, cấp tốc chạy tới Quân Lâm Thiên Hạ. Tây khu, huyện Bình đường phố. Cái này bên trong là Giao Long hội Hắc Long đường địa bàn. Đoàn Thiên Hảo xuất lĩnh lấy đoàn gia quân trực tiếp đem Hắc Long đường người đánh cái hoa rơi nước chảy. Lúc này, Đoàn Thiên Hảo một cước giẫm tại Hắc Long đường đường chủ Tiết Lương Trừng núi trên thân, ba một tiếng, điểm lên một điếu thuốc. Hắn khinh thường cười một tiếng, xem thường lấy quét mắt những cái kia Giao Long hội người, thật dài địa phun ra một điếu thuốc. Đoàn ca, quân sư có chuyện nói cho ngươi. Một cái thượng vị đại ca cầm điện thoại hướng Đoàn Thiên Hảo chạy tới. Đoàn Thiên Hảo gật gật đầu, sau đó tiếp nhận điện thoại di động. Quân sư, xin hỏi có gì phân phó? Đoàn Thiên Hảo hỏi. Trời Hảo, Hắc Long đường diệt rồi sao? Diệt. Tốt, Trời Hảo, ngươi bây giờ lập tức dẫn người tiến đến Quân Lâm Thiên Hạ viện trợ phi ca. Quân sư, phi ca gặp nguy hiểm à? Ừm, có một đám người tiến đến cứu viện hướng Đông Dương, phi ca người bên kia tay không đủ. Tốt, ta biết. Đoàn Thiên Hảo trả lời một câu, sau đó cúp điện thoại. Hắn cầm trong tay tàn thuốc ném xuống đất, một cước giẫm diệt, sau đó giơ lên trong tay khai sơn đao, giống lớn nói, các minh đệ, mục tiêu kế tiếp, Quân Lâm Thiên Hạ. Giờ này khắc này, Giao Long hội từng cái địa bàn bên trên kịch chiến cũng đã gần phải kết thúc. Phàm là kết thúc chiến đấu, đều mang người hướng Quân Lâm Thiên Hạ đuổi. Một bên khác, Quân Lâm Thiên Hạ cửa hộp đêm, kịch chiến vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Diệp Phi đang cùng chỉ bạn Nobunaga, chỉ bạn Suji hai người giao chiến. Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ngay tại diện sát Giao Long hội tinh nhuệ. Mà Trương Bảo Côn thì là cùng Bát Đại Kim Cương xếp hạng vị thứ nhất ma đồ kịch chiến. Ma đồ thực lực tại hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong,
cùng Trương Bảo Côn thực lực tương đương. Hai người đã đối chiến hơn 100 chiêu, còn không có phân ra thắng bại. Phanh 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 phanh. Một đạo đạo tựa như sấm rền thanh âm nổ vang. Trương Bảo Côn cùng ma đồ chiến đấu, trở nên càng thêm kịch liệt. Trương Bảo Côn trên cánh tay đều thấy máu, mà ma đồ cũng không có chiếm tiện nghi, hắn chịu Trương Bảo Côn mấy quyền, nôn mấy miệng máu. Cũng may ma đồ cơ bắp cường ngạnh như sắt thép, cho nên vì hắn triệt tiêu Trương Bảo Côn mấy quyền công kích mãnh liệt. Bằng không, tại vừa rồi trong giao chiến, hắn có khả năng chết sớm tại trên tay Trương Bảo Côn. Ha ha, hình người sát khí Trương Bảo Côn quả nhiên danh bất hư truyền. Ma đồ đôi mắt hiện ra nồng hậu dày đặc sát ý, nhìn chằm chằm Trương Bảo Côn. Hắn vươn tay trực tiếp một đem xé toang quần áo trên người, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp. Trương Bảo Côn, ngươi truyền thuyết, từ hôm nay trở đi, liền kết thúc. Ta ma đồ nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi. Ma đồ hét lớn một tiếng, tráng kiện hai chân loảng xoảng bang điệu giẫm lên mặt đất, hướng phía Trương Bảo Côn lao đến. Muốn giết ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Trương Bảo Côn thét dài một tiếng, cổ võ tâm pháp vận chuyển, một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng phun trào mà ra, tràn ngập toàn thân của hắn. Giống. Trương Bảo Côn một tiếng gào thét, giẫm nát một khối mặt đất xi măng, hướng tới trước mặt ma đồ xông tới. Tại chạy trên đường, ma đồ cảm thấy Trương Bảo Côn dị thường. Tâm hắn bên trong giật mình. Chính mình cũng đã dùng hết toàn lực, nhưng gia hỏa này lại còn có thể tăng lên lực lượng. Làm sao có thể? Nhưng lúc này, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Ầm. Hai người lần nữa cứng đối cứng một quyền, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ma đồ sắc mặt lần nữa lại biến, bởi vì một cỗ bá đạo kinh lực xuyên thấu qua năm đấm của hắn chuyển đến, để hắn cảm giác khí huyết một trận bốc lên. Đón thêm ngươi Trương gia gia bá quyền. Trương Bảo Côn hét lớn một tiếng, như là một đầu dã thú phát cuồng, một đôi to bằng cái thất thiết quyền bung ra đầy trời quyền ảnh, hướng phía ma đồ nghiền ép mà đi. Ma đồ con ngươi co rụt lại, rung động trong lòng, sinh ra một cỗ vô lực tái nhận cảm giác. Hắn chỉ sợ không phải Trương Bảo Côn đối thủ. Phanh phanh. Phía trước hai quyền, ma đồ miễn cương đón lấy, thế nhưng là quyền thứ ba, hắn rốt cuộc khó mà chống đỡ, ngực bị hoanh trúng, cả người bay ngược mà ra. Ách. Ma đồ nặng nề mà ném xuống đất, phát ra kêu đau một tiếng. Hắn oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, khó khăn dùng tay chống đất, từ dưới đất bò dậy. Hắn nhìn chằm chằm Trương Bảo Côn, trong mắt lóe lên nồng đậm không cam lòng. Vì cái gì? Ma đồ nhìn chằm chằm Trương Bảo Côn, đột nhiên hỏi một câu. Hả? Cái gì vì cái gì? Trương Bảo Côn kỳ quái địa trả lời một câu. Ma đồ lau đi trên khóe miệng máu tươi, nghiêm nghị nói, thực lực của chúng ta rõ ràng đồng dạng, nhưng vì cái gì lực chiến đấu của ngươi còn mạnh hơn ta nhiều như vậy? Trương Bảo Côn nhếch miệng cười một tiếng, nói, bởi vì Phi Ca mang theo ta trải qua vô số sinh tử chiến đấu, cho nên ta còn mạnh hơn ngươi được nhiều. Thì ra là thế. Ma đồ nắm chặt nắm đấm, không có cam lòng, ánh mắt lại kiên định lạ thường điệu nói, coi như ngươi so với ta mạnh hơn, ta cũng sẽ không nhận thua. Vừa mới nói xong, ma đồ kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, một lần cuối cùng hướng phía Trương Bảo Côn đánh tới. Chiến ma quyền. Ma đồ chợt quát một tiếng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, hướng phía Trương Bảo Côn oanh ra một quyền. Trương Bảo Côn cũng không chút nào yếu thế, đồng dạng vận động một quyền đánh tới. Ầm. Hai quyền chạm vào nhau, bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa thanh âm, mà hai người bọn hắn dưới chân mặt đất xi măng cũng vỡ ra. Có thể nghĩ, một quyền này đối kháng, lực lượng đến cỡ nào hung mãnh. Một quyền này về sau, ma đồ thân thể bị chấn cấp tốc lui lại, thân thể cũng đi theo lắc lư. Trương Bảo Côn bắt lấy cơ hội này, một bước xông lên trước, một quyền đánh vào cái này ma đồ trên ngực. Giang giác. Trương Bảo Côn một quyền này lực lượng cực kỳ hung hãn, đừng nói là người, chính là một đầu gấu cũng được gân cốt đứt gây mà chết. Mà lại, lúc này ma đồ đã không phải là trạng thái đỉnh phong, mà là ở vào dấu hết đèn tắt trạng thái. Cho nên, ma đồ chịu một quyền này, chỉ người đều bị đánh bay ra ngoài. Phúc. Hắn một ngụm máu tươi phun ra, ngã trên mặt đất, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Nói cho ngươi, muốn không bị người giết, biện pháp duy nhất chính là để cho mình không ngừng mạnh lên. Trương Bảo Côn cuối cùng úng thanh nói xong một câu, sau đó một quyền đánh vào ma đồ trên đầu. Ầm. Ma đồ trong mắt cuối cùng hiện lên một vòng hoảng sợ đến cực hạn thần sắc, cuối cùng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, không có ý thức. Xử lý ma đồ về sau, Trương Bảo Côn hô to khẩu khí, hắn vừa quay đầu, liền thấy chung quanh có mấy cái thiết huyết minh tinh nhuệ chính một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. Vừa rồi, bọn hắn tận mắt nhìn thấy Trương Bảo Côn xử lý ma đồ một màn. Bát đại kim cương bên trong, sức chiến đấu xếp hạng thứ nhất ma đồ vậy mà liền dạng này bị ngược sát. Chấn kinh, sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi. U ngu cùng ngủ cùng ngủ. Liên tiếp tiếng nuốt nước miếng vang lên. Những này giao long hội tinh nhuệ dọa đến toàn thân đều run rẩy lên. Cho dù bọn họ trong tay cầm khai sơn đao, bọn hắn như cũng không dám xông đi lên. Các ngươi không phải muốn giết ta a? Vậy liền nhanh đến a. Trương Bảo Côn nhếch miệng cười một tiếng, hướng mấy cái kia tinh nhuệ ngoắc ngón tay. Lúc này, Trương Bảo Côn tiếu dung theo bọn hắn nghĩ, tựa như ác ma tiếu dung. Bọn hắn dùng sức địa lắc đầu, căn bản cũng không dám xông về phía trước, mà là vội vàng xoay người, vung ra cánh tay liền chuẩn bị thoát đi. Còn muốn chạy? Cho ta dừng lại. Trương Bảo Côn hét lớn một tiếng, thất ra hai đầu tráng kiệt chân, đuổi sát mà lên. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền đuổi kịp hai cái tinh nhuệ. Trương Bảo Côn hai tay nô ra, trực tiếp bắt lấy hai cái này tinh nhuệ cổ, sau đó thoáng vừa dùng lực, liền đem hai gia hỏa này cho xách lên. A, cứu mạng a, cứu mạng a, ta không muốn chết, không muốn chết a. Hai gia hỏa này hai chân đằng không, sửng sốt dọa đến âm thanh hô to, liều mạng bay nhảy hai tay hai chân.